Nô Cương không còn gì để nói, không đau, ngươi sẽ không cắt mình à? Tần Thọ nói, ta sợ đau. Nô Cương, vậy ngươi còn nói không đau. Tần Thọ lý trực khí chẳng nói, ta nói là ta cắt ngươi, ta không đau. Tên gọi tắt không đau. Nô Cương, cút. Tần Thọ, đừng như thế bất cận nhân tình à. Nô Cương, cút xa một chút. Tần Thọ nói, đừng nóng giận à, nếu không chúng ta đổi một cái máu coi như xong, ngươi nhìn người chết chuyện này. Cút. Nô Cương nhấc chân chính là một cước. Tần Thọ vèo một tiếng phá vỡ trời cao. Nhưng mà, không bao lâu, bụi cỏ một trận lắc lư, một con miệng đầy cây cỏ con thỏ một bên ăn một bên cười ha hả chạy trở về. Tần Thọ nói, thật là, ngươi cái này mãng phu không có chút nào biết bảo vệ tiểu động vật, không có ái tâm, đáng đời ngươi độc thân. Nô Cương. Tần Thọ nói, mà thôi, đã ngươi không hiến máu, cũng không hiến chết, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Tần Thọ liền từ hắc ma thần hạp bên trong móc ra một chút gà vịt. Sau đó tùy tiện tìm một con nhìn liền rất thuận mắt lấy máu. Nô Cương liền ở bên cạnh nhìn, cũng mặc kệ. Tần Thọ trợn to trong mắt nhìn xem. Kết quả máu tươi chảy ra, Tần Thọ cũng dùng tay mò, lại một điểm phản ứng đều không có, ngửa đầu nhìn xem Nô Cương, nói, tình huống gì? Nô Cương nói, không biết. Tần Thọ thầm nói, chẳng lẽ không phải máu nguyên nhân đó phải là nhìn thấy người chết nguyên nhân. Tìm thời gian đi hỏi thăm một chút, nhìn xem nhà ai muốn chết người, ta đi xem một chút. Xem như sớm vội về chịu tang. Nô Cương. Tần Thọ phất phất tay, ném một đầu gấu chó lớn nói, từ từ ăn đi, ta trở về, ai? Nhân sinh đường dài dằng dặc này, đây là ngựa sắt vách. Nô Cương. Đã mình ký ức nhỏ nhặt sự tình không nhớ nổi, cũng tìm không thấy nguyên nhân, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người chết, Tần Thọ cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Nếu không, hắn cũng không thể chính mình đi tìm người giết đi Tần Thọ mặc dù có năng lực, lại còn không có kia loạn giết vô tội lòng dạ hiểm độc. Trở lại Nguyệt Cung, tu luyện không thể tu luyện, trộm cũng không trộm được, dứt khoát ngồi ở trong sân mà người. Đúng lúc này, nhìn thấy Hằng Nga Khuê phòng xa mỏng bay ra. Tần Thọ nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay liền cho mình một vả, nói, thế nào đem chuyện này quên mất? Nếu không còn chuyện gì làm quần áo a. Kết quả là, Tần Thọ đi ra ngoài, đào một đống lớn thổ chạy trở về, sau đó thi triển sửa đá thành vàng thuật, đem những này thổ biến thành các loại vải vóc. Dựa theo trong trí nhớ bộ dáng. Hắn bắt đầu luyện chế hiện đại quần áo. Cùng lúc đó, địa tiên giới, Khuê Tùng động bên trong. Một thân đại hồng bào yêu tam thiên ngửa đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, đợi nửa ngày, thấy trên mặt trăng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bất đắc dĩ ngáp một cái nói, ai? Hai cái này đồ đần ngay cả phế vật giá trị lợi dụng đều không thể hiện được đã đến rồi sao thiên đình không nhuốm máu, như thế là hồng trần tốt đẹp một bàn cờ, đến cùng là ai tại mù quấy nhiễu? Thở dài, yêu tam thiên lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết đến, thất bại. Sau đó trên giấy chữ biến mất. Không bao lâu, trên giấy nhiều một hàng chữ, không sao. Yêu tam thiên cười, không có bị mắng, xem ra không tính tòi công bận rộn. Ha ha. Nói xong, yêu tam thiên đứng dậy, dẫm lên hoa sen bằng đá phá không mà đi. Giờ này khắc này, Tần Thọ cũng không biết địa tiên giới xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, hắn đang tập trung tinh thần nghiên cứu như thế nào làm quần áo đâu. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, quần áo kiểu dáng hắn có thể ghi nhớ. Nhưng là tùy cơ ứng biến. Tựa hồ thiếu một cái lấy số đo khâu A. Bất quá Tần Thọ suy nghĩ kỹ một chút, ghé vào sơn cốc số lần nhiều như vậy, trên đùi cũng ngủ không ít. Tại tăng thêm kiếp trước mấy cái tê duyệt nữ tài nguyên, mở ra móng đuốt lại khoa tay nửa ngày, rốt cục có chút đếm. Dựa theo hắn tính toán, rất nhanh một kiện xinh đẹp hóa lở, office lady, quần dài âu phục sáo trang làm được, bên trong còn bồi tiếp một kiện áo sơ mi trắng. Nguyên bản Tần Thọ là nghĩ phối hợp váy ngắn, bất quá sợ Hằng Nga không chịu. Không mặc. Lần thứ nhất đưa quần áo, vẫn là bảo thủ điểm tốt, về phần váy ngắn. Từ từ sẽ đến. Tần Thọ tin tưởng, không có cái gì là thời gian không giải quyết được. Nếu có, vậy liền lại thêm chút. Tần Thọ cầm lấy thành phẩm nhìn một chút, nhếch miệng cười, sau đó hiến bảo giống như cầm quần áo hấp tấp lên lầu, một bên chạy một bên la lớn, ngốc nữ, quần áo làm xong, có muốn thử một chút hay không không có đáp lời, chính là đáp ứng rồi vậy liền thử một chút đi. Tần Thọ tốc độ như gió vọt vào Hằng Nga Khuê phòng. Mấy phút đồng hồ sau, một mặt chán nản bị Hằng Nga xách lấy lỗ thai từ bên trong ném đi ra. Loảng xoảng. Đại môn quan bế, Tần Thọ đứng tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn xem chốt cửa, xoạch lấy miệng, kêu lên, không cần như vậy đi đổi bộ y phục mà thôi nha, ta cam đoan không nhìn chính là. Nghĩ hay lắm. Trong phòng truyền đến Hằng Nga thanh âm. Tần Thọ kêu lên, ngươi phải tin tưởng ta, nhân phẩm của ta cực kỳ tốt. Phi. Hằng Nga căn bản không mắc mưu. Tần Thọ chưa từ bỏ ý định tại cửa ra vào nói một đống, kết quả Hằng Nga căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là trong phòng truyền ra sột soạt thay quần áo thanh âm, cùng Hằng Nga trong phòng nhảy thanh âm, tựa hồ không quá quen thuộc mặc loại này quần áo, lại hình như là đang nghiên cứu cụ thể xuyên pháp. Tần Thọ cảm thán nói, ngốc nữ, ngươi nếu là sẽ không xuyên, ta dạy cho ngươi có được hay không? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là một cái tiêu chuẩn lao sư tốt, văn khúc cung tốt nghiệp học sinh ba tốt, không chỉ có am hiểu học tập, nhất là am hiểu truyền thụ tri thức. Ngươi mở cửa ra, tay ta cầm tay dạy ngươi như thế nào mặc quần áo, kiểu gì? Không có cửa đâu. Hằng Nga quả quyết cự tuyệt. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, cửa phòng mở ra, lại không thấy Hằng Nga ra. Tân Thọ nói, ngốc nữ, cửa mở, không phải ta mở A. Ta tiến đến A. Ta mở, ngươi vào đi, nhìn xem. Đẹp mắt không Hằng Nga mang theo vài phần lo lắng, ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Tân Thọ nghe xong, chân ngắn nhỏ lập tức biến thân phong hỏa luân, veo một cái vọt vào, sợ chậm nửa giây không nhìn thấy giống như. Vào trong phòng, Tân Thọ liền kinh ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy Hằng Nga câu nệ đứng ở nơi đó, một thân phẳng phiu tiểu tây trang, áo sơ mi trắng hoàn mỹ làm nổi bật lên Hằng Nga kia tỷ lệ vàng ép đường cong, ngạo nhân ba vòng, lại nhìn kia gương mặt xinh đẹp, xinh xắn động lòng người, tú sắc khả san, đẹp miểu sắc Tần Thọ trong trí nhớ hết thể nữ nhân. Bất quá, Tần Thọ sau khi tính hồn lại, vẫn lắc đầu một cái. Hằng Nga sững sờ, có hơi thất vọng mà nói, không dễ nhìn. Tần Thọ nói, không phải, cực kỳ đẹp đẽ, bất quá còn kém chút đồ vật mới có thể kêu hoàn mỹ. Thứ gì Hằng Nga hỏi? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, may vá đại sư con thỏ. Tần Thọ tiện tay cầm qua một cái ghế, vỗ, chân ghế biến thành một cái kính đen, lại kéo kế tiếp chân ghế biến thành một cây màu đen dây buộc tóc. Tần Thọ chạy tới, vỗ vô giường nói, ngồi lên đến, thỏ ra ta cho ngươi lại trang đóng vai một chút. Hằng Nga nghe lời ngồi xuống, Tần Thọ cầm lấy một thanh ghế đầu, đặt lên giường, mình đứng tại trên ghế. Đem Hằng Nga đâm cái đuôi ngựa. Sau đó đem kính đen cho Hằng Nga mang tốt, nhảy xuống lại nhìn. Tần Thọ khẽ gật đầu, bất quá vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thiếu một chút cái gì. Hằng Nga lắc lắc lớn đuôi ngựa nói, rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không biết có đẹp hay không. Tần Thọ nói, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Tần Thọ cầm còn lại nửa cái băng đi ra ngoài, đồng thời trong tay bưng lấy hoàng thư, thật nhanh lật xem nguyên vật liệu nguyên tố sắp xếp tổ hợp. Rất nhanh, tìm được mục tiêu. Ghi nhớ nguyên tố tổ hợp về sau, còn lại nửa cái băng bị Tần Thọ biến thành một đôi cao gót giày da. Tần Thọ xách lấy giày da lần nữa tiến vào Hằng Nga gian phòng, nói, mặc vào. Thử một chút. Cái này. Giày này làm sao dạng này a, thật kỳ quái, Hằng Nga nói. Tần Thọ cười nói, mặc dù cùng ngươi bình thường xuyên không giống, bất quá sau khi mặc vào tuyệt đối đẹp mắt. Hằng Nga cũng không nghĩ nhiều, sau khi mặc vào, cố gắng đứng lên, lại phát hiện xuyên thứ này đứng lên còn thật lao lực. Bất quá cái này vừa đứng lên đến, đôi tấm gương vừa chiếu, Hằng Nga đều kinh ngạc lên, hoa. Thật dài chân A. Chân chơi cả năm A. Tần Thọ mở ra miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Hằng Nga dáng người vốn là hoàn mỹ tỷ lệ vàng, cho dù là xuyên giày đáy bằng, cũng lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, bây giờ mặc vào giày cao gót, lập tức trở nên càng thêm thon dài. Dễ nhìn. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn phổ thông giày cao gót, chỉ là so giày đáy bằng cao một chút mà thôi. Cũng không phải là hận trời cao loại kia. Tần Thọ vẫn luôn cảm thấy, giày cao gót chính là đối với nữ nhân khỏe mạnh tàn phá, mặc dù dễ nhìn, nhưng là nếu quả như thật yêu nữ nhân của mình, vẫn là xuyên giày đáy bằng tốt, coi như muốn mặc, cũng không thể xuyên quá cao. Cho nên, Tần Thọ làm ra giày, cũng không phải đặc biệt cao giày cao gót. Ngọc Nhi, thế nào, Hằng Nga hỏi. Tần Thọ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, há miệng, nước bọt đều phun ra bọt nước hiệu quả, xinh đẹp. Sau đó Tần Thọ vỗ đầu một cái. Xuất ra một cây thước, trực tiếp biến thành thước dạy học, lại dựng lên một khối bằng đen, để Hằng Nga hướng kia một chạm. Tần Thọ cười thành đồ đần, thầm nghĩ, đây là vẫn là đồ đồng phục hấp dẫn đâu. Hằng Nga nhìn xem Tần Thọ bộ dáng kia, mình tại đối tấm gương chiếu chiếu, nàng phát hiện, y phục này mặc dù cổ quái, nhưng là mặc vào sau sắc thực phi thường hiện thân tài, mà lại làm nổi bật lên khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá nàng còn cần điều chỉnh một chút ánh mắt của mình mới được, thế là nàng hất cằm lên, thu liễm ánh mắt. Một lần nữa hóa thành kia băng sơn mỹ nhân, cứ người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Lạch cạch. Một tiếng thứ gì rơi trên đất âm thanh âm vang lên. Hằng Nga quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con thỏ kia trong tay đổ vật rơi trên mặt đất, miệng trương lớn, nếu không phải cái cằm không đủ lớn, đoan chừng cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Ngốc nữ, ngươi quả thực chính là trời sinh móc treo quần áo, giới người mẫu thiên tài a. Khí chất này, phối y y phục này, miểu sát hết thảy a. Nói xong, Tần Thọ nhảy dựng lên, kêu lên: Mị nữ lao sư, nhanh đến dạy dỗ ta đi. Ta đã chờ không nổi a, hoa ha ha. Sau một khắc, cửa sổ mở ra, một cánh tay ngọc xách lấy một con thỏ, tay vung ra một cái. Bành! Một con thỏ nện trên mặt đất. Sau đó liền nghe trong phòng truyền đến hàng Nga thanh âm nói, thu thập xong nét mặt của ngươi, trở lại. Tần Thọ tranh thủ thời gian đứng lên, mở ra chân ngắn nhỏ, chạy về, cười tủm tỉm nhìn xem hàng Nga hỏi, bộ y phục này hài lòng không?
Không tệ.
Không ngừng cố gắng. Đáng tiếc, không thể mặc ra ngoài, nếu không sẽ lộ ra là lạ. Hàng Nga nói. Tần Thọ nói, ngốc níu, cái này gọi không giống vẻ đẹp, cái này gọi thời thượng, ngươi biết cái gì yên tâm to gan xuyên ra ngoài đi. Nếu như là không thể mặc đi ra, ta sẽ là cái thứ nhất phản đối ngươi xuyên. Nga ô. Đần Ngọc Nhi, ngươi là con thỏ. Hàng Nga cười mắng. Tần Thọ mới không thèm để ý đâu, cùng với Hàng Nga, hắn hoàn toàn là bung ra, suy nghĩ trong lòng liền biểu hiện ra ngoài, không cần thiết cất giấu. Đã thích, vậy ta cho ngươi làm thêm điểm khác quần áo kiểu gì? Tần Thọ kêu lên. Tốt, ta chờ. Hàng Nga cười nói. Tần Thọ nhìn trước mắt thước tha thân ảnh, cười vui vẻ. Trong lòng tự nhủ, thấy không xinh đẹp như vậy cô nàng, là của ta, ha ha. Cười đắc ý, Tần Thọ đắc ý đi xuống lầu. Bắt đầu chế tác một bộ quần áo kế tiếp, lần này hắn quyết định làm một bộ quân phục, ngẫm lại hàng Nga kia trước sau lồi lõm đôi chân dài lạnh dương bộ dáng mặc vào một thân quân trang, Tần Thọ cười thành đồ đần. Bất quá, Tần Thọ trong lòng cũng có buồn khổ, đó chính là, những y phục này vẫn là phải phối hợp nội y mới tốt ta. Nếu không đơn thuần bằng vào nhục thân cứng chắc, có chút hiệu quả không đạt được a. Thế là, Tần Thọ lại bắt đầu khổ não, làm sao có thể thuyết phục hàng Nga mặc nội y ở đâu, đây là một vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thọ trên tay liền chạy lệnh, quân phục không làm ra đến, một cái nịt vú màu đen bị làm ra. Tần Thọ cầm lên nhìn một chút, cộp cộp miệng nói, quả nhiên, thân thể vĩnh viễn là không nghe lời, ta kỳ thật. Thật muốn làm một bộ quần áo đẹp. Tay này, quá tiện. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến cằn nhằn tiếng bước chân, cùng hàng Nga thanh âm, Ngọc Nhi, ngươi làm là vật gì? Tần Thọ trong lòng run lên. Có tật giật mình phía dưới, đầu góc vừa gấp, trực tiếp đem áo ngực mang trên đầu, sau đó quay đầu liền nhếch miệng cười nói, ta. Làm cái bịt mắt, ban đêm phụ trợ giấc ngủ dùng. Thế nào, đẹp mắt không? Hàng Nga nhìn xem Tần Thọ trên đầu áo ngực, nhìn nhìn lại con thỏ kia như tên trộm khuôn mặt nhỏ, khi mắt. Sau một khắc, Nguyệt Cung đại môn mở ra, một con thỏ bị ném ra ngoài, sau đó đại môn quan bế liền nghe bên trong truyền đến Hàng Nga thanh âm, Ngọc Nhi, đã có bịt mắt. Liền ở bên ngoài ngủ đi, ngủ ngon. Tần Thọ ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, thở dài, thầm nói, cái này có cái gì a, chúng ta nơi đó, tất cả mọi người mang. Làm sao lại lưu manh thỏ ra ta như thế chính trực con thỏ, trên đời này có thể có mấy cái thực sự là. Không thể nói lý. Bất quá làm đều làm được, không cần lên, Tần Thọ luôn cảm thấy đây là một loại đáng xấu hổ lãng phí. Thế là, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, mở cửa lớn ra, hắn lại chạy về. Ngốc nỉu. Ta trở về, mở cửa thôi. Tần Thọ đứng tại hàng Nga cửa khuê phòng kêu lên. Không có cửa đâu. Hàng Nga nói. Tần Thọ nói, vậy ta leo cửa sổ đi. Ngươi dám. Hàng Nga kêu lên. Tần Thọ bất đắc dĩ, đặt mông ngồi tại cửa ra vào, nghĩ sâu tính kỹ sau khi, nói, ngốc nỉu, ta cùng ngươi giảng, ta làm vật này, ngươi đừng nhìn không lớn, đừng tưởng rằng nhiều lưu manh. Nhưng là ngươi tin hay không, thứ này có thể thay đổi một cái thế giới. Chương 202, đánh vào thị giác. Tin ngươi mới có quỷ. Hàng Nga nói. Tần Thọ nói, cái gì gọi là tin ta mới có quỷ, trên thế giới này vốn là có quỷ. Khu khu, cái này hơn nửa đêm, chúng ta không nói quỷ sự tình, chúng ta còn nói cái này áo ngực đi. Thế là, Tần Thọ moi ruột gan đem áo ngực chỗ tốt nói một lần, cái gì để bộ ngực càng thêm thẳng tắp a, cái gì tính dẻo a, cái gì phòng ngừa lộ hàng a, sau cùng bảo hộ a vân vân. Toàn nói một lần, một hơi nói đến sau nửa đêm. Tần Thọ còn muốn nói điều gì? Lại lờ mờ nghe được trong phòng truyền đến hàng Nga nhẹ nhàng tiếng hít thở, hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Tần Thọ bất đắc dĩ, thở dài, ngồi tại cửa ra vào, dựa vào cửa, hai mắt vừa nhắm, tiếp theo ngủ thiếp đi. Đang lúc Tần Thọ ngủ ngon ngọt đâu, cửa phòng từ từ mở ra, một con trắng đoán bàn tay như ngọc trắng đưa ra ngoài, sau đó thận trọng đem con thỏ trên đầu mang theo áo ngực hái xuống, sau đó lại cầm cái tấm thảm nhỏ cho Tần Thọ đắp kín, cửa phòng chậm rãi quan bế. A ha. Buổi sáng, Tần Thọ ngáp một cái, rủi rủi con mắt, nhìn xem trên người tấm thảm, đắc ý nở nụ cười, vẫn là nhà ta muội tử tốt với ta, ha ha. Ai? 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 Che mắt của ta đâu? Tần Thọ cọ tích lũy, nguyên điệu loạn chuyển, trong tay tấm thảm run lên lại run chính là không thấy bịt mắt. Tần Thọ theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình, cái gì cũng không có. Có ta ca. Tần Thọ theo bản năng kêu lên. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng lao đại, sau đó liền miết miệng, cười. Ngọc Nhi, nhìn cái gì đấy? Hàng Nga gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt liếc Tần Thọ. Tần Thọ cộp cộp miệng, hỏi, không có nhìn cái gì, nhìn tiểu tặc đâu. Hàng Nga mặt đẹp càng đỏ hơn, trừng Tần Thọ một cái nói bậy bạ gì đó. Tần Thọ thấy thế, lập tức băng ở khuôn mặt nhỏ, mười phần chân nhân mà nói, đúng, không thể nói bậy. Cái kia, chúng ta nói điểm nghiêm chỉnh chủ đề, lớn nhỏ phù hợp không ngươi biết, không có thân thủ đo đạc qua đỉnh núi, chỉ dựa vào nhìn ra, kia bề mặt có sai lệch. Kỳ thật ta người này làm việc rất nghiêm cẩn, nếu không, ta hảo hảo đo đạc. 3. Hàng Nga một bàn tay đập vào Đồ Nhi trên trán, lỗ tai đều đánh sai lệch, cáu giận nói hiệu nói vượng. Tần Thọ thấy Hàng Nga mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng bộ dáng, thì không che giấu chút nào cười nở hoa, có chuyện gì so đùa giỡn muội tử càng có ý tứ, càng có ý nghĩa đâu? Đáp án là, không có. Tốt à, đã ngươi không nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Nói trở lại, cái này. Ân, dùng văn minh một chút nói, cũng chính là nịt ngực. Nịt ngực đi lớn, tác dụng không lớn. Quá nhỏ, một đâu mặc vào không thoải mái, hai đâu bất lợi cho thân thể khỏe mạnh, ba đâu còn dễ dàng biến đến dạng. Ngươi hiểu, ta nói không phải nịt ngực biến dạng. Tần Thọ một đường ba lạp nói. Hàng Nga mặc dù một bộ ta không nghe dáng vẻ, bất quá nghe được sẽ biến dạng về sau, lông mày vẫn là nhíu lại. Ăn xong điểm tâm, Hàng Nga chuẩn bị đi thiên đình. Trước khi đi, Hàng Nga bỗng nhiên quay đầu hướng đưa nàng Tần Thọ nói, có một chút điểm gấp, có thể lớn một chút. Ngươi nói cái gì? Tần Thọ sững sờ, theo bản năng hỏi. Không nghe thấy được rồi. Hàng Nga xấu hổ đỏ mặt, quay người bay lên không. Tần Thọ nhìn xem Hàng Nga bóng lưng, Nga ôm một tiếng liền kêu lên, ông trời ơi, khó trách núi cao như vậy. 36 giây A. Hoàn Mỹ A. Không lớn không nhỏ, có sân phong, có hẻm núi. Trọng điểm là, ra cô nàng. Ha ha. Tần Thọ cười xong về sau, vỗ mình chắn nói, không đúng, ngốc nữ mặc chính là OL, Office Lady, sao trang đi ra, ta ai ra, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta được cùng đi qua nhìn một chút. Tần Thọ thật là có điểm không yên lòng, thế là đằng không mà lên, đuổi theo. Trên nửa đường đuổi kịp Hàng Nga, hắn đưa tay cầu ôm một cái. Hàng Nga liếc qua cái này con thỏ gian dảo con mắt, mỉm cười, không coi ôm hắn, xách lấy hắn lỗ thai thỏ, như là con thỏ ngoại hình giỏ xách tay, cứ như vậy mang theo đi. Tần Thọ ôm cánh tay, một mặt hai đoán bị Hàng Nga vung qua vung lại, đồng thời nắm lấy có phải là nên cho Hàng Nga phối một cái xinh đẹp túi sách. Nam Thiên Môn, hôm nay là ma lễ hồng đang trực. Từ khi ma lễ thọ binh khí bị con thỏ ăn về sau, ma gia tứ tướng hợp lại kế, cái này con thỏ không phải cái thứ tốt, vạn nhất lại để mắt tới nhà ta binh khí, chẳng phải là rất phiền phức đã không thể trêu vào, chúng ta liền trốn tránh điểm đi. Thế là, ma gia tứ tướng lại đứng tại Nam ruộng cổng thời điểm, tất cả binh khí, pháp bảo đều thu vào, cứ như vậy hai tay buông xuống đứng tại cái này, không nhúc nhích, như là tượng điều khác. Chỉ bất quá trong lòng đồng dạng đều sẽ toái toái niệm, kia con thỏ chết tiệt tốt nhất đừng đến. Tốt nhất đừng đến. Không nhìn thấy con thỏ. Ma lễ hồng chính suy nghĩ hôm nay đổi cương vị sau đi cái kia sóng đâu, chợt nghe bên trên thiên binh một trận hít một hơi lãnh khí cùng các loại tiếng kinh hô vang lên. Ông trời ơi, cái kia nữ tiên xuyên cái gì quần áo thật cổ quái a, thật xinh đẹp a, chưa từng thấy có người mặc như vậy qua, nhìn tốt. Có điểm lạ, nhưng là không thể không nói, dáng người thật tốt. Mặt càng tốt hơn. Thân vận cũng tốt. Ma lễ hồng nhướng mày, máng, từng cái như heo, chưa thấy qua nữ tiên a tiên nữ trên trời nhiều như vậy, còn không có nhìn đủ ai chú ý điểm hình tượng. Nếu không quân pháp xử trí. Đang khi nói chuyện, ma lễ hồng ngẩng đầu nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem, cái gì tiên nữ có thể đem các thiên binh mê không tuân quý củ. Hắn cái này xem xét, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy nơi xa, một đóa mây trắng phía trên, một dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, một điểm một tấc đều giống như thiên nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác nữ tử chậm rãi tới. Trọng điểm là nàng một bản, chưa từng thấy qua quần dài trang phục, đem hai chân tôn lên thon dài vô cùng, bờ eo thon thu hồi, giống như doanh doanh một nắm, lại hướng lên nhìn. Ma lễ hồng chỉ cảm thấy thể nội thú huyết đều nhanh tiếp theo sôi trào. Quần áo bị chống đỡ lao cao, áo sơ mi màu trắng bên trên lỗ hổng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp ra. Loại kia căng cứng cảm giác, nhìn ma lễ hồng miệng đắng lưỡi khô. Lại nhìn mặt, quen thuộc, lại là không giống vẻ đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở. Ma lễ hồng chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh đứng máy. Theo lý thuyết, thói quen của hắn đồng dạng đều là trước xem mặt, mặt đẹp mắt, lại nhìn xuống, nhìn dáng người. Nhưng là trước mắt nữ tử này quần áo, lại đem dáng người phát họa để người nhịn không được đi trước nhìn dáng người. Không có cách, ma lễ hồng sở sinh sống niên đại, mặc dù xinh đẹp tiên tử rất nhiều, nhưng là đều là váy dài trang phục, hạ không lộ chân, bên trên không lộ xương quai xanh, dáng người tức thì bị rộng rãi quần áo che lấp tại quần áo phía dưới, chỉ có cao tốc phi hành hoặc là cuồng phong thời điểm, mới có thể nhìn thấy kia ẩn tàng trong đó đường cong. Khi nào thể nghiệm qua như thế ngay thẳng đánh vào thị giác. Huống chi, đến người vẫn là nghiêng nước nghiêng thành hàng Nga. Ma Lễ Hồng trọn vẹn ngu ngơ 3 giây đồng hồ, cái này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt, chỉ nhìn bầu trời, rất có vài phần thiên hạ dù lớn, ta lại tịch mịch cao thủ hình tượng. Chương 203, Ngọc Anh Đường. Không chỉ là hắn, những thiên binh kia cũng đều bày ra nhân sinh bên trong, tự nhận là nhất uy vũ, đẹp trai nhất, hoàn mỹ nhất bộ dáng. Nếu là Ngọc Đế thấy được, đoán chừng chắc chắn sẽ đem bọn họ tất cả đều xung quân đến biên cương đi, hắn kiểm duyệt thời điểm, những cháu trai này cũng không có tinh thần như vậy qua. Hàng Nga vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt những này, phảng phất đột nhiên bị điên cuồng, từng cái hận không thể đem đầu dương thượng thiên thiên binh thiên tướng, có chút không được tự nhiên hỏi Tần Thọ nói, bọn họ đây là thế nào? Tần Thọ lườm Ma Lễ Hồng bọn người một chút, dùng từ tính thanh âm, cảm thán nói, mùa xuân đến, tiểu động vật nhóm lại đến phát tình mùa. Ngươi nhìn kia heo, ngươi nhìn kia gà, ngươi nhìn kia ngu xuẩn, đều cao cao dương đầu lên, hấp dẫn khác phái lực chú ý. Ma Lễ Hồng đám người nhất thời mặt mo đỏ bừng, theo bản năng cúi đầu. Tần Thọ tiếp tục nói, nhưng khi bọn họ thấy được anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong lưu phong khoáng, uy vũ bất phàm, nơi đây tỉnh lược 5 vạn đồng loại tân trang từ thỏ ra thời điểm, bọn họ bản năng, tự ti, túi thấp đầu. Có đôi khi, ta cũng không muốn đả kích bọn họ, nhưng là... Làm sao? Bọn họ phụ mẫu vì ngăn cản bọn họ yêu sớm, vì vậy cho bọn họ như thế một bộ túi ra, cái này có thể trách ai đâu ai. Ma Lễ Hồng đám người đỏ ngầu cả mắt, nếu như không phải không thể trêu vào, Ma Lễ Hồng thật muốn đem cái này con thỏ hiện tại liền lột ra nấu. Nhưng mà Hằng Nga nghe đến mấy câu này về sau, căng thẳng gương mặt xinh đẹp nhịn không được, kém chút cười ra tiếng. Một tiếng cười kia, huyền như băng tuyết tan rã, mặt trời chiếu khắp nơi sáng lạ, nháy mắt để trước mắt một đám người lần nữa nhìn ngây người. Trước một khắc băng tuyết nữ thần, sau một khắc dương quang thiếu nữ, trên lệch chi lớn, giống như biến thành người khác. Duy nhất không đổi chính là loại kia hít thở không thông đẹp, còn có kia bởi vì cười mà tăng lên hô hấp, kéo căng y phục kia nút thắt chặt hơn. Ma Lễ Hồng chờ trong lòng người hoán khí lập tức liền tản, mà là từng cái mở to hai mắt nhìn, yên lặng ở trong lòng chu lên, dùng sức, dùng sức, dùng sức, kéo căng mở a, liền kém một chút. Cái này cái gì y phục rách rưới, chất lượng làm sao lại tốt như vậy, cái này đều không ra. Không đúng, giống như muốn mở một cái khe hở. Có người truyền âm nói nhỏ. Ma Lễ Hồng cũng vô pháp bình tĩnh, nhưng là làm một thiên thần, hắn có tôn nghiêm của mình, nhìn chằm chằm người ta nữ tiên ngược nhìn, kia còn giống tiểu gì còn thể thống gì quá mất mặt. Thế là, Ma Lễ Hồng cố gắng ngửa đầu nhìn trời, lại liều mạng híp mắt nhỏ, nghiêng lấy con mắt tử dùng sức nghiêng mắt nhìn qua đi, phảng phất như thế liền không ai có thể đã nhìn ra giống như. Quả nhiên, y phục kia bị kịch liệt hô hấp xung kích sắp gạt mở một tia khe hở, mặc dù coi như mở cũng không thấy được gì, nhưng là kia liền phảng phất có ma lực. Bọn họ chính là muốn nhìn. Mắt thấy muốn gạt mở nháy mắt, một cái lông xù màu trắng con thỏ đầu xuất hiện ở hàng ngang ngực, đối lấy bọn họ nhếch miệng cười nói, nhìn cái gì đâu. Thảo. Tất cả mọi người ở trong lòng đồng thời giận mắng. Loại kia to lớn chênh lệch, phảng phất một cái đói bụng mấy ngày quỷ chết đói, đột nhiên thấy được tuyệt mỹ đồ ăn, đang muốn ngoạm ăn đâu, đồ ăn bị heo ăn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy cái này con thỏ quay người lại, hét lớn, ai nha, có côn trùng, ta giúp người bắt. Sau đó một đầu đâm vào trong sân gốc. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người phảng phất nghe được trong đầu một tiếng sét đùng đoàng vang lên, tâm đều vỡ nát. Nhìn xem kia con thỏ chết tiệt nằm sấp ở trên ngọn núi, từng cái tròng mắt đều đỏ. Thẳng đến Hằng Nga đem con thỏ giật xuống đến, ngượng ngùng đối bọn họ cười cười, biến mất tại Nam Thiên Môn sau. Tất cả mọi người cũng nhịn không được nữa, từng tiếng tiếng mắng chửi vang vọng Nam Thiên Môn. Ta thao hắn cái con thỏ chết tiệt. Một thiên binh dưới cơn nóng giận, đem trường thương trong tay đều nện trên mặt đất. Những người khác học theo, nhao nhao phát tiết lửa giận trong lòng. Vương bắt đàn A, vương bắt đàn A. Cản chúng ta ánh mắt vậy thì thôi, hắn còn thèm chúng ta. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, khinh người quá đáng. Ngoài nó, ta cả đời này sống còn không bằng một con thỏ. Ma Lễ Hồng cũng không có ngăn cản. Mà là yên lặng móc ra một con rối thỏ, trên đó viết Tần Thọ hai tử, thản nhiên nói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Sau đó Ma Lễ Hồng đem con rối ném xuống đất, hét lớn một tiếng. Ta giẫm chết ngươi cái con thỏ chết tiệt. Sau đó Ma Lễ Hồng đông 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 giẫm. Cùng lúc đó, một chút tiên nhân vãng lai Nam Thiên Môn, vừa vặn thấy cảnh này, từng cái dọa đến đều không dám nói chuyện, đi theo đường vòng. Đồng thời, một đầu nghe đồn khuyết tán ra, Nam Thiên Môn thủ tướng Ma Lễ Hồng điên rồi, đối một con rối con thỏ phát khởi điên cuồng công kích. có người cho rằng, ma lễ hồng hẳn là sinh ra ảo giác, coi là con thỏ kia tiến đánh Nam Thiên Môn, lúc này mới phấn khởi phản kích. Nhưng là bất kể nói thế nào, ma lễ hồng đầu óc có bệnh tin tức khuyết tán càng ngày càng rộng. Ma lễ hồng biết về sau, xin phép nghỉ một tháng, hắn trong phủ mỗi ngày chuyển ra đinh đương đánh đập thanh âm, còn có từng tiếng giận mắng, đánh chết ngươi cái con thỏ chết tiệt. Chứ Nam Thiên Môn, hàng Nga đoạn đường này đi qua, cơ hồ người gặp người nhìn, hoa thấy hoang ốc. Quả thực hấp dẫn vô số quay đầu ánh mắt, nhìn hàng Nga cũng là vụng trộm vui. Tần Thọ tự nhiên là thoải mái hơn, mọi người tán thành để hàng Nga rất vui vẻ, thế là hắn rốt cục lần nữa bị hàng Nga ôm vào trong lòng, thư thư phục phục hưởng thụ lấy vô số người ước ao ghen tị ánh mắt, sảng khoái. Hàng Nga chỗ học tập, tên là Ngọc Anh Đường, là thiên đình đông đảo trong cung điện một tòa cung điện. Cụ thể là nơi nào, Tần Thọ từ tiến thiên đình dãy cung điện sau liền đã triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác, bị trước mắt các loại tinh mỹ pho tượng, xinh đẹp hoa cỏ cây cối làm mắt hoa thần mê. Nhất là đến Ngọc Anh Đường, Tần Thọ con mắt càng là thẳng. Chỉ thấy cái này Ngọc Anh Đường cũng không biết lớn bao nhiêu, dù sao từ cổng nhìn thấy, hắn liền không thấy được một cái nam nhân. Cửa chính giữ cửa thị vệ là nữ thị vệ, bên trong top 5 top 3 đều là các lộ tiên tử, từng cái oanh oanh nghiến nghiến, hoan thanh tiếu ngự ở giữa, để Tần Thọ minh bạch một câu thành ngữ, mị nữ như mây. Tại thiên đình, bình thường nữ tính tiên nhân, trừ cá biệt không thèm để ý dung mạo, mặc cho mình già đi. Còn lại tiên tử, tại trong quá trình tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi vi điều chỉnh hạ dung mạo của mình. Nói trắng ra là, tu tiên tương đương cao cấp chỉnh dung không tác dụng phụ. Cho nên tiên tử bên trong, chỉ cần thích trưng diện, liền không có xấu. Thậm chí, có tiên tử, trực tiếp liền lấy người khác vì mô bản, sửa chữa dung mạo. Bất quá chỉnh dung cũng có kỹ thuật cao thấp, cũng lại bởi vì thẩm mỹ khác biệt mà không giống, ngược lại cũng không trở thành một chút nhìn sang tất cả đều là vong hồng mặt, ngốc ngốc không phân biệt được ai là ai. Bởi vậy, tiên nhân ở giữa nhìn đẹp xấu, dung mạo cố nhiên trọng yếu, sẽ còn trọng điểm nhìn kia túi ra hạ thần vận, so thần vận thấp một cái cấp độ chính là khí chất. Khí chất khác biệt có thể ảnh hưởng một người đẹp xấu, như vậy thần vận càng là như vậy. Chương 204, con thỏ cùng chó. Nhìn cửa một chút cái khác nữ tiên, Tần Thọ còn không cảm giác nhiều lắm, nhưng là lại nhìn một chút hàng Nga về sau, Tần Thọ lập tức minh bạch cái gì gọi là thần vận thứ nhất, cái gì gọi là thiền sinh lệ chất, hạt giữa bầy gà. Hàng Nga đẹp là hòa vào tự nhiên, phù hợp tự nhiên đẹp. Loại này đẹp không phải mặt ngoài vẻ đẹp, mà là tản ra một loại đặc biệt thần vận. Đẹp tươi mát thoát tục, đẹp siêu thoát phàm trần. Dùng tiên nhân góc độ đến nói, hàng Nga vẻ đẹp, gần như là đạo, là đối mỹ chi đạo hoàn mỹ trình bày. Phảng phất giữa thiên địa mỹ mạo chi đạo hoàn mỹ dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Loại này đẹp, những người khác nếu là muốn so đấu, tối thiểu nhất cũng phải tại mỹ mạo chi đạo trên có linh ngộ, mới có một chút cơ hội, nếu không hoàn toàn không đùa. Như thế hoàn mỹ muội tử a. Chậc chậc. Là thọ ra ta. Ha ha, Tần Thọ trong lòng đắc ý vạn phần. Đúng lúc này, hàng Nga nói, Ngọc Nhi, bên trong chính là Ngọc Anh Đường, có quy củ, bất kỳ cái gì nam nhân không được đi vào. Ngươi là chờ ta ở đây, vẫn là ra ngoài tùy ý đi dạo. Tần Thọ nghe xong, có chút không cam lòng nói, quy củ là nam nhân không thể đi vào, ta là con thỏ. Bất luận cái gì giống được, công sinh vật đều được. Hàng Nga nói. Tần Thọ bất đắc dĩ đưa con thỏ đầu nhìn xem trong cửa lớn oanh oanh yến yến tiên tử nhóm. Bất đắc dĩ cột cột miệng nói, ta nguyên bản còn dự định đi vào chào hàng y phục của ta kiếm một bút đầu, đã như vậy, mà thôi, không tiến vào. Hàng Nga hé miệng cười nói, ngươi nha, nếu là mọi người có cần, ta sẽ giúp ngươi ôm sinh ý đến lúc đó, ta nhưng là muốn trích phần trăm A. Tần Thọ không quan trọng mà nói, ta không chính là của ngươi A, ngươi muốn đều cho ngươi. Hàng Nga hé miệng cười một tiếng, mở ra giày cao gót, như là nữ vương đi vào Ngọc Anh Đường. Theo Hàng Nga xuất hiện, những cái kia tiên tử nhao nhao ghé mắt. Sau đó từng cái kinh ngạc nhìn hàng Nga quần áo. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiên tử nhóm tiếng thét chói tai. Tốt đặc biệt quần áo ai? Hàng Nga tỷ tỷ, ngươi y phục này là ở đâu ra? Hàng Nga tỷ tỷ, y phục này tốt thích hợp ngươi a. Tần Thọ nghe những này tiếng kêu, cười ha ha, tính toán thiên đỉnh có hay không độc quyền vấn đề, nếu là có, hắn hẳn là đi xin cái độc quyền, sau đó bán quần áo kiếm tiền. Dù sao, tiền của nữ nhân, vẫn là phải dễ kiếm một chút. Tần Thọ tùy tiện tìm người hỏi thăm đường đi ra ngoài, rất nhanh liền ra thiên đình cung điện, đến ngoại thành hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, các lộ thần tiên, yêu quái vãng lai như dệt. Ngay tại Tần Thọ nắm lấy làm chút gì thời điểm, vừa bên trên đông nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, con thỏ. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, liền thấy một đầu đại hắc cẩu từ trong đám người trôi ra, chính là đã lâu không gặp Hao Thiên Quyển. Nhìn thấy Hao Thiên Quyển, Tần Thọ liền nghĩ đến lúc trước Hao Thiên Quyển dạy hắn tàn khuyết không đầy đủ. Loạn di tám đổi đẳng vân giá vụ thuật. lúc trước kém chút không có ngã chết hắn. Mặc dù, Tần Thọ không ít cho Hao Thiên Khuyển con hát qua, bất quá nhìn ra hỏa này đen nhánh mập mạp, bóng loáng sáng loáng dáng vẻ, thời gian hẳn là trôi qua thật dễ chịu. Bất quá sự tình qua đi lâu như vậy, Tần Thọ cũng không muốn cùng Hao Thiên Khuyển tính sổ, dù sao, hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm. Tần Thọ cơ móng nuốt nói, lão hắc, sao ngươi lại tới đây? Nhà ta nhị ra tới bái phòng một vị bạn bè, ta không sao làm liền ra đi dạo, không nghĩ tới gặp được ngươi. Ngươi đây là đi đâu a? Hao Thiên Khuyển hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không có chuyện làm, tùy tiện đi dạo. Hao Thiên Khuyển nghe xong, cộp cộp miệng nói, ta cũng không có chuyện làm, muốn không cùng lúc đi dạo. Tần Thọ gật đầu. Thế là, một chó một con thỏ ngay tại cái này trên đường cái quay vòng lên. Lao hắc, ngươi biết nào có bán công pháp tu hành sao? Tần Thọ suy nghĩ trên người mình tốt xấu cũng có 30000 đỏ linh tinh, hắn xem chừng, hẳn là có thể mua chút đồ tốt. Đã trộm không đến công pháp, dứt khoát đi mua có sẵn được rồi. Hao Thiên Khuyển lắc đầu nói, Thiên Đình cấm chỉ mua bán công pháp. Liền không có chợ đen a? Tần Thọ hỏi. Hao Thiên Khuyển cười nói, nơi này chính là Thiên Đình. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ kia hai cái tiểu bịt mỗi ngày đứng tại kia nhìn, ai dám mở chợ đen. Nói đến đây, Hao Thiên Khuyển hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn mua tu hành dùng công pháp cái gì đẳng cấp? Tần Thọ nghĩ nghĩ, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ sở, dứt khoát nói, từ cấp thấp nhất bắt đầu đi. Chính là người bình thường, vừa mới bắt đầu tu hành kia cấp bậc. Hao Thiên Khuyển nói, dẫn khí nhập thể nếu như là loại này trúc cơ công pháp, đầy đường, ngươi tùy tiện dùng tiền mua, là có người bán. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, ngươi có a? Hao Thiên Khuyển cười nói, ta đương nhiên có, bất quá con thỏ, công pháp của ta là nhị gia vì ta chế tạo riêng, chỉ thích hợp ta tu hành. Ta không thích hợp ngươi. Còn muốn chế tạo riêng kia tìm Trần Quân giúp ta chế tạo một môn công pháp như thế nào? Tần Thọ tâm động. Hao Thiên Khuyển nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi nói một chút. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù chỉ là một môn trúc cơ công pháp, nhưng là chế tạo riêng cũng không phải cho đùa, cho dù là nhị gia tự mình động thủ, cũng phải 1800 năm mới có thể thay đổi ra. Tần Thọ nghe xong, hoảng sợ nói, lâu như vậy. Hao Thiên Khuyển liếc hắn một cái nói, con đường tu hành, vô số long đong cùng biến hóa, không phải nói làm liền có thể làm ra ngươi cho rằng là rau cải trắng á, nhất là trúc cơ công pháp, vậy tương đương là một tòa lầu cao nền tảng, hơi có chút sai lầm, người kia liền phế đi. Tần Thọ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nhân vật chính hơi có chút bản sự, động một chút lại đổi công pháp, sáng tạo công pháp, sau đó kia công pháp các loại người tiên. Làm sao đến nơi này, cường đại như nhị lang thần làm một môn công pháp cơ bản đều lao lực như vậy. Ngàn năm quá lâu, Tần Thọ sợ là không có sống đến ngày đó, liền ợ ra rắm. Thế là Tần Thọ nói, hỏi một chút nhà ngươi nhị gia, có thể khẩn cấp không? Hao Thiên Khuyển trực tiếp liếc hắn một cái nói, ngươi muốn chết sớm một chút. Ngày mai liền có thể cho ngươi một môn công pháp, kiểu gì? Tần Thọ cộp cộp miệng nói, thật liền không có biện pháp khác không được, ta tùy tiện tìm một môn công pháp luyện tạm đi. Luyện tạm ta đều nói, trúc cơ công pháp chính là lầu cao nền tảng đánh càng ổn, ngươi tương lai thành tựu càng cao. Nếu là tu luyện rác rưởi công pháp, khả năng đời này ngay cả thành tiên cũng đừng nghĩ. Địa tiên giới nhiều như vậy tu sĩ, công pháp vô số, nhưng là nhà ta nhị gia nói qua, những cái kia công pháp 99% đều là rác rưởi. Nếu không thành tiên suất sẽ không thấp như vậy, 1800 năm mới mấy cái như vậy. Hao Thiên Khuyển nói. Tần Thọ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, hắn là thật gấp a. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, không có thực lực, hắn cũng chỉ có thể vây ở mặt trăng cùng thiên đình bên trong, đi ra không được, liền không cách nào đi tìm càng nhiều quan tại mình tin tức, cùng như thế nào phá giải thể nội tử cục phương thức. Nếu như cứng rắn muốn đi ra ngoài, dựa theo phía ngoài trình độ hung hiểm, đoán chừng mới hạ giới liền bị người thả trong nồi nấu. Hao Thiên Khuyển thấy Tần Thọ một mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nghĩ nghĩ, đống nhiên hạ giọng, lại gần nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chương 205, nghe tiền vị liền đến. Tần Thọ con mắt nháy mắt trở nên lóe sáng mà hỏi, công pháp gì ở đâu có thể được đến? Hao Thiên Khuyển nói, ngươi cũng đã biết Hoàng đế Lao Sư là ai. Tần Thọ cau mày nói, lúc này, chúng ta có thể không chơi cảm giác thần bí a, ngươi nói thẳng là được rồi. Hao Thiên Khuyển nói, năm đó Hoàng đế đại chiến Sibiu. Đánh thiên băng địa liệt. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, Sibiu chính là từ thời đại viễn cổ sống sót ma thần, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Mà hoàng đế bất quá là thời đại kia trưởng thành hài tử, ngắn ngủi trăm năm có thể chém giết Sibiu, cái này không kỳ quái a. Tần Thọ nói, chẳng lẽ phía sau có người tương trợ? Tần Thọ rất muốn nói ứng long cái gì, nhưng là thế giới không đồng dạng, trời mới biết lịch sử có hay không giống nhau, huống chi hắn biết đến còn không phải lịch sử, chỉ là chuyện thần thoại xưa. Cho nên vẫn là không nói ra mất mặt xấu hổ tốt. Hao Thiên Quyền nói, đúng, hoàng đế mặc dù là tư chất ngút trời, nhưng là cũng phải có người hỗ trợ mới được. Lúc ấy liền có không ít người trong bóng tối trợ giúp hắn. Trong đó có một thần nữ, tên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nàng lưu lại một quyển kinh thư, tên là Huyền Thiên Chín Sách. Mà cái này Huyền Thiên Chín Sách thứ nhất sách, chính là đương thời tốt nhất trúc cơ công pháp. Theo ta được biết, Hao Thiên Khuyển có chút dừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, một mặt túc sát chi khí. Nghe đến nơi này, Tần Thọ biết, chính hí đến rồi. Hao Thiên Khuyển chậm rãi ngẩng đầu, từng chữ nói ra mà nói, tiểu lâu này giò ăn cực kỳ ngon. Ngươi nghe, nhiều hương a. Phúc. Tần Thọ kém chút một ngụm lao huyết bị cái này dừng ngay cho vung ra đến. Hắn ấp ủ nửa ngày, mong đợi nửa ngày kết quả liền đến một câu nói như vậy. Tần Thọ thuận Hao Thiên Khuyển ánh mắt nhìn, mặt lập tức đen. Giật nửa ngày, hắn lại bị Hao Thiên Khuyển đưa đến một nhà tên là Yến Phúc lâu đại tiểu lâu trước. Tình cảnh này, lời này đề, hiện tại đồ đần đều biết chó chết này trong lòng là có chủ ý gì, cái này là nhân cơ hội ăn hôi à. Bất quá Tần Thọ giả vờ như không hiểu, tiếp theo ngửa đầu, nhìn xem tiểu lâu, cảm thán nói, đúng vậy à, thật là thơm, thấy nhiều biết rộng, dùng sức nghe, nghe ít chẳng phải là đi không. Hao Thiên Khuyển nghe xong, đen nhánh mặt lên một chút tử càng đen hơn, nói, con thỏ, ngươi không cảm thấy, chúng ta hẳn là đi vào ăn chút gì sao? Tần Thọ vô cùng trịnh trọng mà nói, không cảm thấy. Hao Thiên Khuyển híp mắt nói, ai, người lên tuổi tác, trí nhớ liền không tốt. Không ăn uống no đủ, cái gì đều nghĩ không ra. Vừa mới vừa nói tới đâu. Tần Thọ nói, đi, chúng ta đi một bên ngồi một chút, ta chậm rãi giúp ngươi nhiều lần ký ức, cái gì không nhớ rõ, ta giúp ngươi để tỉnh một câu. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ liền lôi kéo Hao Thiên Khuyển hướng một bên đi. Hao Thiên Khuyển xem xét, con thỏ chết tiệt này là quyết tâm vắt chảy ra nước, thế là cũng không biết xấu hổ, kêu lên, con thỏ, ta cái này ký ức chỉ có ăn no rồi mới có thể khôi phục tới. Ngươi nhắc nhở, vô dụng. Tần Thọ nghiêm nghị nói, Hao Thiên Khuyển, làm hảo bằng hữu, mời ngươi ăn bữa cơm không có gì, ta cũng nguyện ý tiêu số tiền này. Nhưng là hiện tại xem ra, mời ngươi ăn cơm kia là hại ngươi, chúng ta có tiền này không bằng tích lũy, về sau tốt dẫn ngươi đi xem bệnh. Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển thấy con thỏ chết tiệt này gặp chiêu phá chiêu, thực tế không có biện pháp, dứt khoát mặt dày nói, con thỏ, dạng này, ngươi mời ta ăn một bữa tiệc lớn, ta cho ngươi biết như thế nào thu hoạch được Huyền Thiên Chín Sách thứ nhất sách, như thế nào. Hao Thiên Khuyển đã lựa rõ ràng, Tần Thọ cũng không có cách nào tiếp tục giả bộ hồ đồ. Mà lại, chuyện này đối với tại Tần Thọ đến nói xác thực quá trọng yếu. Thế là Tần Thọ nói, được, ta nhưng trước tiên nói rõ, ta tiền không nhiều, ngươi nếu là điểm nhiều, không đủ tiền, chính ngươi bổ. Hao Thiên Khuyển ha ha cười nói, ngươi tiền không nhiều ta đều nghe nói, ngươi tại Vân Đỉnh Thiên Tập cũng không có kiếm ít tiền, tối thiểu nhất 2 vạn đỏ linh tinh. Tần Thọ nghe xong, mặt mo một mảnh đen nhánh, nói, ngươi nha chính là nghe được ta có tiền, mới tới đi. Hao Thiên Khuyển lúng túng cười ha hả nói, làm sao có thể chứ, ta thật là đi ngang qua. Tuyệt đối trùng hợp. Ta chính là cùng nhà chúng ta nhị ra tới đây thăm bạn mà thôi. Đúng lúc này, một tiên đồng một bên chạy một bên gọi, bán A, bán Á. Tuyệt đối chân thực nhưng dựa vào, ngay tại vừa rồi, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân quét ngang Ngũ Phong Nguyên. Thiên Cơ cấp tin nhanh, giả một bồi 10A. Tần Thọ nhìn Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển mặt mo đỏ ửng, ho khăn nói, hắn nói hẳn là Tinh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, không phải nhà chúng ta nhị ra. Ta dựa vào, nhị lang chân quân mạnh như vậy Ngũ Phong Nguyên bầy yêu mở đại hội, kết quả để một mình hắn cho quét. Ngưu Bức A. Không phải sao, thật là mạnh. Tần Thọ ôm cánh tay nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển đối Tần Thọ cười cười xấu hổ, nhưng sau đó xoay người đối những cái kia đi ngang qua người, hét lớn, nói nhỏ cái gì thế, nói lời không thể cách ta xa một chút a, các ngươi có phải là cố ý hay không? Hao Thiên Khuyển một tiếng giống, rất nhiều người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó sau một khắc, mọi người nhao nhao tụ họp tới, đây không phải Hao Thiên Khuyển a? Hao Thiên Khuyển, nhà các ngươi nhị gia quét ngang Ngũ Phong Nguyên, ngươi biết không? Nhà ngươi nhị gia xuất chiến, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Hao Thiên Khuyển, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Mà Hao Thiên Khuyển đã lúng túng hận không thể một đầu tiến đụng vào kẽ đất bên trong. Tần Thọ nhìn xem chó chết này dáng vẻ, là hắn biết, hắn liền không nên tin tưởng chó chết này. Mẹ nó, quả nhiên là mũi chó, thật xa nghe tiền vị liền đến. Tần Thọ nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên là giàu ở thâm sơn có bà con xa, nghèo ở bên người chó không nghe thơi a. Bọn người bày tản, Hao Thiên Khuyển tiến đến Tần Thọ trước mặt, nói, cái kia. Con thỏ. Ta nếu là nói. Ta là nhớ ngươi, mới tới tìm ngươi, ngươi tin không? Tần Thọ liếc hắn một cái nói, ngươi không phải muốn ăn tiệc cá ta dẫn ngươi đi. Thật Hao Thiên Khuyển mừng rỡ kêu lên. Ừm, đi theo ta đi. Tần Thọ vây tay một cái, Hao Thiên Khuyển đuổi theo sát. Hao Thiên Khuyển đại hỉ, vội vàng đi theo. Sau một khắc, hai người đứng tại một quán cơm cổng, ngửa đầu nhìn xem lệnh bài, bất quá Hao Thiên Khuyển tựa hồ có chút không cao hứng. Chỉ thấy tấm bảng kia bên trên viết 5 chữ to, Tứ Hỷ Quán Thịt Chó. Cửa quán thịt chó có cái bút bê giấy, Tần Thọ nhìn lướt qua, liền nhận ra, cái đồ chơi này là cái tiểu pháp khí. Quả nhiên, hai người hướng cái này một chạm, bút bê giấy liền gọi hàng, hoan nghênh hai vị thượng tiên đại giá quang lâm. Tiểu nhị, tiếp khách. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới cái này tiên giới thiên cung bên ngoài thiên dòng thành vậy mà như thế tân triều, bán báo chí coi như xong, lại còn có trí năng người máy. Hai vị thượng tiên, mời vào bên trong. Một điếm tiểu nhị từ bên trong chạy đến, theo bản năng kêu lên, kết quả xem xét cái này hai khách quan bộ dáng, lập tức lúng túng. Điếm tiểu nhị nhìn xem con thỏ, nhìn nhìn lại Hao Thiên Khuyển con mắt lập tức sáng lên, sau đó ngắm nhìn bốn phía, phảng phất đang tìm cái gì, kết quả tự nhiên là không tìm được. Điếm tiểu nhị này chưa từ bỏ ý định hô, cái này ai cho A ra thịt căng đầy, đen nhánh sáng loáng, phẩm tướng không sai, 500 đỏ linh tinh chúng ta thu. Chương 206, hai to mặt lớn. Hao Thiên Khuyển nghe xong, mặt càng đen hơn. Ha ha. Tần Thọ không chút khách khí nở nụ cười. Kết quả liền nghe điếm tiểu nhị này tiếp tục nói, cái này con thỏ nhà ai á cũng rất mập, nhiều nhất lại thêm 100 đỏ linh tinh, hai con muốn hết. Người đâu? Tần Thọ mặt lập tức cứng đờ. Hao Thiên Khuyển nghe xong, lập tức vui vẻ, ha ha cười nói, con thỏ chết tiệt, ngươi còn cười ngươi mới giá trị 100 đỏ linh tinh. Ha ha. Vẫn là phụ tạo. Tần Thọ mặt càng đen hơn. Nhìn thấy Hao Thiên Khuyển vậy mà nói chuyện, điếm tiểu nhị giật nảy mình, kêu lên, hai vị, các ngươi đều thành tinh nha. Ta. Cái kia, vừa mới là cái lầm lỡ. Điếm tiểu nhị nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, hai người hỏa khí liền sung lên. Nhất là Tần Thọ, hét lớn một tiếng, ngươi dám xem thường ngươi thỏ ra ăn ta một trường. Con thỏ xông đi lên một tay lấy điếm tiểu nhị ngã nhào xuống đất, vung lên bàn tay nhỏ liền đánh tới, làm sao cánh tay ngắn, mỗi một lần vung mạnh bàn tay đều muốn xoay tròn nửa người mới được. Kết quả cái này nhất chuyển. Hai cái lỗ thai lớn tiếp theo chuyển động, ba ba quất vào điếm tiểu nhị trên mặt. Lập tức thành gấp đôi bạo kích. Điếm tiểu nhị bị đánh hoa hoa kêu to, cầu xin tha thứ, con thỏ đại lao ra ta sai rồi, ngươi so con chó kia quý. Cái gì tại bên cạnh dùng chân sau gãi ngứa Hao Thiên Khuyển nghe xong, lập tức lông mày lông đều dựng lên. Tần Thọ nghe vậy, cười ha ha lấy vô vô điếm tiểu nhị mặt nói tốt, hiện tại, đổi kế tiếp. Con thỏ nhảy ra, điếm tiểu nhị còn chưa hiểu đổi kế tiếp là có ý gì đâu. Liền gặp một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đồng thời nghe được hô to một tiếng, ăn cẩu ra ra đặc nông. Phúc! Huệ! Tần Thọ nghiêng đầu đi, nôn khan, trong lòng tự nhủ, cái này chó, thật buồn nôn. Cẩu ra ra ta sai rồi, ngươi so con thỏ quý điếm tiểu nhị cầu xin tha thứ. Hao Thiên Khuyển cùng Tần Thọ nhìn nhau, Hao Thiên Khuyển nói, tới phiên ngươi. Sau đó cho xuống tới, con thỏ cơi đi lên, lại là dừng lại vòng bàn tay vung lỗ thai, đánh rung động đùng đùng. Điếm tiểu nhị gọi là một cái ủy khuất ta, hét lớn, cái này có thể trách ta a nhà ai chó tinh sẽ đến tiệm chúng ta cổng ngồi a. Chỉ có bán chó mới đến a. Ô ô. Tần Thọ nghe xong đống nhiên ngừng lại. Hao Thiên Khuyển sững sờ, nói, làm gì cái này hả giận. Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài nói, hắn nói một câu quê hương của chúng ta lời nói, ta quyết định không đánh. Lời gì Hao Thiên Khuyển hỏi. Tần Thọ từng chữ nói ra mà nói, bán chó. Thao, ta càng tức giận điên rồi. Hao Thiên Khuyển chửi rủa một tiếng, vung lên vuốt chó liền muốn tiếp tục đánh. Liền nghe một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hao Thiên Khuyển, con thỏ, hai người các ngươi phát tiết một chút vậy thì thôi, đánh lâu như vậy, chặn nhiều như vậy khách nhân, như thế chậm trễ ta làm ăn. Nhưng là muốn bồi thường tiền. Ai Tần Thọ cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía. Chỉ thấy cửa hàng bên trong đi ra một người, người này một thân trường bào màu trắng, giữ lại một nắm sợi râu, hai tay chắp sau lưng. Nhìn điềm đạm nho nhã, cười lên càng là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, đi trên đường hưu khí vô lực. Phảng phất nam bản tây thi. Tần Thọ cộp cộp miệng, truyền âm Hao Thiên Khuyển nói, ta dựa vào, gia hỏa này tốt nương a. So văn khúc tinh quân còn giống thư sinh. Ngươi biết ta? Không biết Hao Thiên Khuyển theo bản năng lắc đầu. Tần Thọ nói, ngươi tại thiên đình nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nhận ra. Hao Thiên Khuyển hai mắt khẽ đảo nói, cậu thí nhiều năm như vậy, ta cùng nhị gia lâu dài tại quán giang khẩu. Lại không tại thiên đình. Một năm cũng liền tham gia như vậy 2-3 lần đại hoạt động, ta cũng đều là tại thiền điện đợi. Lại nói, thiên đình thần tiên cũng không đều là ưa thích tán loạn, rất nhiều người đều thích trong nhà ngàn năm không ra khỏi cửa một lần. Chưa thấy qua có cái gì kỳ quái ta liền biết có mấy tên, từ thiên đình mở cửa kinh doanh bắt đầu, đến bây giờ liền không có xuất hiện qua. còn có loại này kỳ hoa liền bọn họ dạng này, có thể lên trước cá. Tần Thọ ngạc nhiên. Hao Thiên Quyền hơi trầm mặc một hồi, mang theo điểm thâm trầm mà nói, đối với thần đến nói, lên trước hay không ý nghĩa không lớn. Tần Thọ không có minh bạch Hao Thiên Quyền ý tứ, đang muốn truy đến cùng. Liền nghe kia nói chuyện văn văn nhược nhược nam tử nói, hai người các ngươi làm trễ nải ta làm ăn, là phải bồi thường tiền. Tần Thọ nghe xong, lập tức nói, bằng cái gì a, nhà các ngươi điếm tiểu nhị mắng chúng ta chuyện còn không có tính đâu. Thư sinh yếu đuối cũng không tức giận, cười nói, a vậy chúng ta liền tính toán tốt, hai vị, ngươi nhìn ta nên trả các ngươi bao nhiêu đâu. Tần Thọ sững sờ, nhìn xem Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền móc móc lỗ thai, truyền âm nói, không phải đâu, chuyện này nương môn như thế sợ. Tần Thọ truyền âm trở về nói, vậy chúng ta muốn bao nhiêu? Hao Thiên Quyền nói, không thể nhận ít, chúng ta dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi. Tần Thọ nghe xong, đỏ mặt, hắn luôn cảm thấy hai người bọn họ không tính là thai to mặt lớn, không cần mặt mũi ngược lại là có thể xưng hùng. Tần Thọ đối với thiên đình giá hàng một điểm khái niệm đều không có, cũng không tiện mở miệng, dứt khoát đem vấn đề giao cho kinh nghiệm phong phú Hao Thiên Quyền, thế là hỏi, rốt cuộc muốn bao nhiêu? Hao Thiên Quyền hơi ngửa đầu, giơ lên móng vuốt nói, chúng ta dù sao cũng là thiên đình nhân vật có mặt mũi, bị các ngươi nhân viên cửa hàng chỉ vào cái mũi vũ nhục chúng ta chỉ trị giá 500 đỏ linh tinh. Thật sự là tức chết người vậy. Tần Thọ nghe xong, đá một cước Hao Thiên Quyền nói, còn có ta đây. Hao Thiên Quyền nói, đúng, phụ tặng cái con thỏ mới thêm 100 đỏ linh tinh, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Tần Thọ có chút hối hận nhắc nhở chó chết này. Văn Nhược Nam Tử nói, kia rốt cuộc nên bồi thường bao nhiêu đâu. Hao Thiên Quyền giơ lên hai cái vuốt chó, kêu lên, một ngụm giá, gấp trăm lần bồi thường, 6 vạn đỏ linh tinh. Thế nào công đạo không? Đồng thời Hao Thiên Quyền cho Tần Thọ quăng cái đắc ý ánh mắt, phảng phất lại nói, tiểu gì hung ác không? Tần Thọ nhếch miệng cười, vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tần Thọ hãm hại lừa gạt lâu như vậy, tất cả gia sản mới 3 vạn đỏ linh tinh. Chó chết này mới mở miệng liền muốn 6 vạn đỏ linh tinh, Tần Thọ cảm thấy, cái giá tiền này không lỗ. Bất quá giá cao như vậy, Tần Thọ có chút lo lắng à, truyền âm Hao Thiên Quyền nói, giá cao như vậy, gia hỏa này sẽ đồng ý a, thật muốn náo, chúng ta tựa hồ cũng không quá chiếm lý a. Hao Thiên Quyền truyền âm trở về nói, không có việc gì, bởi vì cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền dưới đất, chúng ta hô cái giá cao, hắn có thể trả giá a, có thể nói. Tần Thọ chợt phát hiện, chó chết này còn thật thông minh. Nói, ngươi cái này đầu óc, không đi ra bày quậy bán hàng kiếm tiền, cả ngày cùng nhà các ngươi nhị gia canh giữ ở vùng núi hẻo lánh trong ổ, có chút khuất tải. Hao Thiên Quyền cũng không khách khí, gật đầu nói, cái đó là. Đúng lúc này, Văn Nhược Nam Tử khẽ mỉm cười nói, công đạo, vô cùng công đạo. Lẽ ra bồi thường 6 vạn đỏ linh tinh. Lời này vừa nói ra, đã làm tốt bị trả giá Tần Thọ cùng Hao Thiên Quyền lập tức ngây ngẩn cả người, cái này cũng được. Hao Thiên Quyền lập tức kêu lên, đã như vậy, đưa tiền đi. Văn Nhược Nam Tử lại khẽ lắc đầu. Tần Thọ nói, làm gì quỵt nợ a? Chương 207, ta lưu lại. Văn Nhược Nam Tử cười nói, đương nhiên không thể quỵt nợ, ta là người làm ăn, rất dạng thành tín. Vừa mới tính toán tổn thất của các ngươi, ta đồng ý bồi thường. Như vậy, kế tiếp là không phải tính một chút tổn thất của ta đâu, vừa mới các ngươi đánh người thời điểm, tổng cộng chặn 23 khách nhân. Các ngươi cùng ta tính sổ thời điểm, lại chặn 13 khách nhân. Mà ta chỗ này, bọn họ thấp nhất tiêu phí đều hẳn là tại 3 vạn đỏ linh tinh tả hữu, 36 khách nhân nhân với 3 vạn cũng chính là 108 vạn đỏ linh tinh giá cả. Bỏ đi bồi thường các ngươi 6 vạn đỏ linh tinh, các ngươi lại cho ta 102 vạn đỏ linh tinh là được rồi. Hai vị, các ngươi ai bồi a? Tần Thọ cùng Hao Thiên Quyền nghe xong, miệng lập tức há thật to, đầu óc đều bị con số này bị hù đứng máy, bất quá hai cái vô lương hỗn đản, vẫn là bản năng, vô ý thức chỉ hướng lẫn nhau. Văn Nhược Nam Tử nói, đến cùng là ai a? Tần Thọ cùng Hao Thiên Quyền đồng thời xoay người quay đầu, tránh đi tay của đối phương đầu ngón tay, đồng thời cố gắng chỉ hướng đối phương. Sau đó hai người đột nhiên ngây ra một lúc, hai người bọn họ một cái là ngưu bức bỏ đi trời Hao Thiên Quyền, một cái là mặt trăng lão đại, chẳng lẽ còn sợ như thế một cái giả nương môn sao? Thế là hai người quay đầu lại, thẳng tắp lưng, nhìn xem vẻ nho nhã nam tử, Hao Thiên Quyền hơi ngửa đầu nói, nếu là không bồi thường đâu. Văn Nhược Nam Tử cười nói, không bồi thường liền muốn lưu lại làm công, trả xong tiền liền có thể đi về. Yên tâm, ta cái này tiền công rất cao, một ngày 100 đỏ linh tinh. Hao Thiên Quyền nghe xong, lập tức liền bấm đầu ngón tay tính lên, kết quả phát hiện đuốt cho tính cái này có vẻ như không dùng tốt lắm. Bên trên Tần Thọ nhìn không được, cho hắn một bàn tay nói, chó đần, ngươi thật đúng là chuẩn bị làm công trả tiền a, ta cũng không tin, như thế một cái tiệm rách nát, bán đồ vật có thể có đắt như vậy. Tần Thọ đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trước mắt so với tiệm khác mặt tiền rõ ràng kém rất nhiều lao điếm. Hao Thiên Khuyển tiếp theo gật đầu nói, đúng rồi. Văn Nhược Nam Tử cũng không tức giận, cười nói, ta tiệm này hoàn toàn chính xác không lớn, bất quá công khai ghi giá, già trẻ không gạt, hai vị, tiến đến xem menu như thế nào. Tần Thọ cùng Hao Thiên Khuyển chắc chắn đối phương đồ ăn không đáng nhiều tiền như vậy, thế là, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp theo gửi đi. Mặt tiền cửa hàng không tính đặc biệt lớn, trên dưới 2 tầng, bất quá vừa vào cửa liền có một khối bảng lớn đứng ở đó. Tần Thọ xích lại gần xem xét, mặt lập tức biến sắc. Chỉ thấy trên đó viết, thịt kho tàu lục bài, 8 vạn đỏ linh tinh. Xào lăn cửu vĩ hồ đôi thứ 9, 12 vạn đỏ linh tinh. Tương muộn hán phu trảo, 6 vạn đỏ linh tinh. Đóa tiêu xích đủ đầu, 8 vạn đỏ linh tinh. Kinh khủng nhất là, Tần Thọ tại menu phía dưới lại có gan rồng phượng thủy, 1 triệu đỏ linh tinh lên. Tần Thọ nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi đây không phải thịt chó quán à, bán thế nào những vật này thịt chó đâu. Văn Nhược Nam Tử cười nói, thịt chó là chiêu bài, ta là làm thịt chó lập nghiệp, cho nên một mực dùng cái này tấm bảng. Ngày hôm nay thịt chó giá đặc biệt, 32 vạn đỏ linh tinh một bàn, hai vị muốn thử một chút ta. Tần Thọ nhìn về phía hết nhìn đông tới nhìn tây Hao Thiên Khuyển nói, dùng hắn có thể đổi mấy bàn. Hao Thiên Khuyển trừng Tần Thọ một chút, trên mặt cũng thiếu trước đó ngưu bức, nhiều một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá vẫn là không cam lòng kêu lên, ngươi nơi này cũng dám bán gan rồng phượng thủy. Đây chính là phạm pháp. Ngươi khi long phượng hai tộc là bài trí A. Văn Nhược Nam Tử cười nói, rồng là bạo long, trời sinh không có đầu óc, lệ khí nặng, loại này rồng mặc kệ ở nơi đó, phát hiện chính là giết. Vừa vặn ta biết không ít nhà cung cấp hàng, bọn họ săn giết được loại này rồng liền sẽ đưa tới. Bạo long thân dài 3 vạn dặm, tinh luyện thành tinh hoa về sau, cũng có 300 mét dài, phối hợp cái khác gia vị. Một con rồng ta có thể bán một năm. Con phượng là quỷ phượng, phượng hoàng bên trong phản đồ địa ngục phượng hoàng biến chủng, cùng bạo long đồng dạng, đều là linh trí không ra, giết chóc quen tay quái vật, giết ăn thịt, cũng là tạo phúc một phương. Tần Thọ hỏi, kia, cửu vĩ hồ đâu đây cũng là yêu quái đi. Văn Nhược Nam Tử lắc đầu nói, ngươi nói là cửu vĩ yêu hồ, tô đát kỷ loại kia. Ta đây là cửu vĩ hồ, cũng không phải là 9 cái đuôi, mà là cái đuôi trên có 9 đầu vàng vàng, như là 9 đoạn. Đuôi thứ 9 chính là cái đuôi kia cuối cùng một đoạn, chính là cửu vĩ hồ toàn thân linh khí chỗ tụ tập, ăn về sau có thể làm cho người ngăn cản mị hoặc. Tần Thọ yên lặng. Đầu này luyện khí tổng cương bên trong cũng có đề cập tới, cho nên Văn Nhược Nam Tử hẳn là không nói láo. Như vậy, hiện tại Tần Thọ bắt đầu tò mò, gia hỏa này đến cùng là ai? Menu bên trên đồ ăn hắn trên luyện khí tổng cương thấy qua, kia nhưng đều là Sơn Hải Kinh bên trong có tên có tuổi tinh quái, dị thú. Bất quá luyện khí tổng cương, danh vật thiên. Sơn Hải Kinh tổng quyển bên trong liền đề cập tới, những vật này tựa hồ đích thật là dùng để ăn, hơn nữa có thể chữa bệnh. Nhưng là đồng thời cũng nâng lên những thứ này trình độ hiếm hoi. Cho nên, nếu như những vật này là thật, như vậy bán cái giá tiền này, cũng hoàn toàn chính xác không đắt. Ngươi đến cùng là ai? Tần Thọ cùng Hao Thiên Khuyển chăm miệng một lời mà hỏi. Không đợi nam tử nói cái gì, liền nghe cổng truyền đến hô to một tiếng. Lão bản, hiêu, muốn không? Tần Thọ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trong tay nam tử nắm đuốt một cái thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật, bên trong nhốt một thứ đầu giống hầu tử, một con mắt sinh trưởng ở giữa mặt, 4 đôi cánh, cái đuôi như chó loài chim. Tần Thọ vô ý thức đọc lên luyện khí tổng cương bên trong miêu tả, có loài chim, dáng như khỉ, 4 cánh, một mắt, chó đuôi, tên là hiêu, âm như chim khách, ăn chi đã đau bụng, có thể dừng đồng. Muốn, 5 vạn đỏ linh tinh, như thế nào? Văn Nhược Nam Tử nói. Lão bản quả nhiên hào phóng, không hổ là chủ thần, bá khí. Mấy vạn nam tử đem hiêu ném cho Chu Thần. Chu Thần thì ném cho đối phương một cái tu di túi, đối phương cũng không tra, phất phất tay liền đi. Chu Thần. Tần Thọ cùng Hao Thiên Khuyển chăm miệng một lời sợ hãi kêu lên. Hao Thiên Khuyển cùng Tần Thọ lập tức biết, lúc này đã trúng thiết bản. Chu Thần làm đồ ăn, bán cái giá tiền này quý A đương nhiên không đắt. Cho nên, tính như vậy xuống tới, bọn họ là thật muốn bồi nhiều tiền như vậy A. Cơ hồ là đồng thời, Hao Thiên Khuyển trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không có tiền à, cầm con thỏ gán nợ đi. Ta chạy trước. Kết quả Hao Thiên Khuyển vừa nâng lên móng vuốt, liền thấy cổng một đạo bạch sắc anh tử chợt lóe lên. Nhìn nhìn lại bên cạnh, con thỏ kia đâu? Con thỏ chết tiệt, ngươi trở lại cho ta. Chu Thần ngươi chờ một chút, cái này con thỏ chạy, ta giúp ngươi bắt hắn trở lại. Hao Thiên Khuyển đang khi nói chuyện liền chạy ra ngoài. Kết quả mới chạy hai bước, trên đỉnh đầu rơi xuống một cái nồi, loảng xoảng một tiếng, Hao Thiên Khuyển nửa người dưới bị chụp tại bên trong không thể động đậy. Hao Thiên Khuyển biết mình là chạy không được, bất quá rõ ràng là hai người chọc sự tình, cái kia có thể tự mình gánh A khó A nhiều tiền, được đánh bao lâu công A thế là Hao Thiên Khuyển lập tức kêu lên, chủ thần, còn có con thỏ kia đâu. Tiếng nói mới rơi, liền nghe ba kích một tiếng, một con tuyết trắng con thỏ ném tới Hao Thiên Khuyển trước mặt. Hao Thiên Khuyển xem xét, lập tức vui vẻ, con thỏ chết tiệt, để ngươi chạy. Tần Thọ thì là vẻ mặt khó hiểu, hắn rõ ràng đều đi ra ngoài, cũng không thấy được có người truy hắn, làm sao đột nhiên liền bị người ta tóm lấy ném trở về. Chúa công, người đã bắt trở lại. Một thanh âm vang lên. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn đầu đội màu vàng khăn trùm đầu hô to vậy mà đứng ở giữa không trung. Tần Thọ bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ không phải người, mà là một loại cơ quan khôi lỗi, loại này cơ quan khôi lỗi 10 phần đặc biệt, thực lực không cố định, tiếp theo chủ nhân thực lực đi. Tần Thọ trong luyện khí tổng cương thấy qua liên quan tới hắn ghi chép, lúc ấy Tần Thọ còn cho hắn cái vẻ thuận miệng, chỉ cần chủ nhân đủ dâm đãng, Hoàng Cân Lực Sĩ thảo lật trời. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, lúc ấy cảm thấy chơi vui Hoàng Cân Lực Sĩ, bây giờ lại xuống tay với hắn. Cũng may, chủ nhân này không dâm đãng, nếu không. Tần Thọ vô ý thức kẹp chặt cái mông. Chu Thần vung tay lên, Hoàng Cân Lực Sĩ hư không tiêu thất. Chu Thần tiếp tục mỉm cười nói, hai vị xem ra là không thường nổi tiền, đã như vậy, liền lưu lại làm công đi. Ta giúp ngươi tính toán, tổng cộng là 102 vạn, các ngươi một ngày tiền công là 100 đỏ linh tinh, nói cách khác. Mỗi người các ngươi ở ta nơi này làm tốt 500 một ngày liền có thể về nhà. Thế nào có phải là rất rẻ? Thiện nghi cái giám A. Hao Thiên Khuyển mắng to. Chu Thần mỉm cười, một cước giẫm tại nồi bên trên, có chút dùng sức. Nga ô. Đau đau đau. Eo của ta A, ta eo thon á. Hao Thiên Khuyển đau hoa hoa kêu to. Chu Thần đạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Hao Thiên Khuyển kêu lên, ta. Ta nói con thỏ đồng ý ta sẽ đồng ý. Hao Thiên Khuyển quả quyết vung nổi, hắn biết Tần Thọ không nguyện ý rời đi Nguyệt Cung, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt, dạng này bị thu thập chính là con thỏ, hắn chí ít có thể thoải mái một chút, còn có thể nhìn xem hí. Kết quả hắn tiếng nói mới rơi, liền nghe Tần Thọ kêu lên, lão bản, trực ca đêm có thể về nhà à? Chu Thần lắc đầu nói, không thể, mặc dù tiệm của ta chỉ kinh doanh 4 giờ, nhưng là cái khác việc vặt vẫn là rất nhiều. Tần Thọ nói, kêu bao lâu có thể về một lần nhà? 5.000 linh một ngày sau. Chu Thần dùng hắn kia mang tính tiêu chí văn nhược nụ cười nói. Tần Thọ sờ sờ cằm nói, bao ăn a? Chu Thần đạo, đương nhiên, ta cũng sẽ không chết đói nhân viên. Bao ăn no a? Tần Thọ hỏi. Chu Thần đạo, tám thành no bụng, ăn quá nhiều bất lợi cho khỏe mạnh, ăn quá ít không còn khí lực làm việc. Con thỏ, ta cũng không phải thương lượng với ngươi. Các ngươi không có tiền, liền nhất định phải lưu lại. Hiện tại, nói cho ta lựa chọn của ngươi đi. Tần Thọ vui vẻ nói, vậy ta đồng ý. Ừm. Chu Thần cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời kinh ngạc nhìn Tần Thọ, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà dễ dàng như vậy liền khuất phục. Mà Tần Thọ thì cười một mặt người vật vô hại, ngoan ngoãn xảo xảo dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là đang nói đùa. Hao Thiên Khuyển truyền âm nói, ta tạo, con thỏ chết tiệt, ngươi làm cái quỷ gì ngươi cứ như vậy đáp ứng nương nương khang này 500 một ngày a, hơn 10 năm a. Ngươi không thấy các ngươi nhà hàng Nga rồi. Tần Thọ ha ha cười nói, ngươi nói sai. Là ngươi tại cái này hơn 10 năm, thỏ ra ta. Đoán chừng ngốc không được mấy ngày. Vì sao Hao Thiên Khuyển không hiểu? Tần Thọ nhe răng một cái, lại không giải thích, một song tròng mắt gian rảo tại cửa hàng bên trong quay trở ra, trong lòng ngao ngao kêu, mỹ thực, ta tới rồi, ha ha. Chương 208, tám thành no bụng. Đã như vậy, bất hoặc, ngươi mang lấy bọn họ làm quen hoàn cảnh đi. Vi sư đi tìm mấy vị gia vị trở về phối con kia hiêu. Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nếu không ta không ngại tìm tới cửa đem các ngươi bắt trở lại. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, căn cứ thiên đình luật lệ, thiếu nợ chạy trốn, gấp đôi trừng phạt. Chu Thần đạo. Tần Thọ nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, tựa hồ là đang hỏi, thật hay giả. Hao Thiên Khuyển thở hổn hển một tiếng, xem như khẳng định đáp lại. Tần Thọ nhịn không được mắng, thật là một cái thao đản quy định. Chu Thần cười ha ha, cứ đi như thế. Trước đó bị báo đáp điếm tiểu nhị nói, sư phụ yên tâm. Sau đó đối Tần Thọ cùng Hao Thiên Khuyển nói, các ngươi đi theo ta. Hao Thiên Khuyển một mặt không tình nguyện, Tần Thọ lại vui tươi hớn hở, đáp ý, nhảy nhảy nhót nhót tiếp theo điếm tiểu nhị đi. Ha ha, huynh đài, xưng hô như thế nào? Tần Thọ đụng lên đi hỏi. Điếm tiểu nhị che lấy bị đánh xưng mặt xưng mũi mặt nói, ta gọi Chu Bất Hoặc, ngươi đây. Tần Thọ. Tần Thọ lập tức trả lời. Điếm tiểu nhị sững sờ, quay hàm phồng mấy lần, hiển nhiên là muốn cười, nhưng là đoán chừng là sợ cái này con thỏ lại đánh cho hắn một trận. Thế là liều mạng mà chịu đựng xuống, cuối cùng vội ho một tiếng nói, danh tự này thật dễ nhớ. Tần Thọ nói, tạ ơn khích lệ, tên của ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Chu Bất Hoặc lắc đầu nói, đây là sư phụ lên cho ta. Sư phụ ngươi Tần Thọ ngạc nhiên. Chu Bất Hoặc nói, chính là Chu Thần. Ngươi là Chu Thần đệ tử? Tần Thọ kinh ngạc nhìn Chu Bất Hoặc. Chu Bất Hoặc cười khổ nói, ừm. Đệ tử duy nhất. Bất quá ta đệ tử này trừ cho lão nhân ra ông ta mất mặt. Cơ bản không có tác dụng gì. Nói đến đây, Chu Bất Hoặc một mặt cay đắng. Tần Thọ kinh ngạc nói, vì sao? Chu Bất Hoặc cảm thán nói, sư phụ lên cho ta tên là Bất Hoặc, là hy vọng ta có thể có sở thành. Kết quả? Ai? Ta theo sư phụ học 800 năm chú nghệ, kết quả đến bây giờ ta ngay cả một bản đồ ăn đều làm không tốt. Tần Thọ nghe xong, lập tức bó tay rồi, học 800 năm đều đốt không tốt một bản đồ ăn, cái này Chu Bất Hoặc thật đúng là đần đủ có thể. Bất quá Chu Bất Hoặc lập tức vô cùng cứng cỏi mà nói, bất quá ta tin tưởng vững chắc, chỉ phải cố gắng, sớm muộn có một ngày ta sẽ thành công. Bởi vì cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm, huống chi ta còn không phải quá đần. Không phải liền là 800 năm A phía sau thời gian còn dài đây, từ từ sẽ đến. 800 năm không đủ liền dùng 8.000 năm, không được nữa, liền 8 vạn năm học một món ăn, một ngày nào đó, ta sẽ học được cơm trứng chiên. Tần Thọ nghe xong, triệt để bó tay rồi, 8 vạn năm học một đạo cơm trứng chiên đứa nhỏ này là kiên cường, vẫn kiên trì vờ ngớ ngẩn. Tần Thọ vô vỗ Chu Bất Hoặc đuổi nói, huynh đài, có chí khí. Ngươi chính là ghé vào trên cửa sổ con rồi. Chu Bất Hoặc nghi ngờ nói, ý gì? Tần Thọ nói, tiền đồ là quang minh. Chu Bất Hoặc cười, tạ ơn. Tần Thọ nói, con đường là không có. Chu Bất Hoặc hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tần Thọ. Đoán chừng nếu không phải đánh không lại Tần Thọ, hiện tại hắn liền muốn giết con thỏ, hắn liền chưa thấy qua như thế làm người ta ghét con thỏ. Quá tờ mở tiện. Hao Thiên Khuyển lúc này theo sau, hung ác nói, tiểu nhị, ta cho ngươi biết, cậu ra ta tính tình cũng không tốt. Ngươi cái này phá phòng bếp ta là tuyệt đối sẽ không đi, có cái gì sống, chính ngươi làm. Ngươi nếu để cho ta làm, hừ hừ. Đừng trách ta không khách khí. Chu Bất Hoặc hiển nhiên là bị Hao Thiên Khuyển con chó lưu manh này hung hãn bộ dáng hù dọa, co lại rụt cổ nói, ta cáo sư phụ đi. Hao Thiên Khuyển hừ hừ nói, sư phụ ngươi lại không thể một mực bồi tiếp ngươi, ngươi lạc đàn ta liền đánh ngươi. Chu Bất Hoặc nhanh khóc. Tần Thọ nói, được rồi, hù dọa người ta làm gì lại nói đánh người là không đúng, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Chu Bất Hoặc tiếp theo gật đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, cùng con chó kia so ra, cái này con thỏ cũng không tệ lắm. Tiếp lấy liền nghe con thỏ tiếp tục nói, nếu là hắn không nghe lời, ngươi vẫn là cắn hắn đi, nếu không ngươi cái này một ngụm sắc bén như dao cạo răng, chẳng phải là lãng phí. Chu Bất Hoặc trong lòng 10 vạn đầu đờ cờ mờ chạy vội mà qua, kêu khóc nói, cái này đều người nào á, về sau cách bọn họ xa một chút tốt. Đúng lúc này, con thỏ lại gần, cười nói, Bất Hoặc a, ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn không muốn làm, ta nguyện ý làm a. Đằng sau có cái gì truyền đồ ăn a, nhìn nhà kho a, lâm thời đầu bếp sống có thể tùy thời gọi ta. Ta người này không có gì khác ma bệnh, chính là chịu khó. Chu Bất Hoặc hồ nghi nhìn xem Tần Thọ, nói, thật. Tần Thọ vỗ ngực nói, kia là đương nhiên. Vậy ta còn thật có điểm sống, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngươi làm a? Chu Bất Hoặc hỏi. Tần Thọ nói, làm. Đương nhiên làm. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi. Bếp sau hiện tại không có việc khác, chủ yếu là quản lý nguyên liệu nấu ăn. Buổi sáng hôm nay có khách đưa tới một đầu tam giác cung tràn, dự định buổi tối tới ăn. Trước đó còn không có thời gian xử lý, ngươi đã đến, vừa tốt có thể giúp một tay. Đi, ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào đi. Chu Bất Hoặc nói. Tần Thọ cười ha hả gật đầu, hấp tấp đi theo. Hao Thiên Khuyển thấy này bĩu môi nói, ngươi có phải hay không ngốc, việc này cũng làm được rồi, không để ý tới ngươi, ta tìm địa phương híp mắt cùng đi. Xốc lên bếp sau rèm, Tần Thọ một cước bước vào, trong nháy mắt đó có loại xuyên qua thủy liêm động cảm giác. Một bước quá khứ, Tần Thọ liền trợn tròn mắt. Đây là các ngươi bếp sau? Tần Thọ hoảng sợ nói. Chỉ thấy trước mắt rõ ràng là một cái tiểu thế giới. Giữa hai ngọn núi lớn kẹp lấy một mảnh bằng phẳng xung kích bình nguyên bên trên một con sông lớn bình tĩnh chảy ngang qua. Nước sông thanh tịnh vô cùng, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Trên núi cây cối mọc thành bụi, các loại thu hoạch lít nha lít nhít. Bất quá Tần Thọ nhìn kỹ về sau mới phát hiện, những vật này vậy mà không phải bình thường thu hoạch, tất cả đều là các loại gia vị thực vật. Dưới núi, một mảnh đất trống chỗ, phơi nắng rất nhiều gia vị, Tần Thọ một chút nhìn sang, liền thấy thoạt nhìn như là hoa tiêu, đại liêu, quả ớt chờ gia vị, bất quá hắn biết, nơi này gia vị khẳng định là thăng cấp bản. Xa so với trên địa cầu những cái kia gia vị tốt hơn nhiều. Mặt khác trên một ngọn núi trồng đầy các loại rau xanh, có Tần Thọ nhận biết, có không biết, bất quá dưới mắt đã không trọng yếu, bởi vì Tần Thọ nước bọt đều nhanh chảy ra. Chu Bất Hoặc đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta bếp sau, ngươi sau đó phải xử lý chính là bên kia đầu kia tam giác cung chăn. Tần Thọ Thuận Chu bất hoặc ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một đầu dài hơn 100 mét đại xà nằm rạp trên mặt đất, le lưới ra già dài, hiển nhiên là đã chết hẳn. Tam giác cung chăn ngươi sẽ xử lý A Chu bất hoặc hỏi. Tần Thọ nói, sẽ. Nhất định phải biết. Thật Chu bất hoặc có chút không tin. Nhất định. Chỉ cần là ăn, ta đều biết. Đi, nơi này giao cho ta, ngươi đi đi. Đúng, cái kia hiêu ngươi nếu là sẽ không xử lý, ta cũng giúp ngươi giải quyết đi. Tần Thọ kêu lên. Chu bất hoặc hai mắt khẽ đảo nói, ta sẽ không xử lý, ta đương nhiên biết. Mặc kệ ngươi có thể hay không, cho ta đi. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, cái kia chơi vui đi đâu. Về sau cái này bếp sau, liền giao cho ta, cam đoan một cọng lông cũng không cho ngươi còn lại. Ách! Ta nói là, sạch sẽ một cây tạp mao đều không có. Bếp sau a, nhất định phải làm chỉ toàn vệ sinh. Đúng, con chó kia ngươi nhìn một chút, hắn nhưng không an phận. Vạn nhất đầu các ngươi cửa hàng bên trong thứ gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Thọ nói. Chu bất hoặc nguyên bản còn cảm thấy cái này con thỏ có chút không đáng tin cậy, nhưng là nghe xong con thỏ nói như vậy, hắn thật đúng là có chút lo lắng hao thiên quyển. Thế là, Chu bất hoặc nói cho Tần Thọ làm sao sau khi rời khỏi đây, lập tức ra ngoài tìm hao thiên quyển đi. Chờ Chu bất hoặc vừa đi. Tần Thọ cười vui vẻ, vây quanh tam giác cung chăn dạo qua một vòng, xác định chỗ nào thịt ngon về sau, cười hát hát nói, tam giác cung chăn, chất thịt màu mỡ, nhất là dưới đầu tam giác ba tấc chỗ vảy ngược thịt. Càng là rắn bên trong cực phẩm bên trong cực phẩm. Ăn về sau còn có thể tăng lên kháng độc năng lực, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi là của ta, ha ha. Tần Thọ nói xong, vung tay lên, vừa bên trên cỏ dại bay lên, lăng không vỡ nát gây dựng lại, biến thành từng cây vật liệu gỗ cùng một ngụm nồi sắt lớn rơi xuống. Tần Thọ vung tay lên, nước sông bay lên rơi vào trong nồi. Chương 209, biến lớn đi, bà bối. Chu bất hoặc nhìn kỹ, rõ ràng là hao thiên quyển. Bất quá gia hỏa này quá tối. Hướng phía dưới tảng đá nằm xuống một cái, nháy mắt liền cùng hắc ám hỏa làm một thể. Hao Thiên Quyền ngáp một cái nói, ngươi tìm ta làm gì chậm trễ ta đi ngủ. Chu bất hoặc vừa há miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng không vui thanh âm. Đi ngủ. Đang khi nói chuyện, Chu thần đã đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền ngáp một cái, lắc đầu nói, không có, ta nói là, không thể ngủ. Ngươi kỳ thật không cần nói láo, mặc dù ta không thích nói láo người. Nhưng là ta tự nhận là tính tình của ta vẫn rất tốt, chủ thần vẫn là kia một bộ văn nhược bộ dáng. Hao Thiên Quyển hồ nghi nhìn xem chủ thần, bất quá chủ thần khí chất thực tế là quá văn nhược, thấy thế nào đều không giống như là một cái tính tình không tốt, cường thế người. Hao Thiên Quyển thế là gật đầu nói, vừa mới không cẩn thận ngủ gật. Chủ thần mỉm cười gật đầu nói như vậy, ngươi thừa nhận đi ngủ. Hao Thiên Quyển nói, cũng không tính, chính là ngủ gật. Lời này vừa nói ra, chủ bất hoặc lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Kéo dài khoảng cách. Hao Thiên Quyền sững sờ, trong lòng tự nhủ ra hỏa này làm gì tránh cái gì hắn đáng sợ như thế à. Sau một khắc, liền nghe soạt một tiếng. Hao Thiên Quyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gầy gò yếu ớt chủ thần thân thể đột nhiên tăng vọt, quần áo đều căng nát. Bắp thịt toàn thân hở ra, một trương văn nhược mặt biến đến vô cùng hung hãn, miệng rộng một phát, răng so Hao Thiên Quyền còn sáng. Hao Thiên Quyền còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe chủ thần rít lên một tiếng, ngươi cầm ta tiền công lại ngủ ở đây cảm giác ta để ngươi đi ngủ. Hao Thiên Quyển nhanh chân liền chạy, kết quả cái đuôi một thanh bị người ta tóm lấy, sau đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bành! Hao Thiên Quyển mặt chạm đất. Điểm nhẹ A. Người chết á. Hao Thiên Quyển kêu to. Bành! Đừng nện mặt. Hao Thiên Quyển phát hiện trận đánh này là chạy không thoát, dứt khoát cầu đổi phương thức. Bành! Lại là mặt. Hao Thiên Quyển phẫn nộ kêu to, cố gắng muốn tránh thoát chủ thần đại thủ, làm sao, cái này chủ thần khí lực quá lớn. Căn bản dễ rủa mà không thoát. Bành! Dám nói lao dám gạt ta dám đi ngủ ta để ngươi ngủ, ta để ngươi ngủ chủ thần gào thét trung tướng Hao Thiên Quyển một thanh quẳng xuống đất. Hao Thiên Quyển coi là cuối cùng kết thúc, kết quả liền gặp một cái chân to dẫm xuống dưới, bành bành bành. Một trận trầm đục bên trong, Hao Thiên Quyển bị đã dẫm vào trong đất. Bất quá chó chết này cũng là da dày thịt béo, mặc dù bị dẫm đầu lưỡi đều phun ra, trong mắt trắng dã, nhưng là ngay cả một lớp da đều không có bị phá phá. Chu thần trọn vẹn đánh một canh giờ, một thân lửa giận dần dần biến mất, tráng kiện thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến trở về nguyên bản văn nhược bộ dáng thư sinh, sau đó một mặt kinh ngạc nói, ai nha? Hao Thiên Quyển, ngươi làm sao nhận lầm cũng không cần dạng này à, đầu đều đem sàn nhà xô ra hố. Hao Thiên Quyển hai mắt khẽ đảo nói, ngươi cái này đầu óc không có ký ức sao? Chu thần híp mắt nói, cái gì ký ức? Hao Thiên Quyển nói, ta vừa mới chỉ là ngủ gật, ngươi vậy mà đánh ta một canh giờ ngươi còn không thừa nhận. Chu Bất Hoặc nghe xong, bụng mặt, xoay người sang chỗ khác, cảm thán nói, xong. Hào Thiên Khuyển hô xong, liền phát hiện bầu không khí có điểm không đúng, sau đó liền thấy chủ thần liền miết miệng, nở nụ cười gàn, thân thể lần nữa bành trướng. Hào Thiên Khuyển mang theo tiếng khóc nức nở nói, không phải đâu. Sau một khắc, trong hậu viện lần nữa nhớ tới dài đến một canh giờ đầu chó đụng sàn nhà thanh âm. Một canh giờ sau. Ai nha, Hào Thiên Khuyển, ngươi làm sao ngươi không cần bộ dạng này thì, ngươi làm sao đem bên này cũng đập ra một cái hố tới. Chủ thần ôn hòa vô cùng, có chút đau lòng mà hỏi. Hào Thiên Khuyển đầu đã cắm ở trong hố, nửa ngày không có động tĩnh, cái mông vểnh lên ở bên ngoài, lui lại ngẫu nhiên quất động một cái. Nửa ngày từ trong hố truyền ra Hào Thiên Khuyển thanh âm nói, ta chính là đánh. Ách, ngươi. Được rồi, chính ta đập, ta nhận lầm, được không? Thật ngoan. Chu thân hài lòng gật đầu, sau đó đối Chu Bất Hoặc nói, Bất Hoặc, nhìn xem người ta Hào Thiên Khuyển, chính là có giáo dưỡng, biết sai có thể thay đổi, mà lại sửa đổi phương thức thật làm cho người cảm động. Chu Bất Hoặc tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, liên tục gật đầu nói, ừm. Sư phụ nói rất đúng. Con thỏ kia đâu ai? Y dị phục của ta tại sao lại hỏng, thật sự là phiền phức. Chủ thần đang khi nói chuyện, móc ra một kiện hoàn toàn mới trường bào màu trắng mặc vào. Chu Bất Hoặc nói, con thỏ ở bếp sau giúp đỡ xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu, ngươi mau mau đến xem a. Chu thần gật đầu nói, đi thôi, đi xem một chút. Kêu bé đáng yêu con thỏ nhìn liền rất ngoan ngoãn. Mang lên Hào Thiên Khuyển, chúng ta cùng đi. Chu thần bổ sung một câu. Chu Bất Hoặc nhanh lên đem Hào Thiên Khuyển từ trong đất rút ra, quan tâm mà hỏi, không có sao chứ? Hào Thiên Khuyển hừ hừ nói, đừng nhúc nhích ta, để ta lại nằm sắp xuống, ta thừa cơ còn có thể ngủ tiếp. Vừa muốn nói lại ngủ một chút, hắn đột nhiên run lập cập. Chu thần hỏi, ngươi còn có thể thế nào? Hào Thiên Khuyển lập tức đứng lên nói, ta còn có thể cùng các ngươi đi nhìn xem. Thật ngoan. Chu thần dựng thẳng lên một cây ái mộ giá trị, vẻ nho nhã, gác ý đi. Hào Thiên Khuyển nhìn xem chủ thần bóng lưng, hắn thật không cách nào đem cái này nương pháo đồng dạng chủ thần cùng vừa mới đánh tơi bởi hắn manh nam liên tưởng đến nhau, đây quả thật là một người a. Sư phụ ngươi sẽ không là một thể song hồn đi, Hào Thiên Khuyển vụng trộm hỏi Chu Bất Hoặc. Chu Bất Hoặc lắc đầu nói, không phải, đã sớm tìm người nhìn qua, hắn đây chính là tính cách phân liệt. Bởi vì tính cách không ổn định, cho nên hắn có đặc quyền, không cần đi vào chiều. Ân, cũng không ai nguyện ý gặp đến hắn. Sợ bị đánh. Hào Thiên Khuyển giờ mới hiểu được vì sao hắn chưa từng thấy Chu thần, gia hỏa này là thật có vấn đề a. Ngẫm lại ngay cả chúng thần cũng không nguyện ý tiếp xúc gia hỏa, hắn lại muốn đối mặt hơn 5.000 ngày. Hắn bỗng nhiên có loại muốn chết xúc động. Trong lòng mắng to, con thỏ chết tiệt. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta đưa đến tiệm này cổng, ta đến mức đó sao, ta tở mở chính là muốn ăn lần nhà giàu, làm sao lại khó như vậy a, ngươi chờ đó cho ta, một hồi ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị mánh nam hành hung tư vị. Đang nghĩ ngợi đâu, Hào Thiên Khuyển bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, khịt khít mũi, kêu lên, mùi vị gì thơm như vậy. Chu Bất Hoặc ngửi ngửi, cau mày nói, mùi thơm này là tam giác cùng chăn mỡ chiên da dầu, gia nhập thiên linh tiêu ba con, vân hoa tử ba hạt, tùng vân bì ba lượng, địa xích kiền nửa lượng, thảo mộc diêm một lượng, xào lăn sau gia nhập tam giác cùng chăn vảy ngược thịt, xào lăn sau 5 phút hương vị. Chu Bất Hoặc nhíu mày phân tích nói, chỉ ngửi một cái, liền phân tích ra hết tất cả phối liệu, có thể thấy được Chu Bất Hoặc kiến thức cơ bản vẫn là rất vững chắc. Nhưng là hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, ai? Không đúng, mùi vị kia bên trong tựa hồ còn gia nhập vật gì khác. Bên trên Hào Thiên Khuyển nói, hẳn là còn xào tam giác cung chăn thịt nữa, mấy cái hương vị tổng hợp lại cùng nhau, chính là cái mùi này. Đúng, chính là chuyện như vậy. Ách, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng học qua chủ nghệ? Chú Bất Hoặc kinh hô. Hào Thiên Khuyển lắc đầu nói, không có học qua, hôm nay mới đến ngươi cái này, xem như hiện trường học a. Chú Bất Hoặc không dám tin nói, ngươi là thiên tài a. Hào Thiên Khuyển cười ha ha nói, thiên tài ha ha. Ngươi quả nhiên là cái mù lòa, nghe cái gì nghe ngươi sẽ không nhìn a, lớn như vậy tam giác cùng chăn liền thừa bộ xương, đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra. Chu Bất Hoặc sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản thả tam giác cùng chăn địa phương chỉ còn lại một đống xương đầu. Mà cách đó không xa, một cái nồi còn tại đốt, một con thỏ ngồi ở kia, uống ít rượu vào, thịt heo ăn cái này, một mặt say mê bộ dáng, thỉnh thoảng còn đại ca tự cách. Con thỏ ba. Chu Bất Hoặc cơ hồ là đã dùng hết khí lực, hét ra. Tần Thọ móc móc lỗ thai, nghiêng đầu lại nhìn xem Chu Bất Hoặc, liền nhếch miệng, cười nói, ai nha, các ngươi tới rồi, mau tới, cùng một chỗ làm cùng một chỗ ăn. Bất quá thịt không nhiều lắm. Chu Bất Hoặc tranh thủ thời gian chạy tới, cả giận nói, con thỏ, ngươi, ngươi. Tần Thọ say khướt mà hỏi, ta, thế nào ngươi còn hỏi thế nào ngươi đem chúng ta tam giác cung chăn ăn. Chu Bất Hoặc hỏi. Tần Thọ quả quyết lắc đầu nói, không có a. Chu Bất Hoặc cả giận nói, ngươi còn không thừa nhận Tam Giác Cung chăn chỉ còn lại xương cốt, ngươi trong nồi còn có thịt, trong miệng ngươi còn có thịt đâu. Ngươi còn nói ngươi không có ngươi còn ăn. Tần Thọ một bên đem thịt nhét miệng bên trong, vừa nói, ngươi nói là ta đem Tam Giác Cung chăn ăn, cái này sao có thể? Ta liền ăn thịt của hắn, xương cốt không phải giữ lại thế này. Cho nên, không tính ăn, nhiều nhất là nếm thử tươi. Ngươi Chu Bất Hoặc vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Thọ. Hao Thiên Khuyển nhìn xem một màn này, một mặt cười gian đi vào Tần Thọ bên cạnh, nói, con thỏ, ngươi có hay không bị mãnh nam đánh qua? Tần Thọ lắc đầu nói, không có, một cái gia môn làm sao có thể khi dễ một con thỏ chỉ có nương nương hàng, quay thai, ba bà tám, xấu vô cùng thối lao nương môn mới có thể đánh ta đáng yêu như vậy con thỏ. Hao Thiên Khuyển ha ha cười nói, ngươi hôm nay có thể cảm thụ một thanh. Tần Thọ một mặt mờ mịt, không rõ Hao Thiên Khuyển ý tứ. Bên trên Chu Bất Hoặc thì kêu lên, sư phụ, cái này con thỏ ăn chúng ta ba thước cung chăn. Tần Thọ lúc này mới phát hiện, Chu thần vậy mà cũng tới. Hao Thiên Khuyển cười tủm tỉm lui về sau, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, biến lớn đi, bà bối, biến lớn đi. Chơi hắn. Ách. Lời này giống như có điểm gì là lạ, làm sao có chút buồn nôn đâu. Nhưng mà Hao Thiên Khuyển đợi nửa ngày, Chu thần cũng không có báo nổi ý tứ, mà là hít mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thọ trong nồi Tam Giác Cung chăn thịt. Nửa ngày, Chu thần hỏi, con thỏ. Đây là ngươi làm. Tần Thọ ở rượu, nói, á ăn không. Chu thần ngồi xuống, kẹp một miếng thịt phóng tới miệng bên trong, cộp cộp miệng nói, mùi vị không tệ, bất quá muối nhiều một chút, thiên linh tiêu thiếu một chút, có thể thêm điểm tươi mới hoa tiêu, làm hương vị vẫn là kém một chút, ma diệp nhiều lắm, che đậy cái khác hương vị. Chu thần một bên ăn một bên bình phẩm. Tần Thọ nghe xong, tranh thủ thời gian móc ra sách nhỏ từng đầu ghi xuống, sau đó thỉnh thoảng gật gật đầu, hỏi một câu, tăng bao nhiêu giảm bao nhiêu. Chu thần cũng nhất nhất trả lời. Chương 210, Bảo Đinh, Sơn Hà. Bên trên Chu Bất Hoặc cùng Hao Thiên Khuyển thấy cảnh này, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, dạng này cũng có thể. Cái này con thỏ đều như vậy, Chu thần cũng không truy cứu. Còn cùng hắn trò chuyện ăn. Thảo. Thế giới thật kỳ diệu, ta tờ mờ có phải là đi nhầm cửa hàng, Chu thần có phải là bị đánh cháo, Hao Thiên Khuyển ở trong lòng mắng to không thôi. Chờ nói chuyện phiếm xong, đồ ăn cũng ăn sạch. Chu Bất Hoặc lại gần nói, sư phụ. Đầu này Tam Giác Cung chăn là khách nhân đưa tới, muốn ban đêm ăn. Hiện tại, Hao Thiên Khuyển nghe xong, tranh thủ thời gian chạy tới, nói giúp vào, chủ thần, gia hỏa này thế nhưng là không có trải qua ngươi đồng ý, liền ăn trộm ngươi cả một đầu Tam Giác Cung chăn a, ngươi không tức giận ta người ngoài này đều nhìn không được a. Ta nếu là ngươi, nhất định phải cho hắn một bài học. Đầu đều phải cho hắn đánh ra bong bóng cảm giác đến. Tần Thọ nghe xong, mặt liền đen. Chó chết này tình cảm tại cái này tác hợp cái này chủ thần đánh hắn đâu. Quả nhiên chó chết này không phải một đầu chó ngoan. Còn có chó chết này đột nhiên lên cơn, chẳng lẽ bị người đánh qua đi. Tần Thọ hít mắt, nói, ngươi bị đánh qua. Hao Thiên Khuyển nghe xong, ha ha cười nói, làm sao có thể ta biết điều như vậy nghe lời người, làm sao có thể bị đánh. Lời này vừa nói ra, Chu Bất Hoặc lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Hao Thiên Khuyển lập tức có loại dự cảm xấu. Xoẹt xẹt. Một trận quen thuộc quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên. Hao Thiên Khuyển đầu đều không xoay chân liền chạy. Kết quả cũ hy tái diễn, cái đuôi lập tức bị bắt lại, sau đó ngao một tiếng bị quăng. Bành! Hao Thiên Khuyển bị nện xuống đất. Để ngươi nói láo, để ngươi nói láo. Bành bành bành! Quẳng, đánh, đập. Bạo tẩu Chu thần một bên răn dạy một bên đánh. Bên trên Tần Thọ há to miệng, một mặt không dám tin hỏi Chu Bất Hoặc, sư phụ ngươi một mực mạnh như vậy á còn mang biến thân siêu sải dạ a. Chu Bất Hoặc cười khổ nói, sư phụ ta ghét nhất người khác lừa hắn, nếu như ngươi vừa mới nói láo, đoán chừng cũng sẽ bị như thế đánh. Mặt khác, sư phụ ta chán ghét người khác lười biếng, ngươi vừa mới không chỉ có không làm việc, còn trộm ăn cái gì, quả thực quyên góp đủ bị đánh toàn bộ điều kiện. Chỉ là, ta cũng nghĩ không thông sư phụ vì cái gì không đánh ngươi. Tần Thọ sơ sơ cằm, nói thật, hắn cũng không biết vì cái gì, đoán chừng là nhìn vừa ý đi. Bên kia chủ thần bạo tẩu, đánh nửa canh giờ mới dừng lại. Hao Thiên Khuyển lần nữa bị đánh vào trong đất. Chờ Chu thần thân thể thu nhỏ, biến văn nhược nam tử bộ dáng thời điểm, một mặt kinh ngạc nói, Hao Thiên Khuyển, ngươi làm sao ai nha, đây cũng quá thẳng rồi, ai ra tay á như thế hung ác. Hao Thiên Khuyển cố gắng đứng lên, kêu lên, con rùa đánh. Chu Bất Hoặc nghe xong, tranh thủ thời gian lại sau này lui hai bước. Tần Thọ ngay cả vội vàng đi theo lui về sau. Tiếp lấy liền nghe Chu thần giống to một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng. Sau đó chính là dừng lại đông 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 thiết quyền hành hung một đống thịt trầm đục cộng thêm một con chó tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tần Thọ nói, sư phụ ngươi. Chu Bất Hoặc cảm thán nói, ta nói, sư phụ ta ghét nhất người khác nói láo, hắn làm sao không hấp thu giáo huấn đâu còn nói láo. Tần Thọ trừng mắt hạt châu nhìn xem Chu Bất Hoặc, Chu Bất Hoặc một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Tần Thọ dây đã hiểu cái này chủ thần không phải biến lớn liền nổi điên, thu nhỏ liền mất trí nhớ à, gia hỏa này là cái gì đều biết, giả điên lừa gạt chó ngốc, không có việc gì đánh lấy chơi, rèn luyện thân thể đâu. Quả nhiên, người thành thật đều là nhìn xem trung thực, âm đâu. Nửa canh giờ qua đi, chủ thần đánh xong, lần nữa biến văn nhược trạng thái, duỗi ra cánh tay chân, cảm thán nói, ai nha, cái này một thân xương cốt đột nhiên giống như toàn mở rộng ra, dễ chịu á hao thiên khuyển, ngươi làm sao? Hao Thiên Khuyển đứng lên, nói, ngươi cứ nói đi một ngày hết thảy 12 canh giờ, ngươi đánh ta đánh 3 canh giờ, có thể không cường gân hoạt huyết ta. Ta đánh ngươi nữa ngươi đây là bị ta đánh. Chủ thần một mặt kinh ngạc hỏi, biểu tình kia, kia thần sắc, nếu không phải Tần Thọ biết ra hỏa này là đang diễn trò, kém chút liền tin là thật. Hao Thiên Khuyển cũng không đốc, căn cứ kiên quyết không nói láo nguyên tắc nói, đúng, ngươi đánh. Tần Thọ nghe xong, vội vàng nói, chủ thần, Hao Thiên Khuyển trước đó mặc dù có lỗi, nhưng là cũng không thể như thế đánh a. Hao Thiên Khuyển nghe xong, sắc khóc, không hổ là huynh đệ, thời khắc mấu chốt vẫn là giúp hắn nói chuyện. Chu Thần cũng khẽ gật đầu nói, ừm, là có chút hung ác. Tần Thọ nói, đúng a, quá hung ác. Nào có như thế đánh a. Đổi thành người khác khẳng định có lời oán giận, nhưng là Hao Thiên Khuyển khác biệt ra Hao Thiên Khuyển, thế nhưng là trung thành mẫu mực, mặc kệ người khác làm sao đối với hắn, hắn cũng sẽ không có lời oán giận, tốt như vậy một con chó. Thật không thể như thế đánh á đúng không Hao Thiên Khuyển? Hao Thiên Khuyển gật đầu nói, đúng, không thể đối với ta như vậy. Tần Thọ tiếp tục nói, vậy ngươi có lời oán giận không? Hao Thiên Khuyển mặc dù một mặt oán khí, nhưng là vẫn vô ý thức thuận con thỏ lời nói lắc đầu, không có. Tần Thọ nghe xong, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, huynh đài, ngừ bớ, không sợ chết ta. Nói xong, Tần Thọ liền tranh thủ thời gian tránh xa xa. Hao Thiên Khuyển cái này mới phản ứng được, mắng to một tiếng, thao. Bị xáo lộ. Lại nói láo. Đều oán khí ngất trời, còn nói không có lời oán giận nhìn đánh. Chu Thần hét lớn một tiếng, nắm qua Hao Thiên Khuyển lại là một trận đánh. Sau nửa canh giờ, Hao Thiên Khuyển sưng mặt sưng mũi nhìn trước mắt hai người một con thỏ, run rẩy mà nói, các ngươi quá mức đánh cũng đổi lại à, đổi cái thời gian cũng được à, đối một cái đánh một ngày, ở giữa đều không mang nghỉ ngơi, cái này ai chịu nổi à. Tần Thọ gật đầu nói, có đạo lý Chu Thần, ngươi nhìn ngươi đánh, đều oán khí ngất trời. Đúng không Hao Thiên Khuyển? Hao Thiên Khuyển căn cứ kiên quyết không nói láo nguyên tắc, gật đầu nói, đổi ngươi ngươi cũng có lời oán giận à. Chu Bất Hoặc lôi kéo con thỏ tranh thủ thời gian lui về sau. Đông đông đông. Ta đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi còn có lời oán giận ngươi xứng đáng ta a ngươi cái đàn ông phụ lòng. Đông đông đông. Cha không dạy con chi tội, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta làm ngươi cha dễ dàng a. Đông đông đông. Nửa canh giờ qua đi. Hao Thiên Khuyển nằm rạp trên mặt đất. Mí mắt hơi khẽ nâng lên, nhìn trước mắt hai người một con thỏ, một câu đều không nói. Con thỏ ngồi xổm xuống, hỏi, Hao Thiên Khuyển, trong lòng ngươi còn có hay không? Hao Thiên Khuyển nghe xong cọ tích lũy, há mồm liền hát, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp. Lạp 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 a nha cái gì cũng nghe không được a. Giọng chính là sáng, bỏ cũng nghe không được a. Tần Thọ nhìn xem Chu Bất Hoặc nhìn xem Chu Thần, ba người khẽ lắc đầu cảm thán nói, tốt bao nhiêu một con chó. Cứ như vậy điên lên rồi. Sau đó ba người kéo lấy tam giác cung chăn xương cốt đi. Hao Thiên Khuyển nhìn xem ba người bóng lưng, khóc đã nói xong hố con thỏ, thế nào cuối cùng toàn hố hắn a không có thiên lý a. MLGB. Trên đường, Chu Bất Hoặc hỏi, sư phụ, tam giác cung chăn chỉ còn lại điểm ấy xương cốt, chúng ta thế nào hướng khách nhân bàn giao a? Chu Thần lắc lắc cánh tay, một mặt thoải mái nói, phía trên không phải còn có chút thịt ta một hồi chóc xuống cũng có thể làm mấy thứ không tệ thức nhắm. Liền cho bọn họ ăn những này đi. Tần Thọ ngạc nhiên, mặc dù thịt là hắn ăn, nhưng là vẫn tò mò hỏi, người ta lấy ra lớn như vậy một con rắn, các ngươi liền cho bọn họ ăn phế liệu. Nghe nói như thế, Chu Bất Hoặc bẹp miệng nói, cái gì gọi là phế liệu ra sư chịu ra tay cho bọn họ làm, đã là vận khí của bọn hắn, đâu còn có thể chọn ba lấy bốn mà lại tiệm chúng ta có quý củ, muốn ra sư xuất thủ, đầu tiên nguyên liệu nấu ăn nhất định phải tự chuẩn bị, hơn nữa còn phải là ra sư cảm thấy hứng thú mới được. Tiếp theo, nhất định phải là hoàn chỉnh nguyên liệu nấu ăn, nhưng là gia sư chỉ phụ trách làm hai mâm đồ ăn, còn lại toàn bộ về tiệm chúng ta tất cả. Lại nói đến, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tam giác cung chăn đâu, còn không có thấy sư phụ làm qua, lần này lại có thể học không ít thứ. Ta tạo, đây không phải cướp bóc ga vừa đứng lên đến Hao Thiên Khuyển nghe xong, vô ý thức kêu lên. Ba người nghe vậy, đầu nhìn hắn, Hao Thiên khuyển dọa đến cái đuôi đều kém chút kẹp chặt trong mông đít, túi đầu không lên tiếng. Chu Bất Hoặc lắc đầu nói, nếu là không có những thù lao này, bằng cái gì để gia sư xuất thủ gia sư thế nhưng là chủ thần. Tần Thọ buồn bực, đắt như vậy, các ngươi cửa hàng khách nhân cũng không nhiều a. Hao Thiên khuyển nghe xong lỗ thai cũng dựng lên, hắn cùng con thỏ bị hố tiến đến làm lao động tay chân, còn không phải là bởi vì chủ thần nói chặn hơn 30 khách nhân nếu như dựa theo Chu Bất Hoặc nói tới, đoán chừng một ngày cũng không có mấy khách nhân. Kia bọn họ khẳng định là bị hố. Chu Bất Hoặc cười nói, ta nói chính là quý khách, phổ thông khách nhân sao có thể ăn đến gia sư tay nghề. Đó là ai tay nghề? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Đang khi nói chuyện, Chu Bất Hoặc vén lên một bên khắc rèm, nói, vào xem liền biết. Tần Thọ, Hao Thiên khuyển cùng đi theo đi vào. Sau một khắc liền nghe một trận rối bời âm thanh ầm vang lên, hô hô phong thanh, lửa âm thanh, lớn gáo lăn lộn lúc đinh đương xảo giao âm thanh, mọi người tiếng gọi không dứt bên tai. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tầng mây bay tung bay ở không trung, mỗi một phiến mây bay bên trên liền có một cái bếp lò, lò trên đài các đầu bếp dùng đến các loại khác biệt lớn nhỏ, nồi gỗ tại kia hô hô là xào, dùng lửa đốt, dầu chiên lấy các món ăn ngon. Mùi thơm bay tới, Tần Thọ chỉ cảm thấy cái mũi không đủ dùng, nước bọt gần thành sông. Hắn chỉ cảm thấy bên nào đồ ăn đều dễ ngửi, bên nào đồ ăn đều nghĩ nếm thử. Tần Thọ một bên chịu đựng nước bọt, một bên hỏi, đây đều là sư phụ ngươi đệ tử. Chu Bất Hoặc hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, sư phụ ta chỉ có ta một người đệ tử. Đây đều là địa phương khác đầu bếp nổi danh, nghĩ tại chú nghệ một đạo trên có phát triển lên, tự nguyện miễn phí đến giúp đỡ. Cái gì tự nguyện miễn phí hỗ trợ? Hao Thiên khuyển kinh ngạc hỏi. Tần Thọ cũng là một mặt không hiểu, trên thế giới còn có như thế đại công vô tư người. Chu Bất Hoặc ha ha cười nói, ta biết các ngươi không thể nào hiểu được, bất quá, lập tức các ngươi liền hiểu. Đang khi nói chuyện, chủ thần đã đẳng không mà lên. Đi cao nhất bên trên kia một đóa mây bay phía trên, kia mây bay rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy phía trên tình hình. Sau đó chủ thần cũng mặc kệ người khác, vung tay lên tam giác cung chăn sương cốt bay trên không trung. Chủ thần một phất ống tay áo, xoát một tiếng, toàn thân tăng vọt, lần nữa biến thành ác hán bộ dáng. Chỉ bất quá lần này không phải hung thần ác sát bộ dáng, mà là một mặt ngưng trọng, vẻ nghiêm túc, rất có vài phần danh gia phong phạm. Chương 211, phân thần chi pháp. Hao Thiên khuyển vừa xem xong liền xoay người chạy, chạy mấy trăm mét lúc này mới phát hiện không ai truy hắn. Đầu quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy chủ thần móc ra hai thanh sáng như tuyết dao phay. Một thanh hàn quang lẫm liệt, phong mang tất lộ. Một thanh thì rộng rãi phi thường, lại là đao cùn. Hao Thiên khuyển kêu lên, lần này còn động ra hỏa muốn chết người a. Đang khi nói chuyện, Hao Thiên khuyển đã chạy ra phòng bếp. Chu Bất Hoặc giải thích nói, đây là gia sư hai thanh đao, bên phải cái kia thanh sắc bén gọi bảo đinh. Bên trái cái này cây đao cùn gọi sơn hà. Bào đinh tách thịt mềm, sơn hà tách xương nặng, đều có diệu dụng. Tần Thọ khẽ gật đầu, đồng thời hắn cũng phát hiện, nguyên bản ngay tại làm đồ ăn thụ tử, nhao nhao dừng lại trong tay công việc, xoay người lại, móc ra bản bút ký, ảnh ấn thạch, một bên thu chủ thần làm đồ ăn toàn bộ quá trình, một bên nghiêm túc ghi chép ngay lúc đó tâm đắc trải nghiệm. Đúng lúc này, chủ thần mở miệng, tam giác cung chăn, không độc, da thô, thịt dày, xương nặng, thế nhân chỉ biết ăn thịt. Lại không biết tam giác cung chăn giá trị thực sự tất cả trên một thân xương này. Nếu là ta tới làm đồ ăn, thịt này là muốn ném, xương mới là trọng điểm. Tần Thọ nghe xong, lập tức minh bạch vì sao hắn ăn thịt chủ thần không tức giận, tình cảm hắn là đem công việc của thùng rác cho làm a. Đổi ai đến nhà ngươi, giúp ngươi đem trong thùng rác rác rưởi xử lý, ngươi cũng sẽ không tức giận đi. Tần Thọ lập tức một trận tâm tắc. Mà nó, ăn một cái thiếu văn hóa. Tần Thọ trong lòng ai thán, đồng thời hắn cũng minh bạch. Luyện khí tổng cương trung quy là luyện khí, đang ăn cái này một đường bên trên, cũng liền chỉ dẫn cái gì có thể ăn, chữa bệnh gì mà thôi, thật muốn nghiên cứu loại nào sinh vật làm sao ăn, như thế nào ăn đồ ăn ngon, còn được nhìn chủ thần. Bất quá Tần Thọ cũng không tức giận, bất kể nói thế nào, một trận này tam giác cung chăn thịt hắn ăn rất vui vẻ, ăn ngon liền không nói, bên trong nguyên khí, đích thật là vật đại bổ, đáng tiếc không có nội đan cái gì, nếu không còn có thể bổ một chút. Chủ thần nói tiếp. Chỉ bất quá lần này hắn nói vô cùng kỹ càng, đem tam giác cung chăn toàn thân cao thấp, mỗi một cây xương cốt trình độ cứng cáp, dinh dưỡng giá trị, thậm chí nguyên tố tạo thành bộ phận, dùng cái gì đổ gia vị, dùng bao nhiêu đổ gia vị, lúc nào thêm, lúc nào lấy ra, ăn cái gì bổ cái gì nói đều rõ ràng, rõ ràng. Nghe nghe, Tần Thọ đều có chút mê mẩn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ những người kia vì cái gì nguyện ý đến đánh miễn phí công, đến nơi đây là thật có thể học được bọn họ cả một đời không học được đồ vật a. Mà lại Tần Thọ cũng nhìn ra được, mặc dù chủ thần nhân phẩm đang đánh chó bên trên rất khốn kiếp, nhưng là đang giảng bài bên trên thật không tàng tư, mà lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hiện trường dạy học cách nói, bất kỳ người nào tới, đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Chí ít, Tần Thọ đã vô ý thức biến hóa ra vợ đến tiếp theo ghi chép Tần Thọ cũng lần thứ nhất có lưu lại 5 tháng. Sau đó hảo hảo học một ít, về sau đều làm cho hàng Nga ăn. Cô gái trước ngâm dạ dày, quyết định như vậy đi. Tần Thọ trong lòng thầm đủ. Cùng lúc đó, chủ thần kể xong, vung tay lên, to lớn tam giác cùng chăn xương cốt rơi xuống, chủ thần dậm chân một cái, toàn bộ đám mây đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như một cái siêu cấp đại hỏa trồng. Chủ thần đứng tại hỏa diễm bên trong, bắt đầu giảng thuật như thế nào hạ đao, chỗ nào là xương cốt yếu ớt chỗ nối tiếp, như thế nào hạ đao có thể nhẹ nhõm tách ra xương cốt các loại. Đồng thời đao đã rơi xuống, chỉ thấy bào đinh như điện, tại tam giác cung chăn đầu cùng thân thể chỗ nối tiếp một vào mở ra, nhẹ nhàng nhất chuyển, lớn như vậy đầu lâu nháy mắt rớt xuống. Sau đó chủ thần tay trái sơn hà giơ lên, mang theo cảm giác tiết tấu đông 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 đập vào tam giác cung chăn xương cốt bên trên, thanh âm trầm đục như là trống trận. Nhưng là Tần Thọ lại phát hiện, kia tam giác cung chăn xương cốt tại nhiệt độ cao hạ đã có một chút bành trướng, chủ thần sơn hà rơi xuống về sau, xương cốt lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng là những này vết rách chỉ là nước ra, lại không sụp ra. Chủ thần từng đao quá khứ, tam giác cung chăn bên trên vết nước càng ngày càng lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát, nhưng lại lẫn nhau kết nối, sẽ không hứa mất. Trọng yếu nhất chính là, những này vết dạn vậy mà hợp thành từng đạo thần bí đồ án. Xa xa nhìn lại, phảng phất đây không phải là vết rách, mà là xương cốt hướng thiên nhiên hình thành hoa văn, thần bí, xinh đẹp, tinh xảo. Tiếp lấy chủ thần từ trong túi xuất ra một loại gia vị, nói, phì di dầu, lấy phì di phần bụng thịt mỡ tinh luyện mà thành. Đang khi nói chuyện, trong tay dầu tại trong lửa quét qua, dầu nháy mắt sôi trào, thiêu đốt. Chủ thần đem dầu tại tam giác cung chăn xương cốt bên trên từng khối bôi bôi đi qua. Đồng thời hét lớn một tiếng, nhiệt độ cao luyện cốt. Hỏa diễm hừng hực, to lớn tam giác cung chăn xương cốt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đồng thời chủ thần đạo, giữa thiên địa yêu thú, nhất là không có khai linh trí yêu thú, trên cơ bản đều dựa vào vận khí tu luyện, an linh dược, an linh đan, thôn vân thổ vụ, an cắt đá bùn đất, nuốt vạn vật sinh linh cũng có chi. Bởi vậy những này yêu thú huyết nhục cũng là hỗn tạp không thuần, tính không được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Muốn làm cực phẩm đồ ăn, liền muốn có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, nhất định phải tinh luyện. Một đầu yêu thú toàn thân cao thấp 99% là rác rưởi, chỉ có kia 1% là tinh hoa, lấy kia 1% tinh hoa, làm thành thức ăn, mới là mỹ vị. Cái này tam giác cung chăn một thân tinh hoa không tại huyết nhục, không tại cốt tủy, ngay tại cái này một cây xương rồng bên trong. Bởi vì mục tiêu của hắn là hóa long, hóa long trước hóa cốt, cho nên xương bên trong tinh hoa mới là cực hạn. Tinh luyện từ bên ngoài đến bên trong, lấy lực phá xương, chấn vỡ xương cốt nội bộ, phụ trợ lấy nhiệt độ cao, đem tinh hoa luyện ra dung nhập cốt tủy bên trong, hình thành tuyệt thế giai phẩm tam giác long tủy. Đang khi nói chuyện, các loại gia vị đã bị chủ thần một vừa xuất ra, nhất nhất giới thiệu, bôi lên tại càng ngày càng nhỏ xương rồng phía trên. Khi xương rồng được tinh luyện đến chỉ có người cánh tay dài ngắn thời điểm, Chu Bất Hoặc lập tức xuất ra một cái mâm bạch ngọc bay đi lên, hai tay như là nâng thánh chỉ, cung kính đem bạch ngọc đĩa nâng tại đỉnh đầu, hô to một tiếng, lên. Chu thần đồng thời vung tay lên, xương rồng đằng không mà lên, như là phi long tại thiên, lăng không một cái xoay quanh, rơi vào trong mâm. Lúc này hỏa diễm dập tắt, chủ thần lại lấy ra một cái đĩa, Tần Thọ lúc này mới phát hiện, nguyên lai xương cốt bên trên thịt sớm đã bị chủ thần cắt đi hảo hảo thu về. Giờ này khắc này, chủ thần xuất ra những cái kia thịt, tiện tay quăng ra, khối thịt thượng thiên, bào đinh lóe lên, khối thịt biến thành đầy trời bóng ánh sáng long lanh thịt rơi xuống, rơi vào nóng hổi tam giác cung chăn xương bên trên, chỉ nghe tư tư không ngừng bên tai, thời gian qua một lát, thịt đã nướng chín. Mà bôi lên tại xương cốt bên trên gia vị cũng dung nhập vào trong thịt. Chu thần vung tay lên nói, mang thức ăn lên. Vâng, sư phụ. Chu Bất Hoặc lĩnh mệnh, bưng một bàn đồ ăn đi. Đi ngang qua Tần Thọ thời điểm, Tần Thọ chỉ cảm thấy một loại không nói ra được mùi thơm nước mũi mà đến, nước bọt không cầm được chảy ra ngoài. Nếu không phải cố kỵ xung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu, hạ thủ cũng dễ dàng bị cản lại, nếu không hắn đã sớm động thủ cướp bóc. Một mặt không cam lòng nhìn xem Chu Bất Hoặc bưng tam giác long tủy bóng lưng rời đi. Cuối cùng lau nước miếng, nói, ngoan đó, ta muốn học chủ nghệ. A ngươi muốn học chủ nghệ lúc này chủ thần thanh âm sau lưng Tần Thọ vang lên. Tần Thọ đầu nhìn lại, lại phát hiện chủ thần đã biến thành văn nhược bộ dáng, một lần nữa mặc vào một thân trường sam màu trắng, mỉm cười nhìn hắn đâu. Tần Thọ gật đầu nói, a, người dạy a. Chủ thần không nói chuyện, những cái kia đầu bếp lại trước cười. Con Thọ, bái chủ thần vi sư nhưng không dễ dàng như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, đều muốn bái sư, đáng tiếc. Không có cơ duyên kia a. Muốn bái chủ thần vi sư, làm gì cũng phải là đương thời số một số hai đầu bếp đi. Chúng ta người nơi này, tùy tiện một cái, xuất ra đi cũng là một phương đầu bếp bên trong đỉnh cấp cao thủ. Nhưng mà, chúng ta còn không có bước vào cánh cửa đâu, ngươi cái này con thỏ có tài đức gì vào chủ thần môn hộ. Đúng đấy, chính là con thỏ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi nếu là thật muốn học, ta dạy cho ngươi. Đang lúc mọi người nói khởi kinh đâu, chủ thần hỏi, ngươi thật muốn học. Tần thọ kêu lên, đương nhiên. Chủ thần cười nói, vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi. Cái gì? Vừa mới còn tại lại nhải lẩm bẩm các đầu bếp lập tức trợn to trong mắt, một mặt không dám tin nhìn xem chủ thần cùng tần thọ. Nhìn cái gì vậy, không thấy được sư phụ ta nói dạy ta làm đồ ăn a, khó trách các ngươi không vào được sư môn, nguyên lai là trời sinh tàn tật. Tần thọ nhíu bức, hơi ngửa đầu, kêu lên. Đông đảo đầu bếp nghe vậy, lập tức tức giận đến cái mũi đều nhanh phun lửa, con thỏ chết tiệt này, làm sao vận khí tốt như vậy đâu. Trong lòng mọi người không phục, làm sao mọi người đều biết chủ thần tính cách, một lời không hợp liền đánh, còn đánh ngươi không còn cách nào khác, cái này ai có thể chịu được. Thế là, nhao nhao ngậm miệng, trong lòng ước ao ghen tị, trên tay cũng không thể nhàn rỗi, làm đồ ăn đi. Con thỏ, chủ nghệ chi đạo, cũng là tam thiên đại đạo bên trong một đầu. Tu luyện chủ nghệ chi đạo quang dựa vào đả tọa là vô dụng, cần chăm học khổ luyện. Tại làm thức ăn trong thể nghiệm chủ nghệ chi đạo, mới là nhanh nhất ngộ đạo phương pháp. Không qua thế nhân một bên làm đồ ăn một bên ngộ đạo, phân tâm phía dưới rất khó tiến vào ngộ đạo trạng thái, thế là liền trở thành làm đồ ăn chỉ vì làm đồ ăn, rảnh rỗi mới có thể ngộ đạo, kể từ đó, chẳng những ngộ đạo tốc độ chậm, mà lại lĩnh ngộ đạo hạnh cũng dễ hiểu, tự nhiên khó có thành tựu. Chu Thần mang theo Tần Thọ rời đi phòng bếp, vừa đi vừa nói xong. Hao Thiên Quyển nhìn thấy hai người ra, suy nghĩ một chút vẫn là theo sau. Chu Thần cũng không tỉ hiểm hắn, mặc cho hắn nghe. Hao Thiên Quyển hừ hừ nói, Chu Thần, chẳng lẽ làm đồ ăn cũng là tam thiên đại đạo một trong. Chu Thần cười nói, đại đạo tam thiên, bất quá là cái số ảo, thiên hạ chi đạo có bao nhiêu, ai cũng không biết. Nhưng là đạo tổ nói qua, hợp thân người tức là đại đạo. Nói cách khác, chỉ cần là cùng tự thân phù hợp đạo, chính là đại đạo. Hao Thiên Quyển yên lặng, hắn mặc dù tiếp theo nhị lang thần, nhưng là Dương Tiễn bản thân liền là cái buồn bực bình dầu, giảng đạo số lần rất ít. Lại thêm Dương Tiễn bằng hữu không nhiều, mỗi ngày lại vùi ở quán giang khẩu, tự hành lĩnh hội thiên đạo vận chuyển, càng không thời gian nói với hắn. Thế là, Hao Thiên Quyển cũng tiếp theo trạch tại quán giang khẩu, không chút ra ngoài nghe bị người nói qua đạo, mình lĩnh ngộ lại chậm, đối với những vật này, thật đúng là biết không nhiều. Tần Thọ thì là một tờ giấy trắng, người khác nói thế nào, hắn liền làm sao nhớ, về phần đúng sai hắn cảm thấy, chờ biết đến nhiều, tự nhiên sẽ đi so với, không vội mà phân biệt. Chu Thần thấy con thỏ biết điều như vậy hiếu học, lời nói cũng nhiều, tiếp tục nói, cho nên à, ngươi muốn học chủ nghệ, trước muốn học chính là cái này phân thần chi pháp. Chương 212, Thiên Phú. Tần Thọ nghe xong, trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, sẽ không phải là chủ thần kia siêu xài dạ tinh thần phân liệt thần thông đi, không biết thiên đình có phải hay không cũng là có chứng liền vô địch, giết người không phạm pháp. Hao Thiên Khuyển càng là nhịn không được, miệng tiện mà nói, kia là biến thái chi pháp đi. Sau một khắc, xoẹt xẹt. Cứu mạng A. Giết chó Á. Đông đông đông. Bành. Một con chó bị một cái chân to đá bay ra ngoài, bay vùn vụt bếp sau bên trong cao sơn, vượt qua trường hà, cũng không biết rơi đi đâu rồi. Hiện tại thanh tịnh, đồ nhi, chúng ta vừa mới nói tới đâu rồi? Chủ thần một bên mặc quần áo, một bên hỏi. Tần Thọ lập tức nói đến phân thần phương pháp. Chủ thần gật đầu nói, ừm, phân thần chi pháp kỳ thật cũng không phải là đem mình biến thành hai người. Chỉ là để cho mình tinh khí thần có thể trong nháy mắt làm hai loại hoàn toàn khác biệt sự tình, lẫn nhau nghị thông suốt, lại không quấy nhiễu một loại tu tâm chi thuật mà thôi. Tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có thể làm được ăn cơm đi ngủ tự tại như thường, lại có thể đồng thời tu hành hai không lầm. Tần Thọ tiếp theo gật đầu, cái này có điểm giống Chu Bá Thông tả hữu hô bác thuật, bất quá rõ ràng so cái kia cao thâm nhiều, cũng nhiều phức tạp, bởi vì cái này muốn làm đến sinh hoạt hóa, trạng thái bình thường hóa. Tần Thọ tin tưởng, chỉ cần luyện đến chỗ cao thâm, không là bệnh tinh thần cũng không xê xích gì nhiều, cái này chứng, hắn xem như giữ chắc. Lúc này Chu Bất Hoặc trở về, nhìn hắn nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ, hiển nhiên là khách hàng đối với kia tam giác long tùy hết sức hài lòng. Hắn cũng ngồi xuống, nghe được tu tâm chi thuật, tiếp theo gật đầu. Tần Thọ thấy thế, hỏi, ngươi sẽ a? Chu Bất Hoặc thở dài nói, ta tư chất bình thường, làm sao cũng học không được sư phụ cái này phân thần chi pháp, cho nên cũng học không tốt chủ nghệ, ai? Tần Thọ nghe vậy, trong lòng run lên, khó trách Chu Bất Hoặc nhìn xem bình thường, nguyên lai là không có học được a. Chu Thần cũng không quản bọn họ nói cái gì, lôi kéo Tần Thọ, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, trực tiếp bắt đầu bài giảng cái này phân thần chi pháp. cái này đích xác là một loại phương pháp, ngay cả thần thông cũng không tính, nhưng là dựa theo chủ thần miêu tả, kỳ thành liền cùng ích lợi vượt qua đại đa số thần thông, đây là một cái tu luyện càng lâu ích lợi càng lớn không phải thần thông thần thông. Đồng thời, tu luyện phân thần chi pháp cần cực lớn kiên nhẫn cùng nghị lực cùng cực tốt thiên phú mới có thể làm đến. Đây cũng là vì cái gì chủ thần thu đồ đệ ít nguyên nhân căn bản, không thể lĩnh ngộ phân thần chi pháp, căn bản học không được tài nấu nướng của hắn. Nghe nói như thế, Tần Thọ luôn cảm thấy gia hỏa này tại nói bậy, Chu Bất Hoặc liền không có học được, thế nào liền thành hắn đồ đệ chẳng lẽ là con riêng. Tần Thọ hầu nghi nhìn một chút Chu Bất Hoặc cùng chủ thần, kết quả thấy thế nào cũng không giống là thân sinh. Chẳng lẽ là nón xanh sắt vách lao vương tìm thời gian từng nhà đi dạo đi, không chừng có thể tìm tới Chu Bất Hoặc cha ruột. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Thọ vốn cho là mình đối cái này phân thần chi pháp sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng khi nghe được chủ thần thật bắt đầu giảng như thế nào tu hành thời điểm, hắn vô ý thức cứ dựa theo chủ thần giảng phương pháp đi làm. Dần dần, Tần Thọ phát hiện trong đầu của mình giống như thật xuất hiện hai cái suy nghĩ, một cái ý niệm trong đầu đang nghe giảng bài, một cái ý niệm trong đầu quan sát đến bốn phía thiên địa biến hóa, đồng thời chậm rãi lên cao, phảng phất là muốn đi đụng vào kia cửu thiên chi thượng đạo đồng dạng. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, phảng phất hắn có thể không giờ khắc nào không tại ngộ đạo đồng dạng. Bất quá trạng thái này vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, sau một khắc hai cái năm tháng liền như là sắt nam châm, lập tức hút đến cùng một chỗ, hợp hai là một. Chu thần đang nói đây, chợt phát hiện cái này con thỏ có biến hóa, sau đó mỉm cười, hiển nhiên đối với Tần Thọ ngộ tính hết sức hài lòng. Bên trên Chu Bất Hoặc kinh ngạc nói, cái này con thỏ vậy mà học xong. Chu thần cười nói, ừm, nói rõ hắn so ngươi còn tốt điểm. Ngươi là nát mục đầu, hắn là gỗ mục, miễn cưỡng có thể điêu. Chu Bất Hoặc hiển nhiên sớm đã bị đả kích quen thuộc, một điểm xem thường, chỉ là hâm mộ nhìn xem Tần Thọ. Chu Thần cười cười nói, nát mục đầu chỉ cần có bền lòng, sớm muộn có thể thành, tin tưởng mình. Chu Bất Hoặc cắn răng một cái, dùng sức gật đầu. Lúc này Chu Thần đạo, bất quá hắn có một chút là thật so với ngươi còn mạnh hơn, cũng là ta xem trọng hắn nguyên nhân. Chu Bất Hoặc nói, điểm nào nhất? Chu Thần đạo, có thể ăn. Tần Thọ ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ, đây là mắng ta vẫn là khen ta lúc nào có thể ăn cũng thành ưu điểm. Tần Thọ nhìn xem Chu Bất Hoặc một mặt xấu hổ cúi đầu. Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt, chẳng lẽ, có thể ăn, thật là thiên phú. Chu Bất Hoặc nói, chúng ta nơi này có cái quy củ, nguyên liệu nấu ăn có thể tùy tiện dùng, muốn làm cái gì, nhưng là không cho phép lãng phí. Nói cách khác, làm bao nhiêu liền muốn ăn sạch bao nhiêu, nếu không sư phụ sẽ tức giận. Tần Thọ vang lên chủ thần sinh khí hành hung hao thiên khuyển đến một màn kia, run lập cập nói, sau đó thì sao? Chu Bất Hoặc cảm thán nói, ta không quá tham ăn. Những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên khí quá đầy đủ, ta ăn mấy ngụm liền đã no đầy đủ. Ăn no rồi, liền không thể lại làm cái khác thức ăn, nếu không làm, liền sẽ còn lại. Cho nên, ta một ngày chỉ có thể làm một lần đồ ăn, cái này cực lớn chỉ hoãn ta tốc độ tu luyện. Tần Thọ nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười hì hì tiến tới. Dựa vào đang ngồi Chu Bất Hoặc trên bờ vai, cười nói, thì ra là thế, bất quá vấn đề này ngươi có thể buông xuống, về sau có thỏ ra ta tại, ngươi làm bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu. Hai người chúng ta hợp tác, cùng nhau tiến bộ, như thế nào? Thật Chu Bất Hoặc mừng rỡ kêu lên. Tần Thọ trong lòng tự nhủ, ngươi liền xem như một con lợn, theo chủ thần nhiều năm như vậy, làm sao cũng so thỏ ra ta làm tốt ta đối với ngươi mà nói, ngươi làm chính là độc dược, đối với thỏ ra ta đến nói, đó chính là mỹ vị a, có ăn. Đồ đần mới cự tuyệt đâu. Mà lại, thỏ ra ta cần nguyên khí a. Càng nhiều càng tốt a. Nói xong, Tần Thọ ngửa đầu nhìn xem chủ thần đạo, sư phụ, ta mở rộng ăn, ngươi sẽ không bị ăn chết đi. Chủ thần ha ha cười nói, không nói những cái khác, ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều. Ngươi nếu có thể đem vi sư ăn chết, vi sư để ngươi xuất sư. Chu Bất Hoặc cũng cười, chính chúng ta có linh thú viên, bên trong kỳ chân dị thú trốn tránh đâu, ăn không hết. Tần Thọ cười. Ăn không hết kia là không có gặp được con cháu Viêm Hoàng, truyền nhân của rồng bên trong Quảng Châu người. Tần Thọ mặc dù không phải Quảng Châu người, nhưng là, làm hoa hạ tử tôn, khác có thể sợ, ăn được, tuyệt đối không sợ. Tần Thọ trong trí nhớ bên trong liền không có người hoa ăn không diệt hết sinh vật. Dạy xong Tần Thọ phân thần chi pháp về sau, Chu Thần ném một bản thực đơn liền đi. Không sai, cái gì đều không dạy, trực tiếp cứ đi như thế. Tần Thọ đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem Chu Thần bóng lưng rời đi, nói, Lao Chu à. Chúng ta người sư phụ này cứ đi như thế cái gì cũng không dạy. Chu Bất Hoặc cười khổ nói, sư phụ nói, không phải đồ đệ, hắn mới từng bước một đi giảng, tay nắm tay dạy làm. Thân đồ đệ, cái gì cũng mặc kệ. Bất quá cũng may, trả lại cho chúng ta một bản thực đơn không phải sao. Tần Thọ nhìn lấy trong tay thực đơn, không còn gì để nói, đây coi là cái gì thân đồ đệ không bằng ngoại nhân a. Chu Bất Hoặc tiếp theo lắc đầu nói, không biết, dù sao đã nhiều năm như vậy, sư phụ cái gì đều không dạy ta, ta muốn làm gì, liền tự mình cầm nguyên liệu nấu ăn mình mân mê đi. Đoán chừng, ngươi cũng là như thế này. Tần Thọ cộp cộp miệng nói, đây là muốn nuôi thả a. Bất quá cũng tốt, không ai quản, nhẹ nhõm. Lao Chu a, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều ở đâu đặt vào đâu? Chu Bất Hoặc chỉ vào đối diện đường núi, dưới núi có sơn động, trong sơn động chính là cất giữ nguyên liệu nấu ăn địa phương, bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, ngươi cần gì liền dùng cái gì. Ta mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, không đủ, ta sẽ để cho linh thú viên thổ địa hỗ trợ chuẩn bị mới. Tần Thọ nghe xong, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, Lão Chu à, thiên đình có phải hay không còn có cái thực thần? Chu Bất Hoặc kinh ngạc nói, có a, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Thọ hoảng sợ nói, Chu thần cùng thực thần không phải một cái thần a. Tần Thọ vẫn cho là hai người bọn họ là một cái đâu. Chu Bất Hoặc nói, không phải, chúng ta sư phụ là Chu thần, quản chính là bếp sau điểm này sự tình. Thực thần là sư phụ sư đệ, tính cách đặc biệt cao ngạo, trong mắt cũng chỉ có chủ nghệ. Hắn cơ hồ không cho bất luận kẻ nào làm đồ ăn, chỉ có tâm huyết lai chiều thời điểm mới sẽ động thủ làm ít đồ, nhưng là làm được, hắn cũng chỉ là nếm một ngụm, mặc kệ tốt xấu, đều sẽ phân đi ra. Ta theo sư phụ lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua hắn một lần. Tần Thọ nghe xong, tính cách này cùng tiểu thổ địa nói cái kia giống nhau như lúc, hẳn là không sai. Tần Thọ lại hỏi, kia hai người bọn họ ai chủ nghệ cao một chút? Chu Bất Hoặc nói, có vẻ như hai người so đấu qua hai lần, đều là sư phụ cao hơn một bậc, bất quá thực thần có vẻ như cũng không cảm giác nhiều lắm. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý thắng thua, chỉ để ý làm đồ ăn. Tần Thọ một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới trên thế giới còn có loại người này. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao theo cái như bức là được rồi, Tần Thọ chào hỏi Chu Bất Hoặc, hai người thẳng đến sơn động chạy tới. Đồng thời, Tần Thọ một bên chạy một bên mở ra trong tay thực đơn nhìn lại. Thức ăn này phổ không có luyện khí tổng cương như vậy có linh tính, chính là một bản phổ thông thực đơn, trên đó viết các loại món ăn danh tự, còn có phối đồ, đằng sau còn có chủ yếu tài liệu liệt biểu, sau đó liền không có. Tỷ như thịt kho tàu hoành công ngư, phía trên vật liệu chỉ viết một đầu, hoành công ngư một đầu. Tần Thọ sau khi xem xong thật có loại xúc động mà chửi thề, tên món ăn đều so giới thiệu viết sạch sẽ. Cần ngươi làm gì? Dưới cơn nóng giận, Tần Thọ trực tiếp đem thực đơn ném đi. Chu Bất Hoặc thấy thế, tranh thủ thời gian nhặt được trở về, một bên lau sạch lấy vừa nói, con thỏ, đây chính là sư phụ cho, sao có thể ném đi đâu kỳ thật, nhìn nhiều nhìn, vẫn hữu dụng. Tần Thọ lại là hai mắt khẽ đảo nói, lông tác dụng nhìn nó, còn không bằng mình nghiên cứu làm sao ăn đâu. Tần Thọ nói xong, nhanh chân liền chạy, Chu Bất Hoặc chỉ đành chịu giúp Tần Thọ cất kỹ, đi theo. Hai người cũng không thấy, nơi xa, chủ thần đứng ở trên núi thấy cảnh này về sau, ngược lại vui mừng nở nụ cười. Tựa hồ đối với con thỏ ném thực đơn sự tình rất hài lòng. Tần Thọ đường vòng đối diện dưới núi, quả nhiên thấy được một cái sơn động, chỉ bất quá trong sơn động truyền đến từng đợt tiếng kêu hưng phấn, cẩn thận nghe xong, tựa như là chó sủa. Tần Thọ giật mình, hét lớn, là kia con chó chết. Đáng chết, hắn sẽ không đem ăn đều ăn đi. Chương 213, Bạo Long. Tần Thọ vội vàng chạy vào đi, quả nhiên thấy Hao Thiên khuyển trong sơn động hưng phấn hoa hoa kêu to, hoa ha ha nhiều như vậy hoành công ngư à. Vẫn còn sống ha ha đây là Phì Di A chật chật nhìn liền ăn ngon. Và đây là Đường Khang. Ha ha cái này hai răng dáng dấp cùng voi lớn, kết quả là đầu heo không sai, rất có liệu à, rất béo tốt à. Hao Thiên khuyển trên nhảy dưới tránh nhìn xem, đều, chợt thấy con thỏ tiến đến, tranh thủ thời gian kêu lên, con thỏ, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn ta phát hiện cái gì tất cả đều là ăn. Tần Thọ cười ha ha nói, đây chính là chủ thần phong bếp, đương nhiên đều là nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên. Cái này nguyên liệu nấu ăn cũng đều là chủ thần, làm gì ngươi còn muốn nuốt một mình thế nào là ngứa ra, vẫn là xương cốt lại cần xoa bóp. Hao Thiên khuyển vừa nghe đến chủ thần hai chữ này, lập tức run lập cập, lớn miệng há ra, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, thế là cũng không phát ra tiếng, liền dùng khẩu hình tại kia khoa tay. Tần Thọ cũng nhìn hiểu, chó chết này đang nói, chủ thần kia lao biến thái quá không phải thứ gì ta nói cho ngươi, nếu không phải cậu ra nhân phẩm ta tốt, nơi này đồ vật đều cho hắn ăn, lông cũng không cho hắn để lại. Tần Thọ ha ha cười nói, ngươi là không dám đi. Không dám cho cười, dưới gầm trời này liền không có cẩu ra ta chuyện không dám làm. Hao Thiên khuyển kêu lên. Tần Thọ cười híp mắt nói, rất tốt, ngươi vừa mới nói lời, ta đều dùng ảnh ấn thạch quay xuống, cái này giao cho chủ thần đi xem một chút. Dù sao ngươi cũng không sợ. Hao Thiên khuyển nghe xong lập tức trợn tròn mắt, mau đuổi theo, cười hát hát nói, con thỏ đừng như vậy vừa mới ta đầu góc đột nhiên trống rỗng, tựa như là bị quỷ phụ thể, ta cũng không biết ta nói cái gì. Đúng, ta nói cái gì được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa, không phải ta làm sự tình, nói cũng không có ý gì, dù sao ta là sẽ không nhận. Kết quả liền gặp cái này con thỏ duỗi ra một cái tay, ngón trỏ cùng ngón cái trà sát. Hao Thiên Khuyển xem xét, cả giận nói, Thảo. Con thỏ, ngươi còn tê lừa dối ta cho ngươi biết, liền ta cái này tính tình, ta thả chết không. Khuất chữ còn chưa có đi ra, liền gặp con thỏ trong tay nhiều một khối cục đá. Ảnh ngân thạch. Hao Thiên Khuyển trong đầu lóe lên ý nghĩ này, cơ hội như chớp giật, há mồm. Một ngụm đem cục đá nuốt vào. Sau đó Hao Thiên Khuyển cười nói, con thỏ, ảnh ngân thạch không có. Ngươi còn lấy cái gì dọa dẫm ta ha ha, ngươi vẫn là quá còn non chút. Ta tê a thông minh như vậy. Con thỏ ngựa đầu nhìn xem Hao Thiên Khuyển dáng vẻ đắc ý, một mặt ngốc manh mà hỏi, đại ca, ngươi nhìn rõ lại ăn được chứ, kia là ta từ đường khang cái mông trên lông hái xuống, mặt trên còn có, ngươi xem một chút kia là cái gì. Hao Thiên Khuyển nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, mặt lập tức tái rồi hẹ. Nhìn xem Hao Thiên Khuyển bay đồng dạng lao ra, bên ngoài không ngừng chuyển đến nôn khan âm thanh, tần thọ thở dài nói, ai quả nhiên. Là chó đều yêu cái này một ngụm. Mặc kệ Hao Thiên Khuyển, tần thọ xoay người lại quan sát tỉ mỉ huyệt động này. Sơn động rất lớn, tựa hồ là đem toàn bộ sơn phong đều móc giống, cái này ở địa cầu tuyệt đối là công trình vĩ đại, nhưng là tại tiên nhân thế giới bên trong, cũng không thể coi là cái gì kỳ tích. Bất quá trong động đồ vật, quả thực để tần thọ mở rộng tầm mắt, so lợn rừng cái đầu lớn, răng nanh có thể so với voi lớn đương khang bị bày một đống, ao nước bên trong như là cá chép đỏ. Trên đầu sừng dài hoành công ngư từng bầy đến bơi lên, ngẫu nhiên có mặt người, thanh âm như là huyên ương giống như quái ngư ló đầu ra đến. Một bên khác khi hố điểu treo một vách tường, con rùa vỏ bọc tam túc điểu bị tùy ý ném vào góc bên trong. Thậm chí tần thọ còn chứng kiến lều trên đỉnh treo một đầu thật dài đen như một rồng, cái này rồng cũng không biết dài bao nhiêu, trọn vẹn lượn quanh cái này dài trăm dặm sơn động một vòng nhiều. Cái này đầu rồng vô cùng dữ tợn, tuy là đã chết. Nhưng là đôi mắt kia phảng phất còn đang nhìn hắn giống như sửng sốt đi tần thọ nhìn có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây chính là bạo long, loại này rồng quá hiếm có, sư phụ cũng không nỡ lấy ra làm đồ ăn. Chu Bất Hoặc giải thích nói. Tần thọ gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu, như thế hiếm có nguyên liệu nấu ăn, nếu như tùy tiện làm hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Chu Bất Hoặc tiếp theo gật đầu. Sau đó liền nghe tần thọ nói, bất quá treo ở đây càng đáng tiếc, sư phụ không làm, chúng ta làm đi. Chu Bất Hoặc nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, chúng ta thế nhưng là chúng ta căn bản không biết cái này thịt rồng làm thế nào a, chớ lãng phí a. Tần thọ xem thường mà nói, chưa làm qua thịt rồng, còn chưa ăn qua thịt rắn a, rắn làm thế nào, rồng liền làm như thế đó. Lại nói, thực tế không được, xuyến nồi lẩu. Nồi lẩu Chu Bất Hoặc trận to trong mắt, chỉ vào trên trời thịt rồng kêu lên, như thế hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn, ngươi xuyến nồi lẩu phung phí của trời a. Ai 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 con thỏ, ngươi cho ta xuống tới. Không đợi Chu Bất Hoặc đồng ý đâu, tần thọ đã đẳng không mà lên, nhảy tới bạo long trên thân, an vị tại bạo long trên đầu, nhìn chằm chằm bạo long hai cái trong mắt nói, trường thọ ra ta hừ hừ chờ chút lột sạch ngươi lân phiến, để ngươi chạy trần chuồng. Để tần thọ ngoài ý muốn chính là, cái này bạo long nghe xong, trong mắt giống như hung quang càng thắng rồi hơn. Tần thọ nhịn không được lần nữa run lập cập, chồng mông lên ló đầu ra ngoài, hỏi Chu Bất Hoặc, lao Chu, ra hỏa này là chết đi. Chu Bất Hoặc nói, hẳn là đi. Ngươi đừng hẳn là a, phía trên này nhiều như vậy xích sắt lớn buộc đâu, vạn nhất không chết, phóng xuất cũng không phải là chúng ta ăn nó, là nó ăn chúng ta á. Tần thọ kêu lên. Chu Bất Hoặc nói, ta nào biết được a, ta chỉ biết là có người đưa một đầu bạo long cho sư phụ, cụ thể chết sống, không có nghe người ta nói qua a, ngươi nhìn hắn đều bất động, hẳn là chết đi. Tần thọ biết không trông cậy được vào Chu Bất Hoặc, đầu nhìn trước mắt bạo long, một con thỏ một rồng bốn mắt nhìn nhau, tần thọ luôn cảm thấy cái đồ chơi này có gì đó quái lạ. Cộp cộp miệng, tần thọ nói, được rồi, chờ thỏ ra ta góp đủ bảo bối lại đến ăn nó. Nói xong, tần thọ nhìn chòng chọc vào bạo long, kết quả bạo long trong mắt trắng xóa hoàn toàn, cũng nhìn không ra cái tâm lý hoạt động tới. Tần thọ trong lòng thầm đủ, thật chẳng lẽ chết. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến Hao Thiên Khuyển tiếng mắng chửi, con thỏ chết tiệt, ngươi đi ra cho ta không để yên cho ngươi. Tần thọ hai mắt khẽ đảo nói, chó chết này có phải là choáng váng mình sẽ không tiến đến a? Chu Bất Hoặc nói. Ta đem phòng hộ trận pháp mở ra, hắn vào không được. Dù sao, hắn hiện tại vẫn chỉ là cộng tác viên, mà lại cẩu phẩm cũng có vấn đề, vẫn là không cho hắn tiến tới tốt lắm. Tần thọ giờ mới hiểu được vì sao Hao Thiên Khuyển tức giận như vậy, ăn một miếng phân, ra ngoài nôn sẽ liền vào không được. Biết bên trong đều là mỹ vị, lại vào không được, cái này đổi ai cũng muốn điên. Thế là tần thọ mười phần đau lòng Hao Thiên Khuyển hô, chó chết, có bản lĩnh ngươi tiến đến. Hao Thiên Khuyển cả giận nói, ngươi đem trận pháp nốt. cậu ra dạy ngươi làm người. Tần Thọ kêu lên, ngươi có bản lĩnh đem trận pháp phá, Thọ ra dạy ngươi làm người. Ngươi ta cũng không tin ngươi không ra ngoài. Hao Thiên Khuyển kêu to. Tần Thọ nghe xong, chó chết này còn phản thiên, thế là nhảy xuống, nên ngang đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ai nha, Lao Chu à, ngươi nói ta đem ảnh ấn thạch cách một canh giờ cho chủ thần sư phụ một lần nhìn, ngươi nói cái này chó có thể hay không bị đánh chết. Lại nói chúng ta sư phụ chiêu bài đồ ăn, thiếu nguyên vật liệu không. Hao Thiên Khuyển nguyên vốn đã chuẩn bị nhào tới, nghe nói như thế về sau, chân mềm nhũn, tranh thủ thời gian tiến tới, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, con thỏ, có chuyện hảo hảo nói a, vừa mới ta là đùa ngươi chơi. Ai nha, chân đau xót ta. Tần Thọ nói. Hao Thiên Khuyển nghe xong, khoe miệng một trận co rúm, chịu đựng một miếng ăn con thỏ này xúc động, nâng lên nuốt chó lớn cho Tần Thọ theo chân. Eo cũng chua a. Tần Thọ nói theo. Hao Thiên Khuyển tranh thủ thời gian cho Tần Thọ nắn eo đồng thời nịnh nọt mà hỏi, con thỏ, dễ chịu không? Tần Thọ liếc hắn một cái nói, liền ngươi kỹ thuật này, cầm tới Đông Hoàn đi cũng liền nhìn đại môn. Đông Hoàn kia là địa phương nào? Chu Bất Hoặc tò mò hỏi. Tần Thọ liền miết miệng, cười nói, nam nhân thiên đường, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi đi dạo, mặc dù đám tiểu tỷ tỷ không có ở đây, bất quá có thể làm khảo cổ nghiên cứu một phen, còn có thể nhìn thấy một chút năm đó phong thái. Chu Bất Hoặc một mặt mộng bức. Hao Thiên Khuyển biết cái này con thỏ đặc biệt có thể nói bậy, nói cũng không ai nghe hiểu, vì vậy nói, con thỏ, bên trong nhiều như vậy ăn ngon, ngươi liền không có lấy chút ra. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, thỏ ra ta là trống không móng nuốt tản bộ người a đi, ăn cơm đi. Hao Thiên Khuyển nghe xong, lập tức mừng lớn nói, đương khang mang ra hay không đổ chơi kia thịt tặc mập. Thế nào nếm thử một miếng, còn nghiện con thỏ hỏi. Cút. Hao Thiên Khuyển mắng. Tần Thọ lắc đầu, một bộ ngươi quả nhiên không ăn đủ biểu lộ, đồng thời cùng Hao Thiên Khuyển kéo dài khoảng cách. Hao Thiên Khuyển thấy thế, biệt khuất kêu lên, ta không có nghiện. Kết quả kêu một tiếng này, Chu Bất Hoặc lập tức cũng kéo dài khoảng cách. Hao Thiên Khuyển kêu lên, ta nói là sự thật. Tần Thọ cùng Chu Bất Hoặc đứng xa xa nhìn Hao Thiên Khuyển, một mặt chúng ta hiểu biểu lộ, sau đó con thỏ nói, nghiện cũng không có chuyện, bên trong không ít hàng tồn đâu. Con thỏ chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Hao Thiên Khuyển giận dữ ngao ngao kêu đuổi theo. Tần Thọ xoay người chạy, chạy cùng một đạo tia chớp màu trắng giống như. Cái lỗ thai lớn hướng sau lưng hất lên, nháy mắt biến thành hai cái nâng lên khí, nói cho xoay tròn, chạy nhanh hơn. Hao Thiên Khuyển sửng sốt đuổi không kịp. Chỉ nghe cái này con thỏ một bên chạy, một bên cười to, còn một bên hát nói, ha 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 ha, đuổi không kịp ta đi, ta chính là cường đại như vậy. Ta tạo, không thể nhịn a. Hao Thiên Khuyển giận dữ, từ bỏ đằng vân giá vũ thi triển xúc địa thành thốn chi pháp, chạy như bay. Kết quả, vẫn là đuổi không kịp. Hao Thiên Khuyển nhìn minh bạch, cái này con thỏ dùng chính là bình thường nhất đằng vân giá vũ tầng trời thấp phi hành mà thôi, kết quả hắn dùng xúc địa thành thốn sừng sốt đuổi không kịp, cái này tê quả thực không có thiên lý a. Hao Thiên Khuyển kêu lên, con thỏ, ngươi đây là thần thông gì, làm sao nhanh như vậy, ta dạy cho ngươi đằng vân giá vũ chạy không được nhanh như vậy đi. Tần Thọ nghe xong, lập tức nhớ tới mình thê thảm lịch sử, nhất là mang theo hàng Nga kèm chút máy bay rơi lần kia té thảm vậy thì thôi, còn tê người. Con tại nhà mình muội tử trước mặt mất mặt. Việc này càng nghĩ càng giận a. Thế là, Tần Thọ liền nhếch miệng cười nói, dĩ nhiên không phải, ta cái này đằng vân giá vũ chi thuật chính là đỉnh cấp thần thông. Ngươi muốn học a? Người dạy ta Hao Thiên Khuyển kinh ngạc hỏi. Nhất định, huynh đệ chúng ta cái này tình cảm, nhất định phải giáo a. Tần Thọ cũng ngừng, hắn biết, Hao Thiên Khuyển không dám đánh hắn. Chương 214, phá giới quê quán đồ ăn. Quả nhiên Hao Thiên Khuyển lập tức ngừng lại, cười hì hì nói, đúng đúng đúng, huynh đệ chúng ta cái này tình cảm. Của ta chính là của ngươi, ngươi liền là của ta. Con thỏ, nhanh nói cho ta một chút, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Con thỏ đột nhiên sững sờ, sau đó lôi kéo Hao Thiên Khuyển ngự trọng tâm trường nói, lão hắc, ta nhớ đến một chuyện. Hao Thiên Khuyển xem xét con thỏ như thế đứng đắn, bộ dáng nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc, hỏi, chuyện gì? Tần Thọ một mặt cảm thán nói, nhớ ngày đó, chúng ta mới quen thời điểm, thiết quải lý nói qua, ngươi trước kia liền nấp ức, sau đó ngươi nói, ngươi giới. Thế nhưng là ta vừa mới cho ngươi ăn một ngụm, có tính không giúp ngươi phá giới a, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thịt này không ít, nhưng là ngươi lại thích một ngụm kia, sợ là hàng tồn không đủ a. Hao Thiên Khuyển càng nghe mặt càng đen, đoán chừng nếu không phải vì thần thông, đã sớm bạo đi. Hao Thiên Khuyển nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, con thỏ, ta có thể không đề cập tới chuyện này a, vẫn là nói một chút thần thông của ngươi đi. Tần Thọ gật đầu nói, cũng tốt, bớt tranh cãi liên quan tới vấn đề lớp cức, miễn cho ngươi thèm ăn ai thèm cũng vô dụng. Chúng ta thật sự là không có cái mới. Hao Thiên Khuyển đã nhếch môi, nhai ra răng nanh, móng vuốt đều từ nhục trưởng bên trong bắn ra tới. Tần Thọ tranh thủ thời gian nói tránh đi, ta quản hắn gọi đường sắt cao tốc thần thông, mặc kệ thần thông gì, đường sắt cao tốc thần thông đều có thể cung cấp ra tốc hiệu quả. Phổ thông đằng vân giá vũ cũng có thể chạy ra hiệu quả vừa rồi, nếu như phối hợp cái khác phi hành đột pháp, tốc độ kia. Hào Thiên Khuyển nghe xong, con mắt lóe sáng mà nói, ngư bức. Trên thế giới lại còn có loại thần thông này. Tần Thọ trong lòng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Nô Cương dạy hắn chính là bình thường nhất thần thông, cho dù có chút đặc biệt, những người khác hẳn là cũng có thể học được mới đúng. Hào Thiên Khuyển mặc dù là cái tử trạch, nhị lang thần cũng là tử trạch, nhưng là bất kể nói thế nào, trải qua phong thần đại chiến, lại còn sống nhiều năm như vậy, ánh mắt có lẽ còn là có. Hắn đều kinh ngạc như thế, chẳng lẽ cái thần thông này thật như bức như vậy? Thế nhưng là, có thể sao? Như bức như vậy thần thông, Nô Cương sẽ tiện tay liền dạy hắn. Hắn nhưng là đằng vân giá vũ đều không dạy vắt cổ chảy ra nước ca. Trong lòng có nghi hoặc, Tần Thọ cũng không tốt trực tiếp hỏi, sợ chó chết này thổi như bức, không nói thật, thế là giả bộ lơ đãng hỏi, rất như bức ca. Hào Thiên Khuyển nghe xong, đều gấp lên, kêu lên, cái này còn không lợi hại con thỏ, ngươi cũng đã biết, thần thông đều là từ đạo tắc bên trong lĩnh ngộ ra tới, thần thông càng đơn giản đạo tắc càng đơn nhất, đạo tắc chiều sâu càng nông. Mà cái khác lợi hại thần thông liên quan đến đạo đồng dạng đều là hướng sâu đạo, thần thông vượt qua mấy cái đạo liền đã rất ít gặp. Mà loại thần thông này thường thường không cách nào cùng cái khác thần thông tùy ý dung hợp sử dụng, bởi vì tầng dưới chót đạo sẽ xung đột, một khi xung đột, rất có thể sẽ dẫn phát không thể dự đoán sự tình. Thì như tẩu hỏa nhập ma cái gì? Nhưng là ngươi nói với ta loại này đường sắt cao tốc thần thông, vậy mà có thể tùy tiện dung hợp bất luận cái gì ra tốc thần thông, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tần Thọ nghe xong, cũng đã có chút hiểu, thần thông liền giống với, mặc dù nói chung đều là cỏ, nhưng là cưỡng ép đem vương giả vinh diệu, liên quân, cùng tắc kê, dung hợp lại cùng nhau, hậu quả kia chỉ sợ lập tức liền băng. Trong này dính đến rất nhiều cấp độ kiêm dung vấn đề. Nghĩ như vậy, Tần Thọ trực tiếp đem thế giới này xem như một cái hệ điều hành đến lý giải. Mà đạo tắc chính là viết có quy tắc cơ bản, thần thông chính là các loại, muốn sáng tạo, vậy sẽ phải hiểu rõ cơ sở có quy tắc, công thức thần mã. Lĩnh ngộ càng sâu, dùng thời điểm thì càng đa dạng, có thể đạt tới hiệu quả cũng càng tốt. Dùng quy tắc chủng loại càng nhiều, làm ra cũng càng đặc sắc. Nhưng là đường sắt cao tốc thần thông lại là cái đồ biến thái, cùng loại với hệ thống miếng vá, mặc kệ ngươi cái gì, trực tiếp cho ngươi ra tốc. Hào Thiên Khuyển sau khi nói xong, vội vàng hỏi, con thỏ, nói hồi lâu. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ngươi cái thần thông này là tu luyện thế nào a? Tần Thọ gật gật đầu, vô cùng nghĩa khi nói, không có vấn đề, ngươi lại nghe cho kỹ, cái thần thông này là như vậy. Ba lạp Tần Thọ nói một đống, đến đằng sau chính hắn đều biên không nổi nữa, dứt khoát từ hắn biết mấy cái thần thông bên trong chọn những cái kia khó đọc, không dễ lý giải câu, nói lên vài câu. Cuối cùng, Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, chính là như vậy, nghe hiểu không? Chỉ thấy Hào Thiên Khuyển trong mắt trừng trừng cùng bóng đèn, nói, lời của ngươi nói ta đều nhớ kỹ, nhưng là dùng thế nào, hoàn toàn không có đầu mối. Tần Thọ vỗ vỗ Hào Thiên Khuyển bả vai nói, thần thông lợi hại như vậy dĩ nhiên không phải dễ lý giải như vậy, hảo hảo cố gắng, một ngày nào đó ngươi sẽ tu luyện thành công. Tin tưởng mình, ngươi mặc dù là cái 256 nào chó, nhưng là bộ nhớ hẳn là miễn cưỡng đủ. Hào Thiên Khuyển lười nhắc cùng con thỏ so đo nghe không hiểu nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi, con thỏ. Khó như vậy thần thông ngươi dùng bao lâu lĩnh ngộ? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, lúc ấy nghe xong về sau liền biết. Hào Thiên Khuyển nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, sau đó trịnh trọng nói, ta không phải nói đùa. Tần Thọ giơ móng vuốt nói, ta thể với trời, ta nghe xong liền biết. Hào Thiên Khuyển thấy thế, trầm mặc, túi đầu đi một bên, xem ra chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ. Tốt, không nói, làm đồ ăn. Tần Thọ nói xong, móc ra nồi sắt lớn, biến ra vật liệu gỗ liền chuẩn bị làm đồ ăn. Hào Thiên Khuyển lại cắn răng một cái, thầm nói, ta cũng không tin, ta còn không bằng một con thỏ không thành công, không ăn cơm. Nói xong, Hào Thiên Khuyển liền ở một bên vắt óc suy nghĩ. Tần Thọ cũng mặc kệ hắn, an tâm chuẩn bị mỹ vị của mình. Chu Bất Hoặc nhìn thấy Tần Thọ nồi sắt lớn, lắc đầu nói, con thỏ, ngươi cái nồi này thực sự là quá kém. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, một nồi thức ăn ngon, phải dùng nồi tốt mới được, thậm chí ngay cả vật liệu gỗ để nhóm lửa đều là có giảng cứu, khác biệt phẩm chất vật liệu gỗ. Hỏa diễm nhiệt độ, phương thức làm nóng, cũng khác nhau, cũng sẽ tạo thành đồ ăn cảm giác khác biệt. Đương nhiên, nếu như nồi đủ tốt, cũng là có thể xem nhẹ lửa không đủ. Tần Thọ sững sờ, lời này hắn là tin, kiếp trước làm xương cốt hắn liền thích dùng nồi áp suất, nhưng là cho tới nay đều hầm không gian nồi sắt lớn cảm giác đến bếp gas vĩnh viễn không có được tuổi lửa làm đồ ăn ngon, đây đều là một cái đạo lý. Thế là Tần Thọ hỏi, lão Chu, vậy ngươi đều dùng cái gì làm đồ ăn a? Chu Bất Hoặc từ trong túi móc ra một cái đỉnh lớn đến, đỉnh lớn màu vàng xanh nhạt, vừa để trên mặt đất bịch một tiếng, trực tiếp đem mặt đất đều ép nát. Thanh đồng đỉnh lớn bốn phía điêu khắc dị thú bằng đá, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đều ở phía trên. Tần Thọ kinh ngạc hỏi, ngươi dùng đỉnh làm đồ ăn? Chu Bất Hoặc gật đầu nói, ta dùng qua thật nhiều loại nồi, cũng không quá lý tưởng, duy chỉ có đỉnh kia dễ dùng. Đây là pháp bảo của ta, tam túc tứ tượng đỉnh, công kích, phòng ngự vẫn được, bất quá làm đồ ăn hương vị mười phần đặc biệt, liền ngay cả sư phó đều tán dương qua. Tần Thọ yên lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như hoa hạ bên kia, cổ đại đỉnh lớn cũng là dùng để hầm đồ vật về sau mới diễn biến thành tế tự vật dụng. Bất quá cái này đều không trọng yếu, có đỉnh lớn, hắn còn dùng cái gì nồi sắt ra trực tiếp đem nồi sắt ném qua một bên. Sau đó Chu Bất Hoặc lại lấy ra hỏa mục loại thực vật này hết sức kỳ lạ, bình thường không thiếu đốt, nhưng là phơi khô sau một khi gặp được nước ngay lập tức sẽ bốc cháy lên, mà lại hỏa diễm nhiệt độ 10 phần cao, cũng rất nguy hiểm. Bất quá dùng để nấu đồ vật, bởi vì hắn nhiệt độ đều, ngược lại có thể đốt ra càng tốt hương vị. Tần Thọ cũng cùng nhau chưng dụng, nhóm lửa hỏa mục, đốt một nồi nước sôi. Bản thân Tần Thọ tại bên cạnh thì móc ra một con chim đương hô đến, mở ngực mổ bụng, xử lý tốt về sau trực tiếp ném vào trong nồi, Tần Thọ thuần thục đem chim đương hố lột sạch lông. Sau đó ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn nấu lên, một bên nấu, Tần Thọ một bên làm cái thang khoác lên bên cạnh đỉnh lớn, hắn liền đứng tại bên trên thang, cầm một cái thìa sắt lớn tại đó không ngừng đâm chim đương hố. Chu Bất Hoặc cũng bỏ lên nhìn một bên hỏi, con thỏ, ngươi đây là tại làm gì? Tần Thọ vô cùng nghiêm túc nói, nhàn rỗi không chuyện gì làm, khởi chơi. Chu Bất Hoặc. Tần Thọ đột nhiên hỏi Chu Bất Hoặc, sẽ ngưng nước thành băng pháp thuật A? Chu Bất Hoặc gật đầu. Tần Thọ từ hắc ma thần hạp bên trong móc ra đến một cái chậu lớn, đổ đầy nước, nói, đến, đem nó đông thành khối băng. Chu Bất Hoặc không rõ Tần Thọ muốn làm gì, thổi ngụm khí, kia nước nháy mắt ngưng kết thành băng. Tần Thọ tay run một cái, chấn động, trong chậu bệnh răng rắc một tiếng đánh nát ấy. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thọ cảm giác không sai biệt lắm, cũng có thể là chơi chán, đem chim đương hố mỏ ra, sau đó trực tiếp ném tới đống băng bên trong. Dùng băng từng tầng đem chim đương hố trôn xuống. Chu Bất Hoặc liền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, chân mày hơi nhíu lại, nhìn một hồi nói, nhiệt độ cao làm nóng, sau đó làm lạnh, này lại chim đương hô thịt càng thêm chắc lại, đúng hay không? Tần Thọ nói, lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chu Bất Hoặc cười cười, ngạo kiêu ngóc đầu lên, phảng phất lại nói, nhiều năm như vậy chủ nghệ tôi luyện cũng không phải luyện không. Tần Thọ cũng mặc kệ hắn, tính xong thời gian, cảm giác chim đương hô làm lạnh không sai biệt lắm, từ trong chậu mò ra, ném tới trên thớt. Móc ra từ tiểu hắc hắc kia đạt được tiểu đao đón gió liền liền dài, lớn lên đến dài 1 mét về sau, Tần Thọ mấy đao hạ xuống, chim đương hố bị cắt thành khối. Sau đó Tần Thọ cảm thấy có lẽ cần nhiều hơn, lại cắt mấy đao, biến thành 36 khối. Sau đó cầm qua tươi mới màu đỏ tiêu thiên linh cắt thành kia, gừng cay cắt thành kia các loại phối liệu phối đầy đủ hết về sau. Tần Thọ đỉnh lớn đốt lên để vào dầu nóng, phối liệu xuống tư tư bắt đầu lật xào. Bên này hương vị vừa lên. Bên kia nghiên cứu đường sắt cao tốc thần thông hao thiên khuyển cũng không ở lại được nữa, lập tức quên đi trước đó phát hung ác quyết định, quả quyết bu lại, hỏi, làm cái gì đâu? Tần Thọ cũng không để ý tới hắn, giờ này khắc này toàn bộ tinh lực của hắn đều đầu nhập vào bên trong món ăn này, cũng không phải hắn ngộ tính cao bao nhiêu, mà là món ăn này là địa cầu đồ ăn, cũng là hắn năm đó một lần ngẫu nhiên, đi phương Nam nếm qua một đạo rất đặc biệt đồ ăn. Về sau hắn làm cho Tần Lao Gia Tử ăn, Tần Lao Gia Tử yêu món ăn này. Thế là hắn không có việc gì liền làm một lần. Món ăn này đối với người khác mà nói chỉ là một đạo phổ thông đồ ăn, nhưng là đối với cẩm thú đến nói, đây là một đạo ức, một cái tưởng niệm, một cái mặc kệ chuyển thế bao nhiêu cũng vô pháp quên tình kết. Hao Thiên Khuyển còn giống nói cái gì, bị Chu Bất Hoặc kéo lại, thế là chỉ có thể coi như thôi. Tần Thọ xào kỹ trong nồi phối liệu, đem thịt gà đổ vào tiếp theo là xào. Hao Thiên Khuyển thầm nói, cái này không phải liền là gà xào ớt à, về phần như vậy như bức hống không sao. Chu Bất Hoặc cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Hao Thiên Khuyển thuyết pháp. Đúng lúc này, Tần Thọ đống nhiên cầm lên một cái bình, xúc lên cái bình một cỗ nồng đậm vị chua khuyết tán ra đến. Hao Thiên Khuyển hoảng sợ nói, giấm con thỏ chết tiệt này điên rồi làm chim đương hô còn thả giấm cái này có thể ăn à. Chu Bất Hoặc cũng nhíu mày bất quá không nói gì. Hao Thiên Khuyển lại không chịu nổi, hét lớn, con thỏ chết tiệt, đây chính là chim đương hô. Linh Thu A. Ngươi cũng chớ làm loạn A. Ngươi nếu là không biết làm. Ngươi trực tiếp ra nồi đi, ta nghe mùi vị kia cũng không tệ a. Đáng tiếc, Tần Thọ căn bản không để ý tới hắn, mà là nếm nếm trong tay giấm, cộp cộp miệng, thầm nói, không hổ là chủ thần ngưỡng giấm, chua sảng khoái a. Ngươi đừng sướng rồi, mau đem giấm buông xuống. Ta một cái không biết làm cơm đều biết, nào có làm thịt chim thả giấm đạo lý, ngươi cùng con thỏ chết tiệt, chớ làm loạn a. Chu Bất Hoặc, con thỏ chết tiệt này như thế làm loạn, ngươi cũng mặc kệ quản hao thiên quyền gấp. Chu Bất Hoặc nói, ta cũng tò mò, thả giấm sau con chim này sẽ là hương vị như thế nào. Một đám người điên. Phung phí của trời a. Hao thiên khuyển nguyên điệu kêu rên. Lúc này Tần Thọ đem giấm rót vào trong nồi, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm vị chua hương vị khuyết tán ra đến, nước bọt tiếp theo liền nhiều hơn. Tần Thọ dừng lại lật xào, sau đó hô to một tiếng, ra nồi đi. Chậu lớn để xong, trong nồi mỹ vị nhập chậu. Hao thiên khuyển cùng Chu Bất Hoặc chỉ thấy kia trong chậu đỏ rực, màu đỏ tiêu thiên linh đầy đặn non giòn, bên trong thịt chim trong trắng lộ hồng, màu đỏ bỏng bên trong nồi lơ lửng kim sắc sợi gừng, cùng màu tím nhạt vân ma. Cả đạo đồ ăn mở bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ, dùng sức ngửi một chút. Ừm. Hao Thiên Quyển cùng Chu Bất Hoặc đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc. Hao Thiên Quyển nói, nghe giống như cũng không phải kém như vậy a. Chu Bất Hoặc gật đầu nói, rất đặc biệt mùi vị, tựa hồ vị chua vị cay hòa vào một lò. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nếm thử chẳng phải sẽ biết, Hao Thiên Quyển nói. Tân Thọ nói, ai nha, chờ một chút. Chờ ngươi còn có thể có thịt ăn. Hao Thiên Khuyển quá minh bạch con thỏ chết tiệt này khẩu vị có bao nhiêu đáng sợ, thế là gọn gàng mà linh hoạt chọn lấy một khối thịt lớn ăn một miếng. Tần Thọ thấy thế, thở dài, không nói. Chu Bất Hoặc lại khẩn trương hỏi, tiểu gì ăn ngon a? Hao Thiên Khuyển cộp cộp miệng, con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng ha ha cười nói, con thỏ. Không tệ a. Ta khổ tư thần thông không hiểu được, buồn đều không muốn ăn cơm. Kết quả ngươi thức ăn này, ta ăn một miếng, vậy mà khai vị con thỏ. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta à. Làm bồi thường, cái này một nồi thuộc về ta. Nói xong, Hao Thiên Khuyển ôm một nồi chim đương hố thịt liền chạy. Chu Bất Hoặc thấy thế, hét lớn, chó đần, đến. Ta còn không có ăn chiếc thứ hai đâu. Tần Thọ nói, đừng hô, để hắn đi thôi. Chu Bất Hoặc nói, vì sao? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, làm xong ta mới phát hiện, ta giống như cầm nhầm xào rau ra hỏa. Chương 215. Cái gì giống hắc long thế nào ăn? Ngươi cầm cái gì? Chu Bất Hoặc hỏi. Tần Thọ từ trong nồi lấy ra một cây thật dài cây gỗ, nếu là Văn Khúc cung đệ tử tại cái này hoặc là Tượng Thần cốc người tại cái này, nhất định sẽ nhận ra được thứ này là cái gì, đáng tiếc Chu Bất Hoặc không biết. Đây là cái gì? Chu Bất Hoặc hỏi. Tần Thọ từng chữ nói ra, thức. Văn Khúc cung thức. Có cái gì khác biệt sao? Chu Bất Hoặc hỏi. Tần Thọ nói, ừm, cùng địa phương khác thức không cùng một dạng. Nhìn không có gì không giống a? Chu Bất Hoặc nghi ngờ hỏi. Tần Thọ nói, chờ một lát ngươi sẽ biết, đúng, nơi này có nhà vệ sinh a? Ách, giống như không có. Chu Bất Hoặc đạo, sau đó vẫn là một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Tần Thọ, không rõ hắn hỏi cái này để làm gì. Tần Thọ cảm thán nói, vậy thì phiền toái, được rồi, coi như bón phân. Ý gì? Chu Bất Hoặc thật là hoàn toàn không hiểu. Đúng lúc này, phương xa truyền đến Hao Thiên Khuyển ngao ngao tiếng kêu to, ai ú đau bụng. Ta dựa vào. Kéo lại không được em mạ ta tảo người cái con thỏ chết tiệt ta ngươi ôm ta. Ngao thoải mái. Giờ này khắc này, Hao Thiên Khuyển căn bản nhịn không được, không nín được, nửa người dưới hỏa lực không ngớt, thậm chí ngay cả tìm nhà cầu cơ hội đều không có, chỉ có thể dưới ban ngày ban mặt, tùy tiện mở vòi phun. Mà lại Hao Thiên Khuyển có loại cảm giác, cái này sợ là nhất thời bán hội không lành được. Nghe Hao Thiên Khuyển ở bên kia mắng, Chu Bất Hoặc đối không chung ngửi ngửi, nháy mắt cái gì đều hiểu, mắng. Chó chết này vậy mà tại bếp sao đi. Tần Thọ nói, đúng vậy à, đại ý ngươi có thể làm sao hiện tại đừng nói ngươi, coi như sư phụ tới cũng vô dụng, chó này không đánh đều tại phun phân, đánh đó chính là máy phun cất chó, ngươi không sợ buồn nôn, ta còn sợ buồn nôn đâu. Để hắn đi thôi, chúng ta cách xa hắn một chút, một lần nữa làm đồ ăn. Nói xong, Tần Thọ khiêng tam túc tứ tượng đỉnh liền đi. Chu Bất Hoặc ngẫm lại Tần Thọ, buồn nôn lắc đầu, đuổi sát rời đi. Không bao lâu, lại một bản đồ ăn ra lò. Chỉ bất quá lần này, có Hao Thiên Khuyển vết xe đổ, Chu Bất Hoặc không dám tùy ý động thủ cầm con thỏ làm đồ ăn ăn. Tần Thọ cũng mặc kệ hắn, kẹp một ngụm thịt chim thả ở trong miệng, tràn đầy ức cảm trọng điểm là, cái này cảm giác so trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Kia đầy ngập vị chua vị cay, đem toàn bộ khoang miệng vị giác đều kích hoạt lên. Khi mắt, Tần Thọ nhịn không được ở trong lòng cảm thán, thế giới này cái gì đều tốt, chính là thiếu đi cái lao gia tử, nghị hiếu thuận một chút đều không được, ai. Chu Bất Hoặc thấy Tần Thọ ăn, cũng không có việc gì, lúc này mới yên tâm cầm đũa đi theo nếm một ngụm nhỏ. Tần Thọ cau mày nói, lão Chu, ngươi dùng bữa cũng quá nhã nhặn. Ăn cơm không, liền muốn ngoạm miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn. Kia mới thoải mái đâu. Chu Bất Hoặc cười khổ nói, đây đều là linh thú, máu thịt bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí, ta ăn nhiều liền nó mất. Tần Thọ lông mày nhướng lên, ngươi thân thể này cũng quá hư đi, nhìn xem thỏ ra ta, ăn ma ma hương, ăn cái gì cũng không đủ. Chu Bất Hoặc lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng thể chất của ta là sự tình gì, ai? Tần Thọ nói, sư phụ thế nào nói? Chu Bất Hoặc nói, sư phụ cái gì cũng không nói, liền để ta hảo hảo luyện tài nấu bếp, thế nhưng là ta cái này miệng, ai bất quá ngươi thức ăn này ăn thật ngon, khai vị. Nói xong Chu Bất Hoặc một mặt phiền muộn đi. Tần Thọ kêu lên, lão Chu, khai vị ngươi thế nào còn không ăn? Không chỉ có khai vị, còn khai tắc, mở nút, ta đi tìm nhà vệ sinh. Chu Bất Hoặc phất phất tay đi. Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, hắn giống như không có tẩy nổi cột của miệng, thầm nói, cái này dược hiệu rất mạnh à. Chu Bất Hoặc cùng Hao Thiên Khuyển đều đi nhà cầu, Tần Thọ một người đem một nồi lớn đồ ăn ăn hết sạch, vô vô cái bụng, thầm nói, ta nếu có thể đem những này nguyên liệu nấu ăn mang đến địa cầu đi, chỉ riêng làm đạo này gà đông ăn, liền có thể trở thành toàn cầu mỹ thực ông trùm đi đáng tiếc à. Lắc đầu, Tần Thọ đứng dậy, móc ra một đầu hành công ngư đến, trực tiếp ném tới đỉnh lớn ở trong. Hoành công ngư cùng bình thường cá khác biệt, cái đồ chơi này bình thường thủy hỏa đều đốt không chết, nhưng là tăng thêm hai viên ô mai về sau, lập tức ở trong nước lật lên cái bụng, thật dày vỏ cứng cũng bắt đầu mềm hóa, vậy cá tự động bong ra từng màng. Trừ hoành công ngư, Tần Thọ còn cầm cái khác nguyên liệu nấu ăn, tam túc điểu thần mã cái gì cần có đều có. Tần Thọ dù sao cũng không có chuyện làm, dứt khoát, một ngày này liền ngồi ở chỗ này, nồi lớn hầm, nồi nhỏ xào, các loại gia vị không cần tiền đều ném vào, đổi lấy ăn đủ thể loại. Ăn ngon liền lưu một phần, bỏ vào hắc ma thần hạp bên trong chuẩn bị cho hàng Nga cùng nô cương mang đến. Không thể ăn, hắn cũng không quan trọng, dù sao lại không thể ăn có thể so sánh quế hoa thụ vỏ cây kho ăn à. Chỉ cần có nguyên khí, hắn liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã ăn xong bên này liền đi trong sơn động cầm, kết quả trời sắp tối thời điểm. Tần Thọ đem cuối cùng một ngụm hoành công ngư ném vào trong miệng, tính cả xương cá cùng một chỗ nhai nát, ăn. Từ lần trước bỏ qua tam giác cung chăn xương về sau. Tần Thọ liền đã có kinh nghiệm, không biết chỗ nào là tinh hoa không sao, thỏ ra ta răng lợi tốt, toàn ăn. Đã ăn xong, sờ sờ cái bụng, Tần Thọ cộp cộp miệng nói, có vẻ như, còn có địa phương, lại đi xem một chút ăn chút cái gì. Thế là Tần Thọ lần nữa đi vào trong sơn động, chỉ bất quá giờ này khắc này trong sơn động, đã là trống rỗng, nguyên bản một sơn động nguyên liệu nấu ăn, ăn chỉ còn lại lều đỉnh một đầu bạo long. Tần Thọ dạo qua một vòng, không có phát hiện còn có cái gì có thể ăn. Dứt khoát lại bò tới bạo long trên đầu, ngồi tại bạo long trên núi, nhìn xem bạo long một đôi không có con ngươi bạch nhãn cầu thầm nói, gia hỏa này đến cùng chết chưa a? Đáng tiếc, bạo long không nhúc nhích, tựa hồ là thật đã chết rồi. Tần Thọ thuận cái mũi bò xuống đi, nhìn xem bạo long kia to lớn miệng, ước lượng một chút, thầm nói, cái này nếu là cầm địa cầu đi, cái này miệng ba lý đều có thể mở cái phòng thuê như thế lớn gia hỏa, muốn ăn, được từ chỗ nào hạ thủ đâu. Môi rồng được rồi, dáng dấp xấu như vậy. Không thể hạ khẩu. Đôi mắt này không sai, đáng tiếc đều là màu trắng, cùng tờ mờ bệnh đục thủy tinh thể giống như. Xương rồng đoạn mất không có ăn. Nghe nói vảy rồng là bảo bối, có thể làm khôi giáp, thỏ ra ta cũng thử một chút. Tần Thọ đang khi nói chuyện, bắt lấy một mảnh lân phiến liền kéo xuống, thay vào đó lân phiến cứng rắn siêu việt sắt thép, căn bản kéo không xuống. Tần Thọ không thấy được, bạo long cặp kia thảm con mắt màu trắng bên trong hiện lên một vòng vẻ khinh miệt. Tần Thọ dậm chân một cái nói, hắc ngươi cái chết cá trạch. Đều chết hết, còn không nỡ một mảnh lân phiến đúng không nhìn răng. Tạch tạch tạch. Vài tiếng giòn vang qua đi. Ha ha ta liền nói à, thỏ ra ta nhìn chúng đồ vật, làm sao có thể lấy không được nhẹ nhõm tới tay. Chật chật cái này đen đều phản quang. Tần Thọ giơ lên cao cao một mảnh lân phiến hưng phấn kêu lên, như thế một mảng lớn lân phiến, đi trải giường chiếu dùng. Ân, xúc cảm không sai, còn đông ấm hẻ mát. Ai không bằng cầm lân phiến khi gạch men xứ, đi trải nguyện cung tốt, chủ ý này quả thực quá tuyệt. Bạo Long trong mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, vẻ kinh hoàng bất quá hắn vẫn không có động. Nhưng là Tần Thọ lại có phản ứng, lông mày nhướng lên, a. Tần Thọ chợt phát hiện, thể nội tế bào vậy mà tập thể ngậm miệng. Không nuốt hắn nguyên khí. Tần Thọ cẩn thận cảm thụ, cảm giác này cùng tế công đi cùng với hắn thời điểm, đã từng trợ giúp Tần Thọ cảm thụ qua nhân quả chi lực rất giống. Mà lại, có vẻ như có thể để cho tế bào ngậm miệng cũng chỉ có cái này. Như vậy tế bào nhóm đang sợ cái gì hoặc là nói. Tần Thọ trong tiềm thức đang sợ cái gì? Tần Thọ vô ý thức nhìn về phía dưới chân bạo long. Tần Thọ xác thực có chút bận tâm, lo lắng chính là cái này bạo long không chết. Mà hắn rút rồng lân phiến, như vậy hậu quả. Tần Thọ nghĩ đến nơi này, dậm chân, trong lòng tự nhủ, bình thường mình hù dọa mình là vô dụng, loại này nhân quả phản hồi, bình thường đều là cái này nhân quả chân thực tồn tại mới có phản hồi nói như vậy, cháu trai này thật không có chết. Tần Thọ nghĩ đến nơi này, lông đều dựng lên. Sau đó quát to một tiếng, ta tảo. Tươi mới lân phiến A, nhổ xong còn có thể tái sinh A. Không chỉ có đầy đủ trải đất tấm, còn có thể nhà vệ sinh khảm gạch men sứ A. Thế là Tần Thọ cao hứng bừng bừng, không có chút nào gánh nặng trong lòng, càng không có áy náy cảm giác bắt đầu nhổ lân phiến đại nghiệp. Nhất hôn đản chính là, con thỏ chết tiệt này cũng không nhổ địa phương khác lân phiến, mà là đặc biệt nhằm vào bạo long trên đỉnh đầu lân phiến hạ thủ. Rút ra, con thỏ chết tiệt này còn không quên dùng vừa chiếu thủy kính thuật cho bạo long chiếu soi gương. Sau đó bạo long trong mắt mình, một hồi là màu gà đầu, một hồi là đầu dưa hấu, một hồi là cắt ưu đầu, một hồi là đại thanh quang ngạch đầu, một hồi là thuần đầu trọc. Thế là, giống, một tiếng long hống vang vọng cả sơn động bên trong, bất quá thanh âm lại bị cổng kết giới chặn, không cách nào truyền ra ngoài. Tần Thọ nghe xong, doa đến tranh thủ thời gian về sau chạy, ôm một nửa sừng rồng một ngụm liền cắn. Ngao bạo long đau kêu to. Tần Thọ tiếp theo gọi, ai ra mà ơi, hù chết bà bảo, tranh thủ thời gian ăn một miếng sừng rồng bồi bổ thân thể. Thế là Tần Thọ lại là miệng vừa hạ xuống. Giống long hống lại vang lên. Con thỏ lại cắn. Long hống tiếp tục. Con thỏ tiếp tục. Long hống không dừng lại. Con thỏ không dừng lại. Long hống biến thành mắng to, đờ cờ mở con thỏ chết tiệt, ngươi ngậm miệng. Tần Thọ nghe xong, ợ một cái nói, nấc sừng rồng củ cải hương vị coi như không tệ, ai ngươi không phải bạo long á ý thức hỗn loạn, chỉ biết là giết chóc siêu cấp đại ngốc bức á ngươi làm sao lại mắng chửi người. Ai tờ mở là bạo long ta là thuần trùng hắc long. Bạo long cả giận nói. Hắc long lại là cái gì Tần Thọ ngốc manh mà hỏi. Bạo long đống nhiên một bộ không còn khí lực dáng vẻ nói, ai không còn khí lực nói chuyện, ngươi qua đây, đến phía trước đến, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tần Thọ nghe lời này làm sao như vậy giống lúc trước tiểu hắc hắc sáo lộ đâu. Thế là Tần Thọ ôm chặt sừng rồng, nói, ta cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn gặm củ cải. Cách. Ngao điểm nhẹ. Kia là sừng rồng. Chưa nghe nói qua nhổ lân phiến kéo sừng rồng, thương nhất ta bạo long gầm thét. Tần Thọ ngốc manh mà nói, chưa nghe nói qua, ngươi lực lượng đã như thế đủ, có thể giải thích cho ta hạ, cái gì là hắc long sao? Giải thích cái giám A. Ta lại không còn khí lực, ngươi đến phía trước đến, ta chậm rãi giải thích hắc long lập tức thanh âm giảm xuống. Chương 216, một chữ trường xà trận. Không có việc gì, đã ta ăn củ cải, ngươi liền có sức hô, vậy ta tiếp tục cắn, ngươi đừng có dùng sức mắng ta, ngươi thừa cơ dùng sức giải thích là được rồi. Chờ ngươi giải thích xong, ta cam đoan không cắn. Tần Thọ nói xong cũng không đợi hắc long lời nói, trực tiếp một ngụm đi lên. Ngao hắc long đau hoa hoa kêu to, con thỏ chết tiệt, ngậm miệng. Ngươi tờ mờ đến cùng là cái thứ đồ gì sao có thể cắn hư ta sừng rồng. Tần Thọ nói, ta cũng không biết ta là thứ đồ gì, nếu không ngươi nói cho ta là thứ đồ gì còn có, đáp vấn đề. Nói xong, Tần Thọ lại là một ngụm cắn. Ngao. Ta nói bạo long là từ giữa thiên địa bạo ngược chi khí tập trung địa phương sinh ra rồng, không có co ý thức. Chỉ biết là giết chóc. Hắc long thì là bạo long dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh ý thức sau biến thành rồng hắc long kêu lên. Tần Thọ nghe xong, đưa tay cho sừng rồng bên trên vết thương một bàn tay, nói, ngóa, nói tới nói lui, còn không phải bạo long à. Là bạo long liền có thể ăn, ăn ngươi mấy ngụm sừng rồng thế nào. Một hồi thỏ ra ta rửa sạch nồi, từng khối đem ngươi nướng ăn lại nói, ngươi thích bị vung điểm tự nhiên ăn, còn là ưa thích nhiều thả điểm quả ớt mặt. Hắc long nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Đã lớn như vậy liền chưa thấy qua hung ác như thế con thỏ. Nếu là bình thường, Hắc Long cũng không đem cái này con thỏ đương sự, bình thường con thỏ làm sao có thể cắn động đến hắn lân phiến cùng sừng rồng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn không động được, cái này con thỏ lại có thể cắn nát hắn lân phiến cùng sừng rồng, cái này đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Thế là Hắc Long kêu lên, con thỏ, có chuyện hảo hảo nói. Tần Thọ cười ha ha, ngồi tại bên cạnh sừng rồng, cười nói, hảo hảo nói cũng được, đến, có pháp bảo gì. Cho thỏ ra ta đến cái 1800 vạn cân. Hắc Long nghe xong, mặt lập tức liền đen, kêu lên, nhà ngươi pháp bảo là luận cân a ngươi thế nào không luận đống đâu. Tần Thọ nghe xong, vỗ bàn tay một cái cười nói tốt. Hắc Long lập tức có loại dự cảm xấu. Sau đó liền nghe con thỏ nói, vậy liền đến một đống đi. Hắc Long có loại xung động muốn khóc, con thỏ chết tiệt này đến cùng có hay không thưởng thức a? Không cho phép khóc. Ngươi bộ dáng này đã đủ xấu, vừa khóc liền càng xấu, nhìn xem buồn nôn. Tần Thọ nói, Hắc Long không còn gì để nói, hắn lúc nào khóc Hắc Long nói, con thỏ, ta trước đó chính là một đầu bạo long đầu óc ý thức hỗn loạn, làm sao biết như thế nào luyện chế pháp bảo nếu không, ngươi thả ta, chờ ta ra ngoài cướp được pháp bảo, cho ngươi thêm, được không? Ngao điểm nhẹ. Tần Thọ một bàn tay đập vào sừng rồng bên trên, cười mắng, ngươi khi thỏ ra ta là kẻ ngu a, thả ngươi ra ngoài, thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng không phải là đi tìm pháp bảo, mà là thỏ nướng. Hắc Long trầm mặc, không nghĩ tới tiểu tâm tư bị nhìn đi ra. Tần Thọ nói, không pháp bảo đúng không vậy được, có công pháp phá cho ta đến 10 cái. Thiếu một cái, thỏ ra liền đem trên lưng ngươi lân phiến biến thành sóc chuột tạo hình. Hắc Long nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi điên rồi, ta một đầu bạo long, cha mẹ cũng không biết ở đâu, ta đi đâu học thần thông đi, ta nếu là biết thần thông, còn có thể treo tại đây à. Tần Thọ nghe xong, có vẻ như có đạo lý à. Hắc Long tiếp tục nói, con thỏ, bất quá ta còn thực sự có một cái bảo bối. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, bảo bối gì? Hắc Long nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, cầm bảo bối của ta, ngươi phải thả ta xuống như thế nào, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tần Thọ sờ sờ cằm nói, ta có thể cân nhắc, bất quá lại nói, ngươi đã có linh trí, vì cái gì còn bị bắt nói thực ra, ngươi ở phía dưới có phải là làm loạn, có phải là thai họa nhỏ thỏ cái? Hắc Long nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, ta một con rồng thai họa thỏ cái làm gì? Tần Thọ vô cùng đứng đắn mà hỏi, vậy ngươi thai họa lợn rừng? Hắc Long không còn gì để nói, ta nào biết được ta làm gì, ta là bị một cái lao già lừa đảo cho hố, lúc này mới bị bắt lấy, sau đó lao già lừa đảo kia liền đem ta bán đến nơi này. Dù sao ta trong trí nhớ là như vậy, linh trí của ta sau khi tới nơi này mới mở ra, đối với sớm hơn sự tình cũng không nhớ rõ. Chỉ là biết cái đại khái mà thôi. Ở đây mở ra linh trí, Tần Thọ ngạc nhiên. Hắc Long nói, đúng vậy, đến nơi này, ta cũng không biết là sự tình gì, liền mở ra linh trí. Ta là một đầu rồng tốt, ngươi phải tin tưởng ta tốt. Tần Thọ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói, tạm thời tin ngươi, ngươi nói với ta bảo bối đâu. Hắc Long nói, tại bên trong miệng ta đâu. Tần Thọ. Sau một khắc, Tần Thọ ôm Hắc Long sừng chính là một trận cắn loạn, cắn một cái kêu một tiếng, có phải là xem thỏ ra ta là kẻ ngu, thỏ ra ta đi vào trong miệng ngươi còn có thể ra ai nhìn cắn. Ngao ngao ngao, con thỏ chết tiệt, ta nói chính là ta Long Châu, ngao không ở trong miệng, còn có thể trong miệng ngươi a, ngao Hắc Long ngao ngao kêu to. Tần Thọ nghe xong, lập tức sửng sốt một chút nói, Long Châu. Hắc Long đau nước mắt đều đi ra, đúng, Long Châu, liền tại bên trong miệng ta. Bất quá ta bị phong bế, miệng đều không căng ra, ngươi để ta như thế nào cầm Long Châu cho ngươi. Tần Thọ sờ sờ cằm, nhìn xem Hắc Long trên miệng quấn lấy một vòng lại một vòng dây xích sắt nói, tính ngươi nói hình như có chút đạo lý. Bất quá ngươi mở không nổi miệng, ta làm sao cầm Long Châu? Hắc Long nói, ngươi có thể giải khai ta ngoài miệng xích sắt, ta há mồm chính ngươi cầm. Tần Thọ miệng vừa hạ xuống. Ngao không dạng này cầm, ngươi muốn làm sao cầm á? Hắc Long đầu kêu to. Tần Thọ nói, ta cũng không biết, dù sao ngươi là người bán, ngươi phải nghĩ biện pháp trả phí chuyển phát. Hắc Long nói, ta. Hắc Long nhẫn nhịn nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ta lỗ mũi rất lớn. Tần Thọ nói, ừm, ta thấy được, so nhị khang đều lớn. Nhi Khang là ai? Hắc Long hỏi. Tần Thọ nói, một cái danh xưng cho hắn một cái lỗ mũi, hắn có thể chứa một cái vũ trụ ra hỏa. Không nói hắn, vẫn là nói Long Châu đi. Hắc Long đến, ngươi có thể từ trong mũi ta đi vào đến trong miệng, sau đó đem Long Châu bỏ vào trong túi tu di mang ra. Lại lớn ta cũng vô pháp từ ngươi lỗ mũi đi vào à, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Nhi Khang à? Tần Thọ ước lượng xuống kia lỗ mũi, hắn ngược lại là có thể vào. Nhưng là có chút tốn sức ngẫm lại mình cùng trong lỗ mũi nước mũi ma sát, hắn quả quyết từ bỏ. Ta biết một môn thu nhỏ thần thông, ngươi giúp nhỏ, có thể nhẹ nhõm tiến vào, ngươi muốn học cá? Hắc Long nói. Tần Thọ thiếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thần thông. Thế là Tần Thọ quả quyết nói, học. Vậy thì tốt, ngươi nghe cho kỹ. Hắc Long lập tức đọc một lần khẩu quyết, đồng thời bổ sung nguyên khí vận chuyển chi pháp. Tần Thọ sau khi nghe xong, ngồi ở kia thử một chút, lúc này mới phát hiện. Cái thần thông này vậy mà vô cùng đơn giản, liên quan đến đạo cũng tương đối dễ hiểu, cùng đằng vân giá vụ không sai biệt lắm là cùng một đẳng cấp. Không bao lâu, Tần Thọ liền học được, sau một khắc thân thể thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái, sau đó lại biến đến dày vò nhiều lần, chơi quên cả trời đất. Con thỏ, đã nói xong, ngươi cầm ta Long Châu, ngươi phải thả ta xuống. Hắc Long dặn dò. Tần Thọ gật đầu nói, yên tâm, thỏ ra ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, đúng, ngươi gần nhất không có cảm mạo đi. Hắc Long nói, không có yên tâm, ta không nhảy mũi. Tần Thọ lắc đầu nói, ta không phải sợ ngươi nhảy mũi, ta là sợ ngươi chảy nước mũi. Hắc Long. Tần Thọ đi vào Hắc Long lỗ mũi trước, hít sâu một hơi, đàng không mà lên, tận lực không đụng tới Hắc Long cái mũi. Không có cách, Tần Thọ luôn cảm thấy cái đồ chơi này còn có chút bẩn. Cùng lúc đó, chủ thần ngồi tại trong bao xương, ngồi đối diện một cái lao đạo nhân này một thân bát quái áo, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Nếu là Tần Thọ tại cái này, nhất định có thể nhận ra, gia hỏa này liền là lúc trước tại Văn Khúc Cung đi lừa gạt Lao đạo sĩ. Đạo hữu, người bán cho ta không phải bạo long, mà là một đầu hắc long. Ta mặc dù là chủ thần, nhưng là không giết có linh trí sinh linh làm đồ ăn, rồng ngươi cầm đi, tiền sẽ trả lại. Chủ thần nói. Lao đạo sĩ cười nói, đạo hữu, kia mặc dù là một đầu hắc long, nhưng là tại hạ giới lại thai hỏa 18 tòa thành trì, giết người vô số, làm hại một phương. Đạo hữu giết hắn, đó cũng là thay trời hành đạo sự tình, đại công đức a. Đã giết đều giết, ăn lại có làm sao? Chu thân lắc đầu nói, đây là quy củ của ta, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, rồng ta không nhúc nhích, ngươi cầm đi đi. Lao đạo sĩ một trận bất đắc dĩ, nói, thôi được đã chủ thần ngươi không cần, vậy ta cầm đi bán cho thực thần tốt. Chu thân nói, hắn cũng sẽ không mua, tính tình của hắn ta rõ ràng, ngươi cầm tới, sẽ chỉ bị đánh ra tới. Lao đạo sĩ không còn gì để nói, suy nghĩ một chút nói, được rồi, tiên giới lớn như vậy, luôn có người muốn. Đúng, kia hắc long phong cấm các ngươi không nhúc nhích đi. Chu thân nói, một mực dùng phù văn liên khóa lại đâu, ta không động tới. Lao đạo sĩ lắc đầu nói, phù văn liên chỉ là một mặt, trọng điểm là kia miệng rồng bên trong tức long châu, hạt châu kia vào miệng liền có thể để long tộc nguyên khí phong bế, không thể động đậy. Lao đạo ta cũng là phí sức tâm tư, mới khiến cho hắn chủ động nuốt tức long châu về sau, mới bắt hắn lại. Chu thân sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì, ta liền không động tới nó. Đệ tử của ta cũng ếch, đệ tử. Đúng lúc này, Chu thân sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên nói, hỏng bét, xảy ra chuyện. Vài phút trước, đã dặn một đường, đồng thời đầu nhìn xem mình bài binh bố trận phân cầu trường xa trận như có điều suy nghĩ hao thiên khuyển đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, thứ đồ gì lệ khí nặng như vậy còn càng ngày càng nặng. Hao thiên khuyển một mặt ngưng trọng, chậm rãi giơ lên đầu chó. Một cỗ vương bá chi khí tại hắn mặt chó lên cao lên, cái đuôi cũng dựng đứng lên, như là một cây chiến kỳ. Sau đó Hao Thiên khuyển rụt cổ lại, xoay người chạy, ta tảo, chơi không lại, trượt trượt. Sau đó chó chết này liền chạy như vậy. Vừa chạy đến cửa chính đâu, liền nghe sau lưng một tiếng la lên, Hao Thiên khuyển, chớ đi. Bạo Long tựa hồ tránh thoát cấm chế, chúng ta được ngăn cản hắn. Hao Thiên khuyển một đầu, liền thấy Chu Bất Hoặc kéo quần lên hướng cái này chạy đâu. Hào Thiên Khuyển nghe xong, khổ hề hề nhìn xem mình dặn ị thẳng run lên bốn chân nói, ngươi là để ta như vậy đi ngăn cản một đầu phát cuồng bạo long A hay là dùng ngươi dây lưng quần ghìm chết hắn tốt, đừng làm cho cười, tranh thủ thời gian chạy đi, chờ hắn ra, sẽ còn bị ta bố trí đại trận hấp dẫn một hồi, sau đó chờ sư phụ ngươi tới, hết thể phiền phức tự nhiên là không có. Chương 217, ăn. Chu Bất Hoặc sững sờ, nói, ngươi bày trận. Hào Thiên Khuyển trịnh trọng gật đầu, ừm, rất lợi hại trận pháp. Xếp thành một hàng dài, hắn sau khi xem xong, hẳn là sẽ bị buồn nôn một hồi, phân một chút thần cái gì. Tóm lại, chạy đi. Nói xong, Hao Thiên Khuyển xoay người chạy. Đúng lúc này, liền nghe Chu Bất Hoặc hô, không được, con thỏ còn trong sơn động đâu. Hao Thiên Khuyển sững sờ, cười ha hả nói, ta tạo. Cái này kịch bản có chút ngu bức, con thỏ chết tiệt trước bị bạo long ăn, sau đó sư phụ ngươi đánh chết bạo long ta thảo 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 thảo. Đây là song hỷ lâm môn A. Đi mau. Ra ngoài uống một chén đi. Chu Bất Hoặc. Chu Bất Hoặc đang muốn mắng cái gì lại phát hiện có điểm gì là lạ, chó chết này nói xong ra ngoài uống rượu, làm sao chạy ngược lại. Hao Thiên Quyển, ngươi chạy ngược rồi. Chu Bất Hoặc nhắc nhở. Hao Thiên Quyển nói, ta tờ mờ nào biết được đây là chuyện ra sao ta muốn đi ra ngoài uống rượu, thân thể không nhận khống chế à. Lao Chu, ngươi đi ra ngoài trước giúp ta hâm một bình rượu ngon. Nếu là ta không về được, nhớ kỹ cho ta vẩy lên mộ phần. Đang khi nói chuyện, Hao Thiên Khuyển đã chạy xa, lờ mờ có thể nghe được tiếng gào của hắn, thảo mẹ ngươi con thỏ chết tiệt, ta kiếp trước thiếu ngươi à. Chu Bất Hoặc thấy thế, cười, hắn cũng không có ra bên ngoài chạy, tiếp theo Hao Thiên Khuyển hướng bên trong chạy tới, vừa chạy vừa kêu, chờ một chút ta. Kết quả liền thấy kia chó chết quay đầu trừng mắt một cái, ngươi cái phế thải theo tới làm gì lăn ra ngoài bỏng rượu đi. Sau đó liền gặp Hao Thiên Khuyển vung lên đuôi chó, một đoàn khí kình cách không đánh đến, Chu Bất Hoặc thân bất do kỷ bay ngược mà ra bay thẳng ra bếp sau. Hao Thiên Khuyển đang chạy đây, liền thấy phía trước sơn phong đống nhiên một trận chấn động. Tiếp lấy từng tiếng long hống vang lên, thanh âm cách thật dày ngọn núi cùng trận pháp đều truyền ra, đinh tai nhức óc. Hao Thiên Khuyển sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, nói, đây không phải bình thường bạo long, cái này tờ mờ là tu luyện có thành tiểu hắc long A. Nhìn lực lượng này, đều nhanh gặp phải tứ hải long vương kia bốn đầu tạp huyết long. Đang khi nói chuyện, Hao Thiên Khuyển đã vọt tới chân núi, đồng thời một thân đen nhánh lông tóc trở nên càng thêm đen bóng. Đồng thời càng chạy càng lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đầu cao 100 mét cự khuyển. Hao Thiên Khuyển hét lớn một tiếng, cho cậu ra ta mở. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hao Thiên Khuyển thân thể khổng lồ đâm vào một tầng kim sắc kết giới bên trên hiển hóa từng đóa hoa sen mỗi nở rộ một đóa, độ dày liền dày lên một lần. Hao Thiên Khuyển thấy thế, hoảng sợ nói, ta tạo. Chu thân thật có tiền, vậy mà mời người bố trí cửu giới liên hoa trận, mẹ nó. Còn tốt cẩu ra ta còn có chút bản sự, nếu không thật đúng là không phá nổi. Đang khi nói chuyện Hao Thiên Khuyển miệng há ra, phun ra một kiện hình thù kỳ quái đồ vật, vật kia như là một bãi bùng não, nhưng là sau khi ra ngoài đón gió liền lớn sau đó hóa thành một thanh khai sơn đại phủ. Hao Thiên Khuyển nói, mở. Lưỡi búa lớn bay trên không trung, khoảng chừng sơn phong một kích cỡ tương đương, ầm vang rơi xuống. Nhưng mà lưỡi búa lớn còn không rơi xuống đâu, chợt nghe trên núi gầm lên giận dữ. Hống hống hống. Cứu mạng. Hao Thiên Khuyển sững sờ, cứu mạng thanh âm này thế nào như thế lạ lắm đâu chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ trong sơn động còn có người khác? Sau đó liền nghe trong sơn động đông 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 trầm đủ gầm thanh không ngừng. Tiếp lấy liền nghe thanh âm kia điên cuồng hét lớn, cứu mạng a. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa đều run rẩy theo. Ngay sau đó sơn phong đống nhiên nổ tung. Hao Thiên Khuyển nhìn thấy một con cánh tay màu huyết hồng nện xuyên sơn phong. Trong lòng bàn tay còn đang nắm một cái hắc cầu. Không đúng, nhìn kỹ, kia không phải hắc cầu, rõ ràng chính là một đầu hắc long bị vo thành một cái cầu. Cánh tay này vạch một cái, phía ngoài cửu giới liên hoa trận liền như là giấy đồng dạng, soạt một tiếng vỡ nát. Cứu! Ta! Hắc long thấy được Hao Thiên Khuyển, kinh hoàng kêu lên. Hao Thiên Khuyển há hốc mồm, so ta còn đen hơn, ngươi vẫn là đi chết đi. Sau một khắc, cánh tay kia rụt trở về, tiếp lấy liền nghe một trận xương cốt vỡ nát âm thanh âm vang lên. Đồng thời nương theo lấy hét thảm một tiếng. Còn lại thanh âm, nghe Hao Thiên Khuyển tê cả da đầu, kia rõ ràng là có cái gì đem hắc long nhai đi ăn à. Một đầu hắc long cứ như vậy bị ăn. Doa đến Hao Thiên Khuyển triệt để mộng bức, trong lòng tự nhủ núi này bên trong đến cùng là cái gì quái vật. Mà nó, con thỏ chết tiệt. Vào xem. Hao Thiên Khuyển cắn răng một cái, vẫn là chuẩn bị tiến lên, đúng lúc này. Một cánh tay rơi vào Hao Thiên Khuyển trên bờ vai, nói, đừng đi, cái này, ngươi không giải quyết được. Hao Thiên Khuyển nhìn lại, chỉ thấy chủ thần mang theo Chu Bất Hoặc tới, Chu Bất Hoặc chừng Hao Thiên Khuyển một chút, hiển nhiên đối một cái tát kia bất mãn hết sức, lại hình như đang nói, ta không phải tham sống sợ chết người. Hao Thiên Khuyển nết miệng, ngửa đầu hỏi chủ thần nói, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ta đã thượng cáo thiên đình, một hồi tự có người đến thu hắn. Tóm lại, hiện tại, không muốn đi qua, không cần kích thích án. Chu thần cũng không nói đó là vật gì, chỉ là để Hao Thiên Khuyển đừng làm loạn. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên xé mở một cái lỗ hổng, tiếp lấy một cái đại thủ rơi xuống, bắt lại cả ngọn núi, sau đó đem cả ngọn núi rút lên, mang đi. Lần này hiệu suất khá nhanh a. Chu thần cười nói. Hao Thiên Khuyển nói, thật rất nhanh a. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, chủ thần. Trước ngươi để ta cùng Ngọc Đế nói cái gì tới ta chạy quá nhanh, không nghe rõ. Chu thần. Hao Thiên Khuyển, Chu Bất Hoặc sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy Nhật Du thần vội vã chạy tới. Chu thần nói, ngươi không có đi thiên đình thông chi Ngọc Đế, Hắc Long làm loạn sự tình. Nhật Du thần nói, a ta vừa mới đi ngang qua, ngươi liền nói với ta một đống. Sau đó ta không có nghe rõ. Đi quá nhanh. Sau đó, ta tạo. Hắc Long làm loạn một đầu cá trạch đen đến thiên đình đưa canh cá trạch chủ thần chính ngươi thu thập không phải xong rồi a? Chu thần lắc đầu nói, không đơn thuần là Hắc Long vấn đề. Ngươi thật không có đi. Nhật Du thần lắc đầu nói, không có đi a, Dạ Du thần nhóm có thể làm chứng a. Phốc phốc phốc. Nhật Du thần trên đầu hiện thân 16 con rơi nhỏ đồng dạng Dạ Du thần, Dạ Du thần nhóm nhao nhao gật đầu, mồm năm miệng 10 kêu lên. Phải. Không nghe thấy. Hắn cũng không có đi a. Vừa mới có tiên tử đi ngang qua, làm sao có thời giờ nghe ngươi nói cái gì a. Ngậm miệng, đừng nói thật. Ai nha. Ta sai rồi. Nhật Du thần trên trán đều là mồ hôi lạnh. Chu thần không còn gì để nói, bất quá hắn hiện tại không có thời gian xử lý Nhật Du thần. Đã Nhật Du thần không có đi thiên đình tìm người đến xử lý Hắc Long, như vậy vừa mới phá vỡ hư không đại thủ, là của người nào? Hao Thiên Khuyển cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Ta đi tìm nhị gia, nếu là có kia con thỏ chết tiệt tin tức, gọi ta một tiếng là được. Nói xong, Hao Thiên Khuyển chạy. Chu thần vỗ Chu Bất Hoặc nói, ngươi đi theo hắn đi. Ta cùng hắn đi Chu Bất Hoặc không hiểu. Chu thần nói, chó chết này muốn trốn nợ, đi tìm nhị lang thần đòi tiền đi, muốn không trở lại, ngươi cũng đừng trở về. Chu Bất Hoặc yên lặng. Sau đó mau đuổi theo Hao Thiên Khuyển đi. Chu thần thì sửa sang lại quần áo, đối Nhật Du thần nói, đã như vậy, ta tự mình đi Lăng Tiêu Bảo Điện đi một chuyến. Nói xong, chủ thần đi. Nhật Du thần nghĩ nghĩ, mau đuổi theo, chờ một chút, chủ thần, chúng ta cùng đi chứ, cần nói cái gì, hai người nói rõ ràng. Có việc mau nói. Chủ thần nói. Nhật Du thần nói, có thể không cáo trạng A. 100 vạn đỏ linh tinh. Chủ thần nói. Nhật Du thần, ngươi đây là cướp bóc. Chủ thần nói, ừm, ngươi đáp đúng, hiện tại bắt đầu cướp bóc, đưa tiền. Nhật Du thần, ngươi chớ quá mức, ta cũng không phải dễ chê ợ. Làm phát bực ta. Chu thần chắp tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt mà hỏi, như thế nào? Nhật Du thần hừ hừ nói, ta là sẽ trả giá. Cho ngươi tối đa là 80 vạn đỏ linh tinh. Chu thần, thành giao. Nhật Du thần, ê. Nhật Du thần trong lòng thầm đủ, có phải là giá cho cao? Về sau đừng làm ăn. Chu thần ngữ trọng tâm trường nói. Nhật Du thần, vì sao? Ngươi sẽ bán mình. Chu thần nói.